Chương 101, uống rượu tổn hại sức khỏe. 3. Đan lô nổ thành một đóa mây đen, nóng hổi mảnh vỡ vô tình đánh trên người Tô Thần. Tô Thần mặt đều đen. Một hơi thở luyện hơn 10 gốc linh dược, thế mà còn là không thành công, cuối cùng cái này lô càng là bi kịch, ngay cả lò luyện đan đều trực tiếp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần dọn dẹp một chút đầy đất phế thải, trực tiếp hướng phía suối nước nóng đi đến. Rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu, rõ ràng ta đã đem luyện dược trình tự khống chế không sai chút nào, chẳng lẽ là nguyên lực điều khiển thủ pháp còn chưa đủ tinh diệu. Tô Thần trầm tư suy nghĩ, không hiểu được. Chỉ có thể nói, luyện dược loại vật này, thiên phú quả nhiên vẫn là rất trọng yếu a. Hy vọng siêng năng bù kém cỏi đi. Phóng khai tâm thần, Tô Thần thoải mái chạy tắm rửa, trở lại phòng trúc chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thể vừa cởi xuống quần áo, Liễu Nguyệt đông nhiên lại chạy tới, lo lắng nói, giáo chủ, ngươi mau đi xem một chút Nguyệt Nha Nhi. Lại phát tác. Liễu Nguyệt hơi gật đầu, lúc này mới chú ý tới Tô Thần trên người chỉ mặc một bộ quần cộc, kia hùng vĩ hình dáng thu hết vào mắt, làm cho nàng lập tức đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Tô Thần lúng túng không thôi, vội vàng phủ thêm một kiện trường sam, cùng Liễu Nguyệt đi tới Nguyệt Nha Nhi nhà gỗ. Đây là Tô Thần lần đầu đến Nguyệt Nha Nhi nhà gỗ, nàng cái này nhà gỗ nhìn xem không lớn, bên trong lại có khắc càn khôn, không gian phi thường rộng rãi, bên trong sức cũng có chút thiếu nữ, tất cả đều là các loại sáng long lánh mao nhung nhung bài trí. Tô Thần đi tới bên giường, quả nhiên thấy Nguyệt Nha Nhi trên mặt lại trèo lên một sợi hắc vụ. So với lần trước tựa hồ muốn càng thêm nghiêm trọng. Tô Thần lập tức đem Nguyệt Nha Nhi đỡ dậy, đẩy ra miệng nhỏ của nàng, đè lại lưỡi của nàng, đem thần văn ngưng khắc vào đi, áp chế cố kia không ngừng ý đổ ra bên ngoài tản mát cổ ma khí tức. Lần này áp chế độ khó cao không ít, Tô Thần trọn vẹn dùng 2 phút, mới đưa cố khí tức này cho triệt để áp chế lại. Mắt thấy Nguyệt Nha Nhi sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói với Tô Thần, chủ giáo đại nhân, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi, bây giờ phụ thân đại nhân đã mất đi thực lực, nếu như không phải có ngươi tại, ta đều không biết nên như thế nào cho phải. Liêu tỷ yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không để Nguyệt Nha Nhi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, chỉ là trong cơ thể nàng cổ ma khí tức tựa hồ tại không ngừng lớn mạnh, nếu như không nghĩ biện pháp triệt để trừ tận gốc lời nói, chỉ sợ dần già, sẽ để cho cổ ma triệt để tỉnh lại. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Liễu Nguyệt nhanh chóng hốc mắt đều ửng hồng, nàng thực sự không dám tưởng tượng trường hợp như vậy. Viện trưởng biết rõ Nguyệt Nha Nhi tình huống sao? Tô Thần hỏi, viện trưởng là Bắc Huyền Quốc duy nhất thoát thai cảnh cường giả, nếu có người có thể giải quyết Nguyệt Nha Nhi phiền phức, vậy khẳng định là hắn. Liễu Nguyệt nói, viện trưởng cũng biết, nhưng hắn lão nhân gia cũng không có thể ra sức, hắn nói qua, trừ phi tìm tới một cái thích hợp vật chứa, đem cổ ma tàn hồn thay đổi đi qua, mới có thể giải quyết Nguyệt Nha Nhi nguy cơ. Nhưng này dạng cũng sẽ triệt để phóng xuất ra cổ ma, dẫn tới tai nạn. Cái này, thật đúng là tương đương khó giải quyết ta. Mà thôi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Tô Thần cáo từ rời đi. Hôm sau, Tô Thần tiếp tục luyện đan, cho tới chưa lại phế bỏ mười mấy gốc linh dược. Tô Thần đối với cái này đều nhanh chết lặng, đốt tiền đã thành quen thuộc, đã không quan trọng. Trở lại phòng trúc thời điểm, Tô Thần ngoài ý muốn phát hiện Liễu Nguyệt thế mà làm xong một trận phong phú cơm trưa, đang đợi Tô Thần. Chủ giáo đại nhân cực khổ rồi, nếm thử Liễu Nguyệt tay nghề đi, mặc dù khẳng định không bằng chủ giáo đại nhân chủ nghệ tinh xảo. Tô Thần ngồi xuống nếm nếm, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa chủng loại phong phú, đối với chán ăn cá nướng Tô Thần tới nói, vẫn rất có thèm ăn. Đúng rồi, làm sao không thấy Nguyệt Nha Nhi, người nàng đâu? Nguyệt Nha Nhi cùng Kim Huyền Vũ đi Bắc ngoại ô đi săn, trời không đen nàng là sẽ không trở về. Đây chẳng phải là liền thừa lại hắn và Liễu Nguyệt hai người rồi. Liễu Nguyệt còn tự mình xuống bếp cho hắn làm một trận như thế phong phú cơm trưa, cảm giác bầu không khí có chút vi diệu à. Lúc này Liễu Nguyệt lại lấy ra một bầu rượu, nói, giáo chủ muốn hay không uống một chút. Đây là chúng ta Liễu gia tự sản 50 năm ủ lâu năm, chỉ còn lại có mấy bình, trên thị trường đã mua không được. Vậy ta còn thật muốn nếm thử. Liễu Nguyệt cười cho Tô Thần rót một ly. Rượu này cũng không cay hầu, ngược lại hương thuần đến cực điểm, Tô Thần phải không làm sao thích uống rượu, nhưng loại rượu này hương vị vô cùng tốt. Hắn vẫn rất ưa thích, nhịn không được uống nhiều mấy chén. Lại không nghĩ rượu này uống thời điểm không có cảm giác gì, hậu kinh nhưng là cực lớn, các loại Tô Thần kịp phản ứng thời điểm, cũng bắt đầu có chút đầu váng mắt hoa. Liễu Nguyệt đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nàng âm thầm đóng cửa, yên lặng đi đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống. Tô Thần ngẩn người, Liễu tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Liễu Nguyệt trong mắt nổi lên thu ba, hướng Tô Thần bên người dựa vào là càng ngày càng gần. Tô Thần túi đầu đều có thể nghe được một cỗ mùi thơm xông vào mũi, xuyên thấu qua Liễu Nguyệt cổ áo, thậm chí có thể thấy được nàng cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh đều nổi lên một tầng đỏ ửng. Giáo chủ, Liễu tỷ đẹp sao? Khu khu. Liêu tỷ ngươi uống nhiều. Không có, Liêu tỷ tiểu lượng cũng không chênh lệch, chút rượu này như thế nào uống say. Nói xong, Liễu Nguyệt tiến thêm một bước, trắng đoán bàn tay như ngọc trắng đã khoác lên Tô Thần trên đùi, nàng vô cùng to gan đối với Tô Thần bên thai thổi ngục khí, một nháy mắt Tô Thần cảm giác xương sống lưng đều dường như xẹt qua một trận dòng điện đồng dạng. Cái này không thích hợp. Tô Thần nào ngờ tới Liễu Nguyệt sẽ như thế lớn mật, đây quả thực lật đổ nàng bình thường dịu dàng thanh lịch hình tượng. Chuyện trên đời này, nào có thích hợp hay không, chỉ có dám cùng không dám, chẳng lẽ giáo chủ không dám sao? Liễu Nguyệt nói xong, trên tay đột nhiên phát lực, lòng bàn tay ẩn ẩn có lôi quang phun trào, đem Tô Thần trực tiếp đẩy lên trên đất, nhưng mà nhảy mà đến, ngồi ở Tô Thần trên người. Chơi lớn rồi a. Tô Thần chính choáng liền thanh tỉnh hơn phân nửa, vội vàng muốn tránh thoát, lại phát hiện Liễu Nguyệt khí lực so với hắn còn lớn hơn, bị nàng từng đôi chân ngăn chặn, đúng là làm sao tránh thoát đều không nhúc nhích tí nào. Nay tiểu kình cũng quá lớn đi. Liễu Nguyệt cười khanh khách nói, giáo chủ, ngươi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thân thể nhưng vẫn là thành thật a. Liêu tỷ, cái này không giống ngươi, nếu như ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn, có thể thoải mái nói với ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Tô Thần nghiêm mặt nói. Liễu Nguyệt mị thái hiển thị do nói, tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, thành thục một chút, theo như nhu cầu, tốc chiến tốc thắng. Ngoá. Lời nói đều nói mức này, Tô Thần lại không động hợp tác, đây chẳng phải là phế đi. Hắn lúc này ra sức ngồi dậy, đem Liễu Nguyệt ôm chặt lấy, vứt xuống trên bàn ăn, trên ghế dài, trên giường trúc, trên sàn nhà, trên bếp lò. Phòng trúc bên trong chiến đấu kịch liệt kéo dài không thôi. Kịch chiến 3 tuần, Tô Thần ngồi ở trên giường, nhìn xem nằm ở bên người một mặt vừa lòng thỏa ý Liễu Nguyệt, nhịn không được nặng nề vô vô cái chán. Cái này đều chuyện gì a? Xoẹt xẹt. Một cỗ dòng điện đánh trên người Tô Thần. Liễu Nguyệt lại lật thân nằm đi lên, nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy lóe lên điện mang, hướng về phía Tô Thần khanh khách một tiếng, chủ giáo đại nhân, ngài muốn nếm thử một chút càng thêm không giống bình thường kinh lịch sao? Chương 102, thượng phẩm linh dược sư. Liêu tỷ, ngươi dạng này rốt cuộc là mưu đồ gì đâu? Hoàng hôn gần tối, tà dương năm chiều, phòng trúc trung khí phân vi diệu. Tô Thần than nhẹ một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là phạm vào không nên phạm sai lầm a. Liễu Nguyệt nằm sấp trên người Tô Thần, lúc này chính choáng tựa hồ đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng trong mắt mang theo một sợi áy náy, túi lầu nói, giáo chủ, thật xin lỗi, xin tha thứ Liễu Nguyệt thích kỷ, vì bảo trụ Liễu gia địa vị, vì tốt hơn thủ hộ Nguyệt Nha Nhi. Liễu Nguyệt không thể không làm như vậy. Tô Thần mặc dù đoán được một điểm này, nhưng cũng không nghĩ tới Liễu Nguyệt sẽ như thế trực tiếp nói ra. Hắn than nhẹ một tiếng, tự coi như ngươi không làm như vậy, nên rút một tay, ta còn là nhất định sẽ rút. Liễu Nguyệt lắc đầu, nói, giáo chủ ngươi không rõ ràng chúng ta Liễu gia tình huống, mặc dù Liễu gia bây giờ vẫn là Bắc Huyền đệ nhất đại gia tộc, nhưng Liễu gia bây giờ chỉ có ta một tên ngưng thần cảnh người tu hành, các đại gia tộc đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm, Ngụy Vân Tiêu khiêu khích không phải bắt đầu. Càng không phải là kết thúc, đã mất đi hạ lao gia tử làm chỗ dựa Liễu gia, chẳng mấy chốc sẽ biến thành các gia trong mắt món ăn trong âm, Liễu gia cần một cái mới chỗ dựa, mà giáo. Chủ ngài, chính là Liễu gia mới chỗ dựa. Nữ nhân này, mặt ngoài dịu dàng thanh lịch, nhưng trong lòng ẩn giấu quá nhiều tâm tư, cũng gánh vác quá nhiều gánh nặng a. Tô Thần Tiếu Dung khổ sở nói, Liễu tỷ ngươi cứ như vậy nhìn kỹ ta sao? Ta hiện tại bất quá là một cái trúc cơ nhất trọng ngày tiểu tu hành giả mà thôi, coi như ta thân là giáo chủ. Nhưng trong tay nhưng không có bất luận cái gì thực quyền, toàn bộ quốc giáo bên trong hiện tại không có bất kỳ người nào sẽ nghe theo mệnh lệnh, ngươi như thế được ăn cả ngã về không, sẽ không sợ tuyển cái không đáng tin cậy chỗ dựa. Liễu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Tô Thần nói, Liễu Nguyệt tin tưởng giáo chủ, ta tận mắt chứng kiến qua tài năng của ngài thiên phú, ta biết chỉ cần cho giáo chủ ngài một chút thời gian, nhất định có thể hướng mặt trời mà sinh, nhanh chóng trưởng thành. Tô Thần nhịn không được cười ha ha một tiếng. Không thể không nói. Ánh mắt của ngươi vẫn là rất không tệ. Thùng thùng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thiên sinh ta trở về, mẫu thân của ta đâu? Làm sao tìm được không đến người a? Nguyệt Nha Nhi âm thanh dọa Tô Thần nhảy một cái, Liễu Nguyệt cũng lập tức bối rối lên, liên tục không ngừng mặc quần áo tử tế chỉnh lý dáng vẻ, sau đó từ sau cửa sổ bay ra. Tô Thần thay xong quần áo về sau, lúc này mới mở cửa để Nguyệt Nha Nhi tiến đến. Nàng đi săn mệt không nhẹ, đầu đầy mồ hôi. Ngồi ở trên ghế liền cầm lên ấm trà uống mấy ngụm lớn, đồng nhiên ánh mắt định trụ, hít mũi một cái nói, ta ngửi thấy mẫu thân hương vị. Tô Thần trong lòng siết chặt, cũng may một giây sau Liễu Nguyệt liền từ ngoài cửa thoải mái tiêu sái vào, nói, ngươi cái này nha đầu điên, chơi đến bây giờ cũng không quay lại, mẫu thân cùng giáo chủ đều đã ăn trước quá một cơm, ngươi có đói bụng không, mẫu thân cho đem thức ăn cho ngươi hâm nóng. Ta không muốn ăn cơm thừa đồ ăn thừa, ta muốn ăn tiên sinh làm cá nướng. Tô Thần cười nói, chú mèo ham ăn, ta đi cấp ta bắt mấy con cá đến. Gặp Tô Thần hôm nay thái độ tốt như vậy, ngược lại là để Nguyệt Nha Nhi có chút ngoài ý muốn. Quái sự, tiên sinh hôm nay làm sao hồng quang đầy mặt, mẫu thân, ngươi làm sao cũng hồng quang đầy mặt, các ngươi không phải là con ta ăn cái gì đồ tốt đi. Liễu Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, quát lớn, bớt nói nhảm, còn không mau đi cho chủ giáo đại nhân hỗ trợ. Trời tối người yên, Tô Thần đang tại ngủ say bên trong, bỗng nhiên nghe thấy một trận dị hưởng, bén nhảy tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện Liễu Nguyệt đang rón rén hướng hắn đi tới. Tô Thần ngạc nhiên, Liễu tỷ ngươi đây là làm dạ tập A. Không có việc gì, Nguyệt Nha Nhi đã ngủ. Liễu Nguyệt cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp tiến vào Tô Thần bị ổ bên trong dính nhau lên. Tô Thần xấu hổ không thôi, hỏi, việc này ngươi đánh tính làm sao nói với Nguyệt Nha Nhi. Giáo chủ yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Liễu Nguyệt tuyệt sẽ không nói cho bất luận người nào, giáo chủ uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Liễu Nguyệt biết mình nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không cho giáo chủ mang đến bất luận cái gì gánh vác. Liễu Nguyệt dựa sát vào nhau trên người Tô Thần, lòng bàn tay mang theo yêu ớt dòng điện, không ngừng kích thích Tô Thần. Tô Thần hít sâu một hơi, ngươi thật đúng là cái yêu tinh. Vậy hãy để cho Liễu Nguyệt cái yêu tinh này, đến hảo hảo hầu hạ chủ giáo đại nhân đi. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Hôm sau, Liễu Nguyệt rời khỏi Thái Ngô Viện, nàng trung quy là Liễu gia quản sự người. Không thể thả lấy Liêu gia mặc kệ chính mình tranh thủ thời gian. Tô Thần mặc dù là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không lạc. Thu thập tâm tình một chút, Tô Thần tiếp tục đi tới bên đầm nước luyện dược. Ngay kế, luyện hỏng hơn 30 gốc linh dược. Tức giận Tô Thần cơm tối cũng không muốn ăn, còn bị Nguyệt Nha Nhi nhả dánh hơn nửa ngày. Đêm đó, Tô Thần lòng mang không cam lòng, hơn nửa đêm vẫn là bỏ lên, tiếp tục lấy ra linh dược bắt đầu luyện dược. Cũng không biết sao. Lần này luyện dược quá trình Tô Thần cảm giác vô cùng thông thuận, tựa hồ có loại phúc trí tâm linh cảm giác, vậy mà để hắn thành công đã luyện thành một viên linh đan. Thế mà thành công. Kịp phản ứng thời điểm, ngay cả chính Tô Thần đều có chút không thể tin được. Nhưng hệ thống sẽ không gạt người. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ luyện đan huyền bí, nghề nghiệp tăng lên, tiến giai thành linh dược sư. Tô Thần vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến vào kho kỹ năng bên trong xem xét lên. Linh dược sư bắt đầu, phân thượng trung hạ 3 cái phẩm cấp. Tô Thần bây giờ là hạ phẩm linh dược sư, thăng một cấp cần trọn vẹn 100.000 điểm kỹ năng. Tô Thần bây giờ còn thừa lại hơn 200.000 điểm kỹ năng, nhưng cũng đầy đủ điểm đến thượng phẩm linh dược sư đẳng cấp. Bất quá điểm song sau, điểm kỹ năng nhưng là không còn bao nhiêu. Được rồi, điểm liền điểm đi, điểm kỹ năng cũng là lấy ra dùng, không cần liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mấy ngày nay tiêu xài đốt tiền xuống tới, Tô Thần cũng hào phóng rất nhiều, không nói hai lời, trực tiếp tiêu phí 200.000 điểm kỹ năng. Tấn thăng làm thượng phẩm linh dược sư. Một nháy mắt, Tô Thần trong đầu hiện ra lượng lớn thượng phẩm linh dược phương pháp luyện chế. Vừa vặn Tô Thần trong tay còn lại hơn 40 gốc linh dược. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lần nữa mở lò luyện đan. Cùng phía trước không lưu loát cảm giác khác biệt, giờ phút này Tô Thần xuất thủ lần nữa luyện đan, mỗi cái động tác cũng như nước chảy mây trôi đồng dạng, trong đó để lộ ra phi phàm vật bị, Tô Thần dường như quên đi thời gian đồng dạng, bất chi bất giác trời liền đã sáng rồi. Lúc này Tô Thần trong tay cũng nhiều thêm 43 viên thượng phẩm linh đan. Không một thất bại, toàn bộ thành công. Đây chính là điểm kỹ năng lực lượng, Tô Thần hiện tại không chỉ là thượng phẩm linh dược sư, hơn nữa tại thượng phẩm linh dược sư bên trong còn thuộc về đỉnh phong tồn tại, khác thượng phẩm linh dược sư sẽ, hắn tất cả đều sẽ, hơn nữa càng thêm tinh thông, càng thêm thuần thục. Nói Tô Thần là nửa bước dược vương, cũng không quá đáng. Bất quá cái này 43 viên linh đan, cũng không phải tất cả đều đối với Tô Thần hữu dụng. Hắn nghĩ nghĩ, đem một bộ phận đối với mình tu luyện hữu ích linh đan thủ hạ, mặt khác còn lại 20 viên thượng phẩm linh đan, hắn mang theo những linh đan này, trực tiếp rời khỏi Thái Ngô Viện, bay đi Liễu gia phủ đệ. Đối với chính mình nữ nhân, Tô Thần là tuyệt sẽ không keo kiệt, đã hắn quyết định phải làm Liễu Nguyệt chỗ dựa, vậy liền tuyệt đối sẽ không để Liễu Nguyệt thất vọng. Thượng phẩm linh đan. Liễu Nguyệt nhìn thấy Tô Thần lấy ra những đan dược này lúc, thiếu chút nữa hạnh phúc choáng váng tới. Chủ giáo đại nhân, Liễu Nguyệt quả nhiên tuyển đối người. Nghĩ không ra ngài không chỉ có thuận lợi trở thành linh dược sư, hơn nữa trực tiếp liền có thể luyện chế thượng phẩm linh đan, Liễu Nguyệt thật sự là quá sùng bái ngươi rồi. Hưng phấn Liễu Nguyệt cùng tiểu nữ sinh đồng dạng, nhịn không được nhảy lên, nhảy nhào vào Tô Thần trong ngực. Chương 103, Tô Thần hoài nghi. Chỉ là mấy cái thượng phẩm linh đan, có cần phải hưng phấn như vậy sao? Tô Thần bất đắc dĩ nói. Liễu Nguyệt thận trọng đem các loại thượng phẩm linh đan cất vào đặc chế trong hộp, nói: Giáo chủ ngươi biết trên thị trường một mai thượng phẩm linh đan giá trị sao? Bao nhiêu? 10 triệu sao? Tô Thần nói. Một gốc linh dược giá trị tại 100 vạn tả hưu, luyện thành linh đan lật gấp 10 lần không quá phận đi. Kia là hạ phẩm linh đan giá trị. Liễu Nguyệt nói, trung phẩm linh đan còn phải lại tăng gấp đôi, 20 triệu là giá thị trường, thượng phẩm linh đan thì phải tăng gấp đôi nữa không ngừng, 50 triệu lên giá, hơn nữa có tiền mà không mua được, nếu như là tại có nhu cầu người mua trong tay, thậm chí có thể ra đến tối cao 100 triệu nguyên tệ. Tô Thần líu lưỡi không thôi, hắn vẫn thật không nghĩ tới linh đan giá trị kinh người như thế. Vậy cái này phê linh đan chẳng phải là giá trị mười mấy ức rồi. Liêu Nguyệt nói, buôn bán Liêu Nguyệt vẫn là rất có năng lực, cái này 20 viên linh đan, trong tay Liêu Nguyệt nếu như bán không ra 2 tỷ trở lên giá trị, kia Liêu Nguyệt sẽ không tư cách quản lý lớn như vậy Liêu gia. Vậy những này linh đan liền từ ngươi lấy ra tay đi, bán đi nguyên tệ đều do ngươi trưởng quản, chỉ cần ngươi giúp ta tiếp tục lượng lớn thu mua linh dược là đủ. Tô Thần ha ha cười nói, xem ra linh dược sư là cái bạo lợi ngành nghề a. Đúng rồi, ngoại trừ linh dược bên ngoài, thuận tiện lại cho ta thu nhiều mua một chút linh quáng, ta chả chuẩn bị luyện khí. Hôm nay rời đi Thái Ngô viện thời điểm, Tô Thần đụng phải Kim Huyền Vũ, cố ý hướng cái này lao ấu quy thỉnh giáo một chút trở thành linh khí sư phương pháp, kết quả cùng Hàn Thải Y nói không sai biệt lắm, cũng là muốn dựa vào rất nhiều tích lũy kinh nghiệm mới được, muốn trở thành linh khí sư, khẳng định cũng tránh không được phải lượng lớn đốt tiền. Cũng may hiện tại Tô Thần thành thượng phẩm luyện đan sư, kiếm tiền năng lực nhất lưu, cũng không sợ tiếp tục đốt tiền. Giáo chủ yên tâm, Liễu Nguyệt tuyệt sẽ không tham ô một phân tiền. Liễu Nguyệt lời thề son sắt nói, mặc dù Liễu gia bây giờ là thiếu tiền nhất thời điểm, nhưng Tô Thần tiền, nàng vạn vạn không dám động. Bất quá Tô Thần lại khoát tay hào nói, không cần, tiền ngươi cũng giữ lại, làm sao tiêu liền xài như thế nào, không cần hỏi đến ý kiến của ta, về sau ta cũng sẽ định kỳ cho ngươi cung cấp một nhóm thượng phẩm linh dược, đồng dạng, ta cần cái gì, cũng sẽ trực tiếp hướng ngươi mở đầu. Ngươi muốn tận ngươi có khả năng vì ta thu thập thứ ta cần. Liễu Nguyệt ngẩn người, thẹn thùng nói, giáo chủ là coi ta là bà chủ sao? Ha ha, có thể hiểu như vậy. Kỳ thật Tô Thần chính là lười, dùng tiền đều chẳng muốn hoa, mua mua kia nhiều phiền phức, có Liễu Nguyệt toàn quyền giúp hắn làm thay, có thể tiết kiệm Tô Thần không ít thời gian tinh lực. Liễu Nguyệt nhỏ giọng nói, giáo chủ, thời gian còn sớm, muốn hay không đi Liễu Nguyệt trong phòng nghỉ ngơi một hồi lại đi. Rất tốt. Một cái nghỉ ngơi, chính là lớn nửa ngày. Trời tối thời điểm, Tô Thần mới nện bước nhẹ bỗng bộ pháp về tới Thái Ngô viện. Vừa trở lại sơn cốc, Tô Thần liền thấy Nguyệt Nha Nhi vội vã chạy tới, Tô Thần hỏi, thế nào? Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói, xảy ra vấn đề rồi, Lục sư huynh chết rồi. Chết rồi. Tô Thần nhướng mày, kia Lục sư huynh tên là Diệp Lân, là trúc cơ cửu trọng cao thủ, am hiểu âm luật, tại trong sơn cốc luôn là có thể nghe được hắn trô ở bên trong bay tới mỹ diệu tiếng đàn, Tô Thần vẫn rất ưa thích. Dự định có rảnh rỗi đi bày ra một chút hắn học một ít đánh đàn, làm sao đột nhiên liền chết. Đi, mang ta đi nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần cùng Nguyệt Nha Nhi liền đi tới Lục sư huynh chỗ ở, lúc này đã có mấy tên sư huynh sư tỷ cũng đi tới nơi này. Tô Thần đi đến Hàn Thải Y bên cạnh hỏi, Hàn sư tỷ, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Là tà ma ra tay giết Diệp Lân sư đệ. Hàn Thải Y đại mi khóa chặt nói. Tô Thần đi ra phía trước vừa nhìn, chỉ thấy Diệp Lân ngã trên mặt đất. Ngực có một đạo dường như lợi chảo xé rách vết thương chung quanh còn quanh quẩn lấy một đoàn chưa tản ra sương mù màu đen. Quả thật có tà ma khí tức. Viện trưởng đến rồi. Viện trưởng nhanh chân đi đến Diệp Lân bên cạnh thi thể kiểm tra rồi một lát, lập tức nhíu mày, quắc, phong tỏa Thái Ngô viện, đem Hứa Du cho ta cầm ra đến. Đại sư huynh, làm sao có thể, đại sư huynh làm sao sẽ sát hại Diệp Lân, đây không phải tà ma thủ đoạn nha. Viện trưởng nghiêm nghị nói, Hứa Du đã nhập ma. Nhất định phải nhanh chóng đem hắn bắt được, không người hậu hoạn vô cùng. Gặp viện trưởng thái độ trước nay chưa có nghiêm túc, tất cả mọi người không dám khinh thường, lập tức chia ra hành động, bắt đầu ở trong sơn cốc bên ngoài điều tra lên. Tô Thần cùng Nguyệt Nha Nhi đã hành động đứng lên, tiến đến điều tra Hứa Du tung tích. Rất nhanh, toàn bộ Thái Ngô viện đã bị toàn bộ tìm tòi một lần, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Hứa Du sợ là đã trốn. Chạy trốn đến còn tốt, liền sợ hắn lẫn vào nội viện cùng ngoại viện học sinh bên trong ẩn giấu đi. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Không được, chúng ta phải đi nội viện cùng ngoại viện tiếp tục điều tra, nhất định phải nắm chặt thời gian. Đám người nhao nhao dám đi nội viện cùng ngoại viện, Nguyệt Nha Nhi vừa muốn cùng nhau đi tới, lại bị Tô Thần kéo lại. Thiên sinh, thế nào? Tô Thần ngưng lông mày nói, ngươi thấy Hàn Thải Y sao? Nguyệt Nha Nhi nghi ngờ nói, đại sư tỷ thế nào? Nói đến nàng tựa như là đi ra rất lâu, theo lý thuyết tìm không thấy Hứa Du cũng nên quay lại thương nghị đối sách ra. Tô Thần hỏi. Ngươi biết Diệp Lân thời điểm chết, là ai cái thứ nhất tin tức truyền ra sao? Nguyệt Nha Nhi con ngươi đảo một vòng, nói, trước hết nhất hình như chính là đại sư tỷ truyền ra tin tức, tiên sinh, ngươi sẽ không là hoài nghi đại sư tỷ đi, nàng thế nhưng là viện trưởng nhất trong đó đệ tử. Tô Thần lắc đầu, không phải hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, ta cảm thấy Hàn Thải Y khả năng biết một ít cái gì, khẳng định biết đến so với chúng ta phải nhiều. Ngươi biết Hàn Thải Y trụ sở ở nơi nào sao?
Dược viên A.
Không phải dược viên, là nàng tự mình chỗ ở. Nguyệt Nha Nhi nghĩ nghĩ, nói, hình như tại Tây Cốc thác nước đằng sau, phía sau thác nước có cái sơn động nhỏ, đại sư tỷ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Tô Thần không nói hai lời, lập tức hướng phía Tây Cốc phương hướng bay đi, xuyên qua thác nước, quả nhiên phát hiện trong đó có một cái hang động. Hơn nữa để Tô Thần càng thêm kinh ngạc là, huyệt động này lối vào, lại có một đạo thần văn trận pháp gia trì. Hàn Thải Ý vẫn là thần văn sư. Tô Thần lông mày cau lại. Nguyệt Nha Nhi nói, không thể nào, chưa nghe nói qua a. Quả nhiên có chút không đúng trải qua. Tô Thần không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức xuất thủ phá hủy huyệt động cửa vào thần văn cấm chế, sau đó đẩy cửa đi vào. Hang động cũng không lớn, bên trong có tòa ghế dựa giường chiếu, còn có một cái bàn trang điểm, trừ cái đó ra cũng không có gì khả nghi đồ vật. Nhưng Tô Thần tiến vào hang động về sau, rõ ràng cảm thấy một sợi tà ma khí tức tồn tại. Lục soát một chút. Cái này, tiên sinh, không quá thích hợp đi, để đại sư tỷ biết rõ nàng nhất định sẽ tức giận. Có việc ta phụ trách. Vậy được rồi. Hai người lúc này tại Hàn Thải Y trong phòng ngủ bắt đầu tìm kiếm, nhưng một phen lục soát xuống tới, nhưng cũng không có phát hiện cái gì vật cổ quái. Không nên a. Tô Thần ngưng lông mày suy tư một lát. Tiên sinh ngươi nhìn, ta tìm được cái này. Nguyệt Nha Nhi tại bàn trang điểm trong một chiếc hộp, phát hiện một khối ngọc khí, tựa hồ là trang trí dùng. Cái này có cái gì? Tô Thần hỏi. Nguyệt Nha Nhi nói, đây là thần quan nhóm mới có thể mặc đồ trang sức, cái này hình dạng đồ trang sức ta trên người Tung Dương gặp qua. Tung Dương. Chương 104, đặc thù trị liệu. Hàn Thải Y thế mà cùng Tung Dương có liên quan. Xem ra Tô Thần suy đoán là chính xác, cái này Hàn Thải Y đại sư tỷ hoàn toàn chính xác có vấn đề. Đem đồ vật trả về, khôi phục nguyên dạng, ngươi nhanh chóng lập tức nơi này. Tô Thần nói với Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi ngẩn người. Thiên sinh ngươi không đi sao? Ta tiềm ẩn xuống tới, nhìn xem cái này Hàn Thải Y đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ê! Nhìn trộm liền nhìn trộm, còn nói như vậy chính khí hào phóng. Nguyệt Nha Nhi liếc mắt. Tô Thần. Nguyệt Nha Nhi rời đi hang động về sau, Tô Thần đi tới cửa động, xuất thủ đem cửa động thần văn cấm chế cho chữa trị như lúc ban đầu, sau đó lại lui về trong huyệt động, thi triển đại ngụy trang thuật, đem chính mình ngụy trang thành Tung Dương dung mạo. Sau đó ngụy trang làm ra một bộ vô cùng hư nhược khí tức, quần áo tả tơi ngã trên mặt đất mê man đi qua. Làm như vậy đơn thuần là Tô Thần linh cơ nhất động, hắn cũng không rõ ràng Hàn Thải Y cùng Tung Dương quan hệ, chỉ có thể thử thời vận. Hơn nữa Tung Dương chết ở Tu La Quỷ Thành bên trong tin tức, kỳ thật cũng không công bố ra ngoài, Tung Dương phản bội chính thanh giáo nhập ma vốn là ám muội sự tình, nói ra sẽ đối với chính thanh giáo sinh ra mặt trái ấn tượng. Nam không biết bao lâu, đoán chừng bên ngoài đã là buổi tối, Tô Thần đều nhanh hơi không kiên nhẫn. Đúng lúc này, bên ngoài hang động thần văn cấm chế bỗng nhiên bị mở ra. Ngay sau đó cửa phòng đẩy ra, Hàn Thải Ý tay áo đồng bền tiêu sái vào. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Tung Dương, Hàn Thải Ý lập tức đôi mắt đẹp kinh hãi, thậm chí chưa kịp nghĩ lại, liền vội vàng nhào tới. Tung Dương ca ca, ngươi quả nhiên còn sống, Thải Ý liền biết Tung Dương ca ca ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Hàn Thải Ý vô cùng ôn nhu đem Tung Dương đỡ lên, nói, Tung Dương ca ca, ngươi quá nóng lòng. Phía trước ta liền nói qua hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, hiện tại thân phận của ngươi bại lộ, lại thụ trọng thương như thế, đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo thì càng thêm bất lợi. Tô Thần từ từ mở mắt, ho nhẹ hai tiếng, ngụy trang Tung Dương âm thanh hữu khí vô lực nói, đều do cái kia chết tiệt Hạ Hoài Cổ, còn kém một chút ta liền có thể tỉnh lại cổ ma, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là công lao đổ biển. Không có chuyện gì Tung Dương ca ca, ngươi có thể sống sót chính là kết quả tốt nhất, ngươi tốt nhất tại ta chỗ này tĩnh dưỡng đi. Chuyện kế tiếp giao cho Thải Y là được rồi, Thải Y nhất định sẽ không cô phụ Tung Dương ca ca đối với ta ơn tài bồi. Hàn Thải Y thận trọng đem Tung Dương ôm đến trên giường, như là ôn nhu tiểu tức phụ đồng dạng, chiếu cố Tung Dương. Tung Dương ca ca, Thải Y cái này giúp ngươi chữa thương. Nói xong, Hàn Thải Y lại đột nhiên bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, nháy mắt đem chính mình thoát không còn một mảnh, túi người hướng Tung Dương trên người nằm qua tới. Tô Thần thời khắc này nội tâm một bức. Tổn thương lại như vậy liệu sao? Ta kiến thức thiếu ngươi đừng gạt ta. Lại tại lúc này, Tô Thần nhìn thấy, Hàn Thải Y trên người, bắt đầu có từng luồng hắc vụ thẩm thấu ra, những này hắc vụ bao trùm tại Hàn Thải Y mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành từng đạo màu đen tà ác đường vân. Trong chốc lát, Hàn Thải Y cả người dường như nhập ma đồng dạng, biến thành một tên ma nữ, ngay cả trong ánh mắt đều bắn ra hào quang màu đỏ sẫm, cả người khí chất trở nên vô cùng yêu dị. Nàng ngồi trên người Tô Thần, hai chân quận chủ Tô Thần thân thể, nằm dạp người ôm ở Tô Thần. màu đỏ thâm tràn ngập tà khí đôi môi chủ động in lên. Răng môi đụng vào trong nháy mắt, Tô Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ hắc ám mà tà ác khí tức đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ta dựa vào, nguyên lai là loại này chữa thương a. Tô Thần trong lòng siết chặt, vừa định tránh thoát, nhưng vào lúc này, Tô Thần phát hiện trong đầu hắn bất tử bất diệt đồ thế mà chính mình khởi động. Hắn toàn thân kinh mạch huyệt vị bắt đầu khẽ trương khẽ hợp, vậy mà tại nhanh chóng hấp thu đến từ Hàn Thải Y trên người hắc ám năng khí tức. Hỏng hỏng, cái này sẽ không có vấn đề gì đi. Tô Thần rất là lo lắng, bất quá lại ngoài ý muốn cảm giác không có gì khó chịu, những này hắc ám khí tức cũng không ảnh hưởng Tô Thần tự thân, chỉ là bị thôn phệ đến rồi huyệt vị bên trong, bị chuyển hóa thành một loại khác năng lượng đặc biệt. Nháy mắt trước, một chỗ huyệt vị được thắp sáng. Lại một viên huyệt vị phát ra từ từ quang minh. Bất tử bất diệt đồ thế mà đang lợi dụng Hàn Thải Y trên người ma khí chủ động tu luyện tiến hóa. Tâm tư khẽ động, Tô Thần từ bỏ dãy rua, dứt khoát thuận thế mà làm, bắt đầu toàn lực hấp thu đến từ Hàn Thải Y trên người ma khí. Chỉ một lát sau, liền đốt sáng lên mười mấy cái huyệt vị. Tô Thần vui như điên. Phải biết, thắp sáng một cái huyệt vị cần hao phí 10.000 điểm kỹ năng, một hồi này liền giúp Tô Thần tiết kiệm mấy chục ngàn điểm kỹ năng, hắn có thể không cao hứng nha. Kỳ quái, Tung Dương ca ca ngươi rõ ràng thương thế nghiêm trọng như vậy, vì sao hấp thu ma khí tốc độ vẫn còn nhanh như vậy? Hàn Thải Y nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tô Thần lung tung giải thích nói, ta sắp đột phá, ngươi không quản có bất kỳ lo lắng, tận lực thả ra ngươi ma khí là được. Hàn Thải Y hơi gật đầu, sau đó không có dấu hiệu nào đột nhiên ngồi xuống, cùng Tô Thần thân thể âm khoảng cách nối liền với nhau. Khí! Tô Thần trợn tròn mắt, để ngươi thả ra tự mình, ngươi thật đúng là thả ra tự mình a. Không đến chuyện cho tới bây giờ, Tô Thần cũng không quản được nhiều như vậy, hắn tham lam đòi lấy Hàn Thải Y lực lượng, dùng nàng ma khí không ngừng tẩm bổ toàn thân huyệt vị, không ngừng có huyệt vị được thắp sáng. Trong nháy mắt, được thắp sáng huyệt vị số lượng đã vượt qua 200, đạt đến toàn thân huyệt vị tổng số 1/10. Đúng lúc này, bất tử bất diệt đồ lại một lần bắt đầu vận chuyển lại. Những này ăn no huyệt vị, dường như bắt đầu trả lại đồng dạng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị, không ngừng tuần hướng Tô Thần toàn thân, tụ hợp vào trong đầu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ nhị trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ tam trọng. Đinh. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ thất trọng. Thăng liền cấp 6. Tô Thần đều sợ ngây người, nghĩ không ra bất tử bất diệt đồ còn có kinh người như thế công hiệu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Đinh, chúc mừng ký chủ giải tỏa bất tử truyền thừa, ban thưởng 100.000 điểm kỹ năng, ban thưởng một lần đại chuyển bàn rút thưởng cơ hội. Bất tử truyền thừa. Là Diệp Bối Bối bất tử truyền thừa. Phía trước Tô Thần chỉ là từ Diệp Bối Bối nơi đó đã học được bất tử bất diệt đồ, nghĩ không ra hiện tại ngay cả bất tử truyền thừa cũng bị giải tỏa. Tô Thần vội vàng kiểm tra một hồi mình bây giờ kỹ càng thuộc tính. Tô Thần, trúc cơ thất trọng. Kho kỹ năng. Súng vật. Huyết thống. Truyền thừa, quang minh truyền thừa, bất tử truyền thừa. A, lại còn có một cái quang minh truyền thừa, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Nhìn kỹ một chút lấy hai cái truyền thừa giới thiệu, Tô Thần mới hiểu được qua tới. Cái này quang minh truyền thừa, là bắt nguồn từ chính thanh giáo truyền thừa, bởi vì Tô Thần điểm đẩy chính thanh tâm pháp, vừa học được quang minh thánh ấn, từ đó tự nhiên lấy được quang minh truyền thừa. Mà bất tử truyền thừa thì là bắt nguồn từ bất tử bất diệt đồ, đây là cùng quang minh truyền thừa hoàn toàn đối lập ma tộc truyền thừa, có cái này truyền thừa về sau, tương đương với Tô Thần cũng đã trở thành ma tộc. Bất quá Tô Thần tình huống tương đối đặc thù, hắn đồng thời gồm cả quang minh truyền thừa cùng bất tử truyền thừa, cái này có lý luận bên trên là không thể nào đồng thời xuất hiện. Nhưng có điểm kỹ năng hệ thống ban cho năng lực, Tô Thần có thể không nhìn huyết thống loại hình khác biệt, chỉ cần là thế gian tồn tại kỹ năng, hắn đều có thể học tập. Cũng chính bởi vì như thế, những truyền thừa khác đối với Tô Thần cũng sẽ không tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng, sẽ không cải biến tâm tính của hắn quen thuộc, hắn không quản thu hoạch được mạnh cỡ nào năng lực truyền thừa, trên bản chất mà nói, kỳ thật vẫn là một người bình thường. Chương 105, có một kết thúc. Làm sao ngừng? Tô Thần mới thắp sáng hơn 230 cái huyệt vị đâu. Có thể từ trên thân Hàn Thải Y mà đến ma khí cũng đã đình chỉ rót vào. Này làm cho Tô Thần rất bất mãn đủ. Nhưng không ngờ vừa mở mắt nhìn, Hàn Thải Y đã một mặt tiểu tụy ghé vào trên người hắn không thể động đậy. Thật xin lỗi. Tung Dương ca ca, ta thực sự không còn khí lực, Thải Y đã đem mấy năm qua này thôn vệ ma khí, toàn bộ vận chuyển cho Tung Dương ca ca. Ách, xem ra là không có cách nào tiếp tục nghiền ép. Tung Dương đẩy ra Hàn Thải Y, mặc quần áo tử tế ngồi dậy, hỏi, hôm nay trong thư viện phát sinh rối loạn. Là người đưa tới sao? Hàn Thải Y giống như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng, phủ phục qua tới ghé vào Tung Dương trên đùi, hữu khí vô lực nói, là ta giết ta Hứa Du, hắn tại ta mê hoặc dưới tu luyện chủng ma công, là thích hợp tỉnh lại cổ ma vật chứa, lúc đầu ta chả không có ý định nhanh như vậy lợi dụng hắn, ai biết hắn ma tính đại phát, giết một tên Thái Ngô viện học sinh, ta chỉ có thể bị bức bách xuất thủ. Bất quá Tung Dương ca ca yên tâm, ta đã đem hắn thi thể an toàn đưa đến ma quật bên trong, đáng tiếc ta không có tỉnh lại cổ ma lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính cổ ma thôn phệ, không biết khi nào mới có thể thành công phục sinh cổ ma. Thì ra là thế. Tô Thần trong lòng khẽ động, tiếp tục hỏi, ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi còn làm cái gì? Thải Y không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng liền giết một cái Hứa Du. Lúc đầu Thải Y còn muốn đối với Nguyệt Nha Nhi động thủ, nhưng nàng bên người có Tô Thần thủ hộ, ta không có cơ hội hạ thủ. Đúng rồi Tung Dương ca ca, cái kia Tô Thần chẳng biết tại sao, chịu đến Hạ Hoài cổ ưu ái, đã đem giáo chủ chi vị chuyển cho hắn. Hàn Thải Y lại còn muốn Nguyệt Nha Nhi hạ độc thủ. Tô Thần trong lòng nổi lên một cỗ sắc ý, nhưng chợt tẩn tàng nghị xuống tới, nói, người dẫn ta đi ma quật, ta có biện pháp tăng tốc tỉnh lại của ma. Hiện tại sao? Tung Dương ca ca thực lực của ngươi khôi phục. Còn không có, bất quá ta tự có biện pháp. Vậy được rồi, vừa vặn viện trưởng bên ngoài tìm kiếm Hứa Du hạ xuống. Hiện tại Thái Ngô viện bên trong không có người nào, ta đây liền mang Tung Dương ca ca đi ma quật. Một lát sau, hai người lặng yên không tiếng động bay ra Thái Ngô viện, một đường hướng bắc, vượt qua hơn 500 dặm lộ trình, đi tới một mảnh trướng khí mở mịt cổ lao trong rừng rậm. Tại rừng rậm chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái dưới đất cung điện. Vừa đi vào trong cung điện, Tô Thần liền cảm ứng được một cỗ cường đại mà tà ác khí tức. Hàn Thải Y mang theo Tô Thần tiếp tục thâm nhập sâu địa cung, rất nhanh liền đi tới một tòa trống rông trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện thình lình đứng vững một tòa thủy tinh tím điêu khắc bên trong phong ấn một cái hình thù kỳ quái, không thể diễn tả sinh vật tà ác. Hứa Du thi thể liền bày ở pho tượng trên người, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, bị thủy tinh tím hấp thu đi vào. Mỗi hấp thu một chút, cổ ma khí tức liền cường đại một phần. Bất quá tốc độ vẫn có chút chậm, trong thời gian ngắn cái này cổ ma đoán chừng là không cách nào khôi phục. Tô Thần thật sâu thở dài một hơi, tại Hàn Thải Y sùng bái trong ánh mắt đi ra phía trước. Sau đó quang minh thánh khải mãnh liệt tách ra ánh sáng thần thánh, hắn đấm ra một quyền, chu thiên quyền uy lực phối hợp quang minh thánh khải thần thánh lực lượng, trực tiếp đem phong ấn cổ ma thủy tinh tím pho tượng trực tiếp vênh thành bột mịn. Hàn Thải Y mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hào quang tàn đi, Tung Dương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Tô Thần. Hàn Thải Y vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Là ngươi? Lại là ngươi? Tô Thần mỉm cười, đại sư tỷ, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Đi chết. Hàn Thải Y tế ra phi kiếm, ngoan lệ bổ về phía Tô Thần, sát ý gần như sôi trào. Bạch. Ngư trường kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thủng Hàn Thải Y trái tim. Nhìn xem ngã trên mặt đất, hai mắt dần dần mất đi thần thái Hàn Thải Y, Tô Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng, khẽ thở dài, vì một cái đã chết đi Tung Dương, ngươi hả tất phải như vậy đâu. Tung Dương ca ca. Thải Y đến bồi ngươi rồi. Hàn Thải Y chết rồi, nhưng nàng thức hải không bị thương, linh hồn vẫn như cũ chưa diệt. Nhiếp tâm thuật. Tô Thần ánh mắt khẽ động, đang muốn bắt lấy Hàn Thải Y linh hồn tiến hành khảo vấn. Nhưng không ngờ Hàn Thải Y thúc giục lực lượng cuối cùng, oanh một tiếng, dẫn nổ thức hải của mình. Tô Thần lắc đầu, nghĩ không ra nàng như thế cương liệt, tình nguyện đi chết cũng không nguyện phản bội Tung Dương. Mang theo cổ ma vỡ vụn tàn phiến, cùng Hàn Thải Y Hứa Du thi thể, Tô Thần rời khỏi địa cung, quay trở về Thái Ngô viện. Hán vi tướng lúc này công bố, mà là một mình tìm được viện trưởng. Nhìn xem Hứa Du cùng Hàn Thải Y thi thể, viện trưởng than nhẹ một tiếng, Hàn gia cũng là 12 năm lúc trước trận thai biến người bị hại, xem như Hàn gia huyết mạch duy nhất truyền nhân, ta vốn cho rằng Hàn Thải Y có thể thủ vương quan minh, nghĩ không ra nàng vậy mà cũng rơi vào trong bóng tối, có lẽ đây chính là vận mệnh của nàng đi. Nguyên lai năm đó Thiên Cương Thành gặp phải Tu La Quỷ Linh xâm lấn lúc, Hàn gia gần như chết hết, là Tung Dương xuất thủ cứu Hàn Thải Y. Lúc này mới dẫn đến Hàn Thải Y sẽ đối với Tung Dương như thế kính trọng, tình nguyện đi theo nàng rơi vào hắc ám. Có thể Hàn Thải Y có lẽ cũng không biết, 12 năm lúc trước chàng thai nạn người khởi xướng, kỳ thật chính là Tung Dương. Lại có thể Hàn Thải Y kỳ thật đã biết, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn đi theo Tung Dương. Vô luận như thế nào, vị này Hàn sư tỷ đều là cái số khổ người, đáng tiếc. Viện trưởng nói, đã việc này đã hiểu rõ, vậy liền không muốn công bố ra ngoài, ta Thái Ngô viện liền tiếp tổn thất 3 tên đệ tử. Đã là bất hạnh lớn, vẫn để cho bọn hắn sớm nhập thổ vi an đi. Tô Thần, ngày mai ta muốn lên đường đi giao hải thành, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thái Ngô viện cứ giao cho ngươi tới trưởng quản đi, tuyệt không thể lại để cho hắc ám xâm nhập thư viện vùng tịnh thổ này. Tô Thần hỏi, viện trưởng muốn đi giao hải thành. Chẳng lẽ là bởi vì ôn dịch sự tình? Ôn dịch đầu nguồn đã điều tra rõ, hư hư thực thực cùng ma tộc có quan hệ, ta phải tự mình đi nhìn xem. Viện trưởng nói. Tô Thần Nguyện theo viện trưởng cùng nhau đi tới. Viện trưởng lại lắc đầu, ngươi là Bắc Huyền Chính Thanh giáo giáo chủ, ngươi là quang minh chi lực đối với ma tộc có to lớn uy hiếp, một khi rời đi Thiên Cương Thành, tất nhiên sẽ trở thành ma tộc mục tiêu thứ nhất, Thiên Cương Thành chí ít có đại thần quan nhóm thủ hộ, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, ngươi vẫn là an tâm chờ ở nội thành tu hành đi. Kia. Tốt a. Tô Thần cũng không có tiếp tục kiên trì, với hắn mà nói, tu hành xác thực mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ngày đó, tại viện trưởng dưới sự chủ trì, Thái Ngô viện bên trong cử hành Hàn Thải Y, Hứa Du, Diệp Lân ba người tăng lễ, đối với các đệ tử tuyên bố kết quả là Hàn Thải Y vì bắt Hứa Du, cuối cùng cùng Hứa Du đồng quy vu tận. Hạ táng thời điểm, các học sinh đều mang vô cùng phức tạp tâm tình, chí ít trong mắt bọn hắn, đại sư huynh ôn tồn lễ độ, đầy bụng kinh luân, đại sư tỷ ôn nhu cẩn thận, đối với hết thể sư đệ sư muội đều rất chiếu cố, dạng này hai người, thế mà cứ thế mà chết đi, thật là khiến người tiếc hận. Chương 106, may mắn đạo cụ. Trở lại phòng trúc lúc đã trời tối, Nguyệt Nha Nhi vội vội vàng vàng hỏi, đại sư tỷ rốt cuộc là chết như thế nào? Ta vậy mới không tin bọn họ là đồng quy vu tận, không phải là ngươi giết đại sư tỷ đi. Tô Thần gật đầu bất đắc dĩ, Hàn Thải Y cùng Tung Dương là cùng một bọn, nàng muốn phục sinh cổ ma, thậm chí còn nghĩ xuống tay với ngươi, nếu không có tiên sinh ta bảo vệ, ngươi tiểu nha đầu này này sẽ đoán chừng đều đã biến thành cổ ma dâng tặng lễ vật. A. Nguyệt Nha Nhi thất hồn lạc phách, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiên sinh, cơm tối ta không ăn, ta nghĩ trở về đi ngủ. Đi thôi. Nhìn xem Nguyệt Nha Nhi trở lại nhà gỗ, Tô Thần cũng thu thập xong tâm tình, đi đến phòng trúc sau bên đầm nước, lấy ra một viên linh đan đan bảo. Đây là một viên đại bồi nguyên đan, công hiệu cùng cường hiệu tu luyện đan không sai biệt lắm, có thể tăng tốc tu hành hiệu suất, chuyên đối với trúc cơ cảnh người tu hành hữu hiệu. Ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện. Hắn hấp thu Hàn Thải Y ma khí, giải tỏa bất tử truyền thừa, thực lực bản thân đã đạt đến trúc cơ thất trọng đỉnh phong, một đêm tu luyện xuống đến, thuận lợi đột phá đến trúc cơ bát trọng. Sáng sớm hôm sau, đan dược hiệu quả đi qua, Tô Thần cũng mở hai mắt ra. Loại tốc độ tu luyện này, vẫn là rất để Tô Thần cảm thấy hài lòng. Đúng rồi, ta còn có một lần đại chuyển bàn rút thưởng cơ hội, đi thử một chút vận khí đi. Tô Thần lúc này tiến vào hệ thống giao diện, mở ra đại chuyển bàn rút thưởng. Trong thoáng chốc, Tô Thần còn không có kịp phản ứng, rút thưởng liền kết thúc. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra lần này Tô Thần nghịch thiên thần vận truyền kỳ không cách nào tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ quất chúng may mắn đạo cụ Tuyết Hoa Thần Long Bảo một kiện. May mắn đạo cụ? Cái gì đồ chơi? Tô Thần đem cái này Tuyết Hoa Thần Long Bảo lấy ra, phát hiện là một kiện quần áo, chế tác phi thường tỉ mỉ, chỉnh thể vì màu lam nhạt, tản mát ra hoành ánh ánh sáng lộng lẫy, nhìn lên tới phi thường rất lạnh, nhưng sờ tới sờ lui lại phi thường mềm mại mềm mại. Tô Thần rất là không hiểu, quần áo này thoạt nhìn là không sai, nhưng làm sao lại là may mắn đạo cụ đâu? Chẳng lẽ muốn mặc vào mới hữu hiệu quả? Tô Thần lúc này đứng dậy, đem cái này Tuyết Hoa Thần Long Bảo mặc vào người. Đinh, trang bị Tuyết Hoa Thần Long Bảo, mị lực giá trị 15%, may mắn giá trị 15%, tu luyện hiệu suất 15%, phụ trợ trạng thái tăng thêm 15%, luyện dược phẩm chất 15%, luyện khí phẩm chất 15%, tốc độ di chuyển 15%, giảm tổn thương 15%. Tô Thần thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta đi, thế này sao lại là cái gì may mắn đạo cụ, cái này căn bản là một kiện thần khí A. Toàn diện trạng thái gia tăng 15%, đây quả thực nghịch thiên A. Mị lực cùng may mắn không nói, vẹn vẹn là tu luyện hiệu suất gia tăng, cũng đủ để cho Tô Thần cười ra tiếng. Luyện khí luyện dược những này cũng có trợ giúp cực lớn, mấu chốt là tốc độ di chuyển cùng giảm tổn thương. Nhất là thương hại kia giảm miễn hiệu quả gia tăng, thoáng cái liền để Tô Thần phòng ngự tăng lên rất nhiều A. Kiếm lợi lớn, nguyên lai cái này may mắn đạo cụ như bức như vậy à, không phải thần khí, hơn hẳn thần khí, xem ra ta đây nghịch thiên thần vận truyền thuyết còn muốn tiếp tục kéo dài, hệ thống ngươi lại tính sai ha ha ha. Hệ thống. Đinh, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, tự cung, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 1.000.000 điểm kỹ năng. Thần hắn sao tự cung? Hệ thống ngươi đây là tại cùng ta bực bội sao? Ha 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 ha, tức chết ngươi, tùy ngươi tuyên bố nhiệm vụ gì, ta liền không làm, ngươi làm gì được ta? Bất quá hệ thống này cũng quá hào phóng, 1.000.000 điểm kỹ năng A. Nói trở lại, tựa hồ có một loại đan dược chữa thương, là có thể giúp người đoạn chi trọng sinh, nếu là có thể khôi phục lời nói, vậy không bằng. Húng chi Tô Thần còn có bất tử bất diệt đồ cường đại năng lực khôi phục đâu. Nhưng cuối cùng Tô Thần vẫn là buông tha cho. Bây giờ không có dũng khí đi nếm thử. Vạn nhất không thành công, vậy sau này Tô giáo chủ sẽ phải biến thành Tô công công. Tuyết Hoa bảo ra thần, Tô Thần hăng hái, đang định tiếp tục tu luyện lúc. Liễu Nguyệt mang theo không ít linh dược đưa tới. Nhìn thấy Tô Thần lúc, Liễu Nguyệt nhịn không được đôi mắt đẹp sáng lên, đi trên đường đều có chút run chân, nhịn không được uốn éo. Tô Thần xấu hổ không thôi, xem ra cái này mị lực giá trị tăng lên 15% hiệu quả vẫn rất rõ ràng a. Giáo chủ, kia 20 viên thượng phẩm đan dược đều đã bán đi, chung đến nguyên tệ 2,375 triệu. Liễu Nguyệt lấy cao hơn giá thị trường giá cả hỏa tốc thu mua một nhóm linh dược, chung 176 gốc, hao tổn của cải gần tới 200 triệu. Liễu Nguyệt đi đến Tô Thần bên người không người nói. Biết rồi, các ngươi Liễu gia không phải tài chính không khoái nha, tiền còn lại ngươi cầm chi phối đi, cho ta dùng sức hoa. Giáo chủ ân đức vô song, Liễu Nguyệt không thể báo đáp. Tô Thần nói, ngươi trước chờ chờ, ta thuận tiện luyện chút linh đan để ngươi mang đi. Cầm lấy linh dược, Tô Thần trực tiếp bắt đầu luyện chế linh đan. Hắn chủ yếu là muốn thử xem cái này 15% luyện dược phẩm chất thêm tăng thêm có cái gì hiệu quả. Dùng 2 canh giờ, Tô Thần một hơi thở lại luyện chế ra 20 viên linh đan. Nói như thế nào đây? Phẩm chất tăng lên hiệu quả quả thật có, nhưng dù sao chỉ có 15%, kỳ thật cũng không tính quá rõ ràng. Hơn nữa loại này phẩm chất tăng lên, chỉ có linh dược sư mới nhìn được đi ra, đồng dạng người tu hành không hiểu được linh đan môn đạo, tự nhiên là không nhìn ra. Nhưng chỉ cần ăn vào, vẫn là có thể cảm giác được nhất định khác biệt. Hơn nữa Tô Thần tại luyện chế trong quá trình, còn sáp nhập vào thần văn lực lượng, đối với dược lực của linh đan còn có ngoài định mức gia trì. Có thể nói, hắn luyện ra được thượng phẩm linh đan, so với cái khác thượng phẩm linh dược sư luyện ra được thượng phẩm linh đan, hiệu quả muốn mạnh hơn 2-3 thành. Dược hiệu tăng lên 2-3 thành, giá trị tăng phúc có thể liền không dừng 2-3 thành. Bất quá Tô Thần thật cũng không so đo những này, hiện tại hắn vẫn là muốn đi lượng, các loại đánh ra danh khí, có đầy đủ lực ảnh hưởng lúc tăng giá nữa mới thích hợp nhất. Nhưng cái này lượng cũng không thể quá nhiều, một lần lấy ra 20 viên linh đan còn kém không nhiều lắm, số lượng càng nhiều lời nói, ngược lại sẽ trở nên càng không đáng tiền. Liêu tỷ, nhóm này linh đan dược hiệu so với lần trước cao hơn ra 2-3 thành, ngươi có thể đối với bên ngoài tuyên dương một điểm này, giá cả bên trên chính ngươi nhìn xem xử lý đi, có thể chướng, nhưng không nên chướng quá nhiều. Liễu Nguyệt mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu nói, Liễu Nguyệt minh bạch, giáo chủ xin yên tâm. Ngươi có thể đi. Giáo chủ ngài liền không nhiều lưu Liễu Nguyệt ngồi một hồi sao? Ách, ngươi không sợ Nguyệt Nha Nhi một hồi qua tới nha. Chúng ta có thể đi phía sau trong rừng đi một chút ta, nơi đó cảnh vật tĩnh mịch, không có người sẽ đi quấy rầy. Ngươi yêu tinh này. Tô Thần cười khổ lắc đầu, còn có thể nói cái gì, dẫn đầu bước chân đi về phía rừng cây nhỏ. Giao Hải thành phụ cận một cái trấn nhỏ. Bao tô tiến đến, cuồn cuộn mây đen từ mặt biển cuốn tới. Trong nháy mắt đem toàn bộ giải đất duyên hải bao phủ tại kín không kẽ hở mưa to bên trong. Xong rồi, Lục sư tỷ, chúng ta phải xong đời, địa phương quỷ quái này thật không phải là người lợi. Tiểu mập mạp tại trong cuồng phong bạo vũ run lẩy bẩy, mặt đều bị hù xanh xám. Một đoàn người đang tại mưa to cọ rửa trên đường phố không ngừng chạy vội, hai bên đường phố lâu vũ phòng xá bên trong, cũng sớm đã một người sống cũng không có. Quần quần phun trào mây đen đang không ngừng đuổi theo bọn hắn, trong đó không ngừng truyền đến quỷ khóc sói gào ô ô tiếng kêu. Lục Thanh Linh không dám quay đầu nhìn, nàng cắn chặt hàm răng nói, chịu đựng. Chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền về Giao Hải Thành. Lớn như vậy trong trấn, giờ phút này đã chỉ còn lại có mấy người bọn hắn người sống. Chương 107, Giao Hải Thành luôn hãm. Đông đông đông. Mãnh liệt tiếng va đập quanh quẩn tại trong rừng cây nhỏ, lập tức kia lửa tung tóe. Tô Thần đổ mồ hôi như mưa, đang tại rèn đúc một khối linh quáng. Hai ngày trước hắn tại trong rừng cây mở ra một khối đất trống, chế tạo một cái luyện khí thất. Chuẩn bị trong này đem luyện khí thất kỹ năng tăng lên tới linh khí sư hàng ngũ. Kỳ thật phía trước hắn là chuẩn bị tại phòng trúc bên cạnh dựng cái luyện khí thất, nhưng bởi vì rèn đúc linh quáng động tĩnh quá lớn, Nguyệt Nha Nhi bị xảo không kiên nhẫn, hướng Tô Thần đưa ra kháng nghị. Tô Thần đành phải đem luyện khí thất chuyển tới nơi này. Có rừng cây ngăn cản, tăng thêm Tô Thần bày ra thần văn cách âm trận pháp, mặc kệ trong này náo ra bao nhiêu âm thanh, cũng sẽ không truyền đi. 3. Một cái búa xuống dưới, linh quáng vỡ vụn. Đáng chết, cường độ lại không nắm giữ tốt. Nói đến, kỳ thật trở thành linh khí sư độ khó, là muốn xa xa nhỏ hơn linh dược sư. Dù sao tại Tô Thần Tông Sư cấp thời điểm, liền đã có thể rèn đúc hạ phẩm linh khí, thậm chí miễn cưỡng có thể rèn đúc trung phẩm linh khí. Linh khí sư cùng Tông Sư cấp luyện khí sư chênh lệch, cũng không tính là quá lớn, khác biệt lớn nhất ở chỗ, linh khí sư đối với linh quáng rèn luyện độ chính xác. Phía trước Tô Thần chế tạo mặc dù cũng là linh khí, nhưng nói trắng ra là, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chế tạo linh khí là không có linh hồn, nhưng linh khí sư chế tạo linh khí thì lại khác, thông qua linh khí sư thủ đoạn, có thể luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ linh khí, có thể cùng người sử dụng đạt đến tâm linh phù hợp cảnh giới, đó mới là đứng đầu linh khí, là có trưởng thành là bảo khí tiềm lực. Tô Thần cảm thấy trở thành linh khí sư không khó, là bởi vì hắn phía trước dưới cơ duyên xảo hợp, đem ngư trường kiếm cho rèn đúc thành một kiện bảo khí. Hắn đã nắm giữ đầy đủ kỹ xảo, thiếu sót chỉ là một loại cảm giác, một loại đốn ngộ. Muốn đã tốt muốn tốt hơn, đầy đủ giải mỗi một loại linh quáng nội tại đặc tính, đem linh quáng ưu thế hoàn toàn phát huy ra, phóng xuất ra. Khó liền khó trên một điểm này mặt. Thông qua hai ngày nay không ngừng nếm thử, Tô Thần đã luyện hỏng thành tấn linh quáng, dần dần, hắn đã tìm được tốt một chút cảm giác. Tiếp tục. Tô Thần lại lấy ra một khối linh quáng bắt đầu đánh rèn đúc lên. Bành. Linh quáng lần nữa nổ tung. Nhưng Tô Thần không có thất vọng. Hắn lập tức ngừng thở, nguyên khí thả ra ngoài, đem mỗi một khối bắn nổ linh quáng mảnh vỡ bao phủ lại, long viêm lực thôi động, ở giữa không trung đem các loại linh quáng dung luyện thành nóng hổi thể lỏng kim loại, nguyên lực không ngừng rót vào mỗi một mảnh vụn bên trong, tinh luyện, lại tinh luyện. Thẳng đến đem hết thể linh quáng mảnh vỡ tinh luyện đến không có chút nào tạp chất về sau, Tô Thần vỗ mạnh một cái tay, tụ lại nguyên khí, đem các loại linh quáng mảnh vỡ nhu hòa ở cùng nhau, lại bắt đầu lại từ đầu tế luyện. Trong nháy mắt, một thanh phong mang tất lộ kiếm phôi ngay tại Tô Thần trong tay thành hình. Vẹn vẹn vừa mới luyện thành kiếm phôi, liền có chém sắc như chém bùn sắc bén độ. Tô Thần không có phân tâm, hết sức chăm chú hướng phía kiếm phôi bên trong rót vào nguyên lực, đồng thời ngưng khắc ra từng đạo thần văn, tại kiếm phôi bên trong tạo thành đa trọng thần văn kết cấu, tăng cường kiếm phôi phẩm chất. Vướng. Tô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, một chú ý hạ xuống, cũng không đập trúng kiếm phôi, mà là tại kiếm phôi trên không nổ lên một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Xong rồi. Tô Thần nhìn xem triệt để thành hình phi kiếm, lộ ra nụ cười hài lòng. Cực khổ rồi hai ngày, cuối cùng lần thứ nhất đã luyện thành một thanh hợp cách thượng phẩm linh khí. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ luyện khí huyền bí, nghề nghiệp tăng lên, tiến giai thành hạ phẩm linh khí sư. Tô Thần cười ha hả, lần này vẫn tương đối thuận lợi. Đáng tiếc điểm kỹ năng không đủ, Tô Thần hiện tại chỉ có 100.000 điểm kỹ năng, vẫn là phía trước giải tỏa bất tử truyền thừa lúc hệ thống ban thưởng, chỉ đủ điểm đến trung phẩm linh khí sư. Nghĩ nghĩ Tô Thần vẫn là không có điểm, làm gì vẫn phải là lưu chút điểm kỹ năng dự bị. Dù sao hắn bây giờ là thượng phẩm linh dược sư, có đầy đủ kiếm tiền thủ đoạn, cái này linh khí sư không cần sốt ruột thăng cấp. Trở lại phòng trúc phụ cận, Tô Thần nhảy vào trong đầm nước tắm rửa một cái, mặc quần áo tử tế đi tìm Nguyệt Nha Nhi, chuẩn bị đem hắn vừa mới luyện thành thượng phẩm phi kiếm đưa cho nàng. Vừa ra cửa, lại nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi mang theo một người xa lạ đi tới. Tô tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu lục sư tỷ đi. Người kia vừa tới liền quỳ rạp xuống đất khóc lóc kể lể lên. Tô Thần hơi sững sờ. Chợt nhớ tới, người này hắn gặp qua, là Thuận Thiên Tiêu cục một vị tiêu sư. Lục Thanh Linh thế nào? Tô Thần vội vàng hỏi. Giao Hải Thành luôn hãm, lục sư tỷ bọn hắn hiện tại không rõ sống chết, một chút cũng không có tin tức. Tô Thần nhướng mày. Giao Hải Thành luôn hãm. Nguyệt Nha Nhi nói, ta cũng là vừa biết đến tin tức, Giao Hải Thành bị tà ma xâm chiếm, trong vòng một đêm chết rồi nửa tòa thành, mấy chục vạn người, khắp nơi hoan hồn, thành tà ma chất dinh dưỡng, tà ma nhóm tựa hồ tại chuẩn bị phục sinh của ma. Nếu không có viện trưởng tại, đoán chừng tà ma nhóm đã đột phá Giao Hải Thành, quét sạch toàn bộ Đông Hải bờ. Hiện tại quân đội cùng quốc giáo thần quan các giáo sĩ cũng đã xuất phát, chuẩn bị hiệp lực đối kháng tà ma, ngăn cản cổ ma phục sinh. Thì đã nghiêm trọng như vậy rồi. Tô Thần quả thật có chút kinh ngạc. Hắn đối với tên kia tiêu sư nói, ngươi yên tâm, ta lập tức khởi hành đi Giao Hải Thành, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách tìm tới Lục Thanh Linh, đem bọn hắn an toàn mang trở về. Dứt lời. Tô Thần đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị khởi hành. Mặc dù viện trưởng để hắn lưu tại Thiên Cương Thành, nhưng giờ này khắc này Tô Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nguyệt Nha Nhi cũng vội vàng đuổi theo, tiên sinh, ta với ngươi cùng đi. Không được, ngươi không thể đi. Tô Thần cự tuyệt nói, Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể cũng phong ấn một cái cổ ma, vạn nhất đi Giao Hải Thành, nói không chừng lại biến thành tà ma nhóm mục tiêu. Nhưng bây giờ không ở, nếu như ta phong ấn lại không chịu nổi nên làm cái gì? Cái này. Tô Thần im lặng, này thật đúng là cái vấn đề. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tô Thần nói, thôi được, ngươi theo ta cùng đi à, bất quá ngươi muốn toàn bộ hành trình đi theo bên cạnh ta, nghe theo ta nói hết thảy, không thể tự tác chủ trương biết không. Nguyệt Nha Nhi nghiêm mặt hơi gật đầu, tốt, ta đáp ứng tiên sinh, nhất định nghe lời. Ân, lên đường đi à. Đang muốn bay ra Thái Ngô Viện lúc, Kim Huyền Vũ kia lão ô quy thế mà cũng chạy vội đuổi theo, các ngươi chờ một chút, ta cũng muốn đi. Lão quy ngươi đi có thể làm cái gì? Kim Huyền Vũ rất là tao bao gõ gõ chính mình cứng rắn mai rùa, nói, ta đây mai rùa thế nhưng là một kiện phòng ngự siêu quần bảo khí, ngưng thần đỉnh phong cao thủ đều khó mà đánh vỡ nó, hơn nữa ta đây trong mai rùa còn có một cái tu di giới tử trận pháp, giấu hai người đi vào không là vấn đề, thời khắc mấu chốt các ngươi có thể trốn vào ta trong mai rùa phòng thân. Nguyệt Nha Nhi cũng nói, tiên sinh, Huyền Vũ sư đệ không có nói sai, hắn cái này mai rùa sắc thực phòng ngự kinh người, viện trưởng đều thí nghiệm qua, lấy hắn thoát thai cảnh thực lực, không cần chút khí lực, đều khó mà tại cái này mai rùa bên trên lưu lại vết tích. Tô Thần hai mắt tỏa sáng, này thật đúng là cái thứ tốt. Cũng tốt, ngươi theo chúng ta cùng đi a. Kim Huyền Vũ nết miệng lộ ra một ngụm răng trắng lớn, theo Tô Thần cùng Nguyệt Nha Nhi hướng phía ngoài thành bay ra ngoài. Cũng không có bay bao xa, đột nhiên xuất hiện hai tên áo xanh thần quan, chặn Tô Thần đường đi. Chủ giáo đại nhân, ngài không được ra khỏi thành cho phép, tạm thời không cho phép rời đi Thiên Cương Thành. Chương 108, đột phá hắc ám. Cho phép? Của người nào cho phép? Tô Thần nhướng mày, hắn biết rõ chính mình cái này giáo chủ không có thực quyền, nhưng cũng không đến mức như vậy không có địa vị đi, ra cái thành thế mà lại còn bị người ngăn lại. Giáo chủ bất giận, đây là chấp giáo đại thần quan mệnh lệnh. Giáo chủ ngài thực lực bây giờ căn cơ còn thấp mỏng, thế giới bên ngoài lại không quá an bình, còn xin giáo chủ không cần thiết hành động theo cảm tính, có viện trưởng trấn thủ giao hải thành, đủ để bảo đảm giao hải thành không có sơ hở nào, không cần giáo chủ ngài tự thân tiến đến. Cản đường thần quan thái độ coi như cung kính. Nhưng Tô Thần không chút nào không cao hứng nổi. Đường đường chủ giáo, cư nhiên bị đã hạn chế tự do thân thể, đây quả thực nghe rợn cả người. Tô Thần đang muốn mở miệng, Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên lôi kéo Tô Thần cánh tay. Đối với hắn nháy mắt ra dấu, chỉ Kim Huyền Vũ mai rùa. Nàng là muốn cho Tô Thần mượn nhờ Kim Huyền Vũ mai rùa vụng trộm rời đi Thiên Cương Thành. Kế hoạch ngược lại là đi được thông, có thể Tô Thần một cái đường đường chủ giáo, tội gì muốn dùng như thế biệt khuất phương thức ra khỏi thành. Mà thôi, bây giờ không phải là chú ý những này sự tình, vẫn là mau chóng chạy tới giao hải thành trọng yếu hơn. Được rồi, các ngươi lui ra đi, bản giáo chủ biết rồi. Tô Thần khoát tay áo, quay người bay trở về nội thành. Tìm cái địa phương, Tô Thần trực tiếp chui vào Kim Huyền Vũ trong mai rùa. Thật đúng là đừng nói, Kim Huyền Vũ cái này trong mai rùa thật sự là có động thiên khác, mặc dù không gian không phải rất lớn, nhưng trốn vào đến tầm 2-3 người vẫn là rất nhẹ nhàng, chen một chút lời nói, 10 cái 8 cái đoán chừng đều có thể nuốt dưới. Tô Thần tránh tốt về sau, Nguyệt Nha Nhi an vị tại Kim Huyền Vũ mai rùa bên trên, một người một rùa tại kia hai tên áo xanh thần quan nhìn chăm chú rời khỏi, hai người này cũng không có ngăn cản kiểm tra. Các loại Nguyệt Nha Nhi sau khi biến mất, hai tên thần quan khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Trở về bẩm báo dạy học thần quan, liền nói Tô Thần đã rời đi Thiên Cương Thành, có thể để cho ám ảnh ti nhân viên xuất động. Hắc hắc, cái này Tô Thần không biết điều, tại Thiên Cương Thành bên trong hắn là đại chủ giáo, ra Thiên Cương Thành, hắn bất quá chính là một cái không tên không họ trúc cơ cảnh tiểu bối, thật muốn chết ở bên ngoài, cũng là hắn gieo gió gặt báo hạ tràng. Qua một hồi lâu, Nguyệt Nha Nhi chui vào trong mai rùa nói, tốt tiên sinh. Không có người đuổi kịp chúng ta, có thể yên tâm đi ra. Tô Thần rời đi mai rùa, nhịn không được than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, người giáo chủ này làm thật đúng là biệt khuất, xem ra ta vẫn là đến mau chóng nắm chặt thời gian tu luyện, ít nhất cũng phải trước đột phá ngưng thần cảnh, bằng không thì người giáo chủ này thân phận chính là cái hư danh, thậm chí lại biến thành vương hữu. Nguyệt Nha Nhi, đi giao hải thành phải bao lâu? Nguyệt Nha Nhi lấy ra địa đồ nhìn một chút, nói, có chừng 27.000 dặm lộ trình, lấy Huyền Vũ sư đệ tốc độ bay đi qua. Làm gì cũng phải 2 ngày thời gian đi. Quá chậm, vẫn là nhìn ta đi. Tô Thần đột nhiên triển khai phong lôi hỏa thần dực, bắt lấy Nguyệt Nha Nhi cùng Kim Huyền Vũ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên đi lên. Hoa, thật xinh đẹp lươn cánh, có tốc độ này, đoán chừng không dùng đến 1 ngày liền có thể đến giao hải thành. Kim Huyền Vũ cũng là kinh thán không thôi, đây là thượng phẩm bảo khí a, ta tha thiết ước mơ đều muốn lấy được thượng phẩm bảo khí, tiểu sư đệ nhìn không ra ngươi vẫn là ẩn nút thổ hào a. Cái này thượng phẩm bảo khí tại chúng ta Bắc Huyền Đại Lục, thế nhưng là cực kỳ hiếm, có hiếm thấy, tổng cộng thêm lên đoán chừng đều không mấy món. Một đường nhanh như điện chớp, treo núi vượt rừng, xuyên qua mảng lớn rừng rậm, hoang mạc, hẻm núi, cuối cùng tại sáng ngày thứ 2 đã tới Đông Bộ Duyên Hải. Tô Thần thu hồi cánh, đáp xuống một tòa núi cao trên đỉnh núi, từ nơi này nhìn lại, đã có thể nhìn thấy mây đen ngập đầu giao hải thành. Lúc này mưa to đã dừng lại, nhưng bao phủ tại Duyên Hải mây đen lại hoàn toàn không có tản ra. Phô thiên cái địa mây đen cơ hồ khiến dòng dã phiến hải dương đều luân hãm vào một bộ tận thế cảnh tượng ở trong. Chân núi chú đóng mảng lớn nạn dân cùng quân đội, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nồng đậm dược thảo khí tức, cùng không che giấu được mùi hôi thối. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, cầu viện âm thanh, nối thành một mảnh. Nhìn thấy thê thảm như thế trang diện, ngay cả trên đường đi nhảy nhót tương bừng Nguyệt Nha Nhi, này sẽ đều tắt tiếng, nàng một mực sống ở Thiên Cương Thành bên trong, cũng không trải qua cái gì tai nạn. Lần thứ nhất nhìn thấy thảm như vậy không đành lòng thấy hình ảnh, trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Tô Thần kiếp trước trải qua một trận động đất, hắn biết rõ tại tai nạn trước mặt, người bình thường năng lực chịu đựng là cỡ nào yếu ớt. Nhưng Tô Thần biết rõ, tạo thành tất cả những thứ này không phải thiên tai, mà là nhân họa. Tà ma mới là chàng tai nạn này kẻ cầm đầu. Nếu như không giải quyết tà ma nguy hại, như vậy những khổ này khó bên trong mọi người, liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Hít một hơi thật sâu, hai người một rùa bay xuống núi đi, đi tới giao hải thành Tây Ngoại Ô bên ngoài. Nơi này đã tụ tập nhóm lớn người tu hành, đối với duyên hải nhất đái tiến hành nghiêm mật phong tỏa, không ngừng có người tu hành mạo hiểm tiến vào nội thành, đến liền giải cứu bị nhốt bách tính. Tô Thần tìm người hỏi thăm một chút Thuận Thiên Tiêu Cục các tiêu sư hạ xuống, nhưng lại không có người biết được. Lúc này duyên hải nhất đái thế cục quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người thân mình lo chưa xong, căn bản không có kinh lịch đi quan tâm sự tình khác. Bất quá Tô Thần ngược lại là nghe được viện trưởng hạ xuống. Hắn đã xâm nhập Đông Hải, đang cùng đông đảo cao thủ ở chung một chỗ chống cự tà ma. Nếu như không phải có viện trưởng cùng đám kia cao thủ, giờ phút này đừng nói giao hải thành, chỉ sợ tà ma nhóm đã hướng phía đất liền khu vực xuất phát. Tô Thần còn phải biết, lần này tà ma xâm lấn đầu nguồn, bắt nguồn từ Đông Hải bên trên một hòn đảo. Kia là một tòa trước đây không lâu mới đột nhiên nổi lên mặt nước không biết tên hòn đảo, trong đảo chiếm cứ rất nhiều tà ma, cái này đầy trời mây đen, chính là từ hòn đảo kia bên trong phiêu đãng mà đến. Thiên sinh ngươi nhìn, kia là Thuận Thiên Tiêu Cục cờ xí. Nguyệt Nha Nhi chỉ vào cách đó không xa nói, nơi đó có mấy chiếc treo Thuận Thiên Tiêu Cục cờ xí tiêu xa. Tô Thần lập tức chạy tới, thế mà phát hiện Tiêu Cục Tiểu Bàn Ca. Lão đại! Tiểu Bàn Ca nhìn thấy Tô Thần, lập tức vẻ mặt cầu xin đón. Ngươi lục sư tỷ đâu? Tô Thần liền vội vàng hỏi. Tiểu Bàn khóc sướt mướt giải thích. Nguyên lai tòa kia đột nhiên xuất hiện tà ma đảo, thế mà chính là bọn họ dẫn đầu phát hiện, lúc ấy Tiêu Cục người đã thoát khốn. Nhưng là Lục Thanh Linh vì cho viện trưởng cùng cái khác những cao thủ dẫn đường, thế mà đi theo đám bọn hắn cùng đi tà ma đảo. Đều đã hai ngày thời gian, một chút tâm hơi đều không có truyền về, cũng không biết lục sư tỷ còn có thể hay không còn sống trở về. Tô Thần tức giận trừng Tiểu Bàn liếc mắt, chớ nói nhảm, ngươi đem kia tà ma đảo vị trí nói cho ta, ta đi đem Lục Thanh Linh tìm trở về. Một lát sau, Tô Thần Nguyệt Nha Nhi cùng Kim Huyền Vũ liền xông vào mây đen bên trong, chuẩn bị ra biển. Tiến vào mây đen về sau, đầy trời truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, thỉnh thoảng có quỷ hồn tà linh xông lại tập kích, nhưng đều bị Tô Thần tùy tiện chém giết. Hắn đem quang minh thánh ấn quang minh chi lực rót vào ngư trường kiếm bên trong, đối với tà linh lực sát thương có thể rất lớn mức tăng cường, cho dù là có ngưng thần cảnh thực lực tà linh, đều có thể bị một kích chém giết, không uổng phí bất kỳ lực lượng nào. Một đường vượt mọi chông gai, rất nhanh liền lách qua giao hải thành, đi tới bờ biển. Đang tại Tô Thần chuẩn bị ra biển trước mắt, đột nhiên một thanh phi kiếm gào thét mà đến. Mang theo mãnh liệt sát ý. Chương 109, thảm thiết chiến đấu. Thật bén nhọn kiếm ý. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phi kiếm tập kích, Tô Thần cảm giác nguy cơ bạo tăng. Hắn đem bạo kiếm điểm đến đầy tầng về sau, kiếm đạo bên trên cũng coi như rất có cảnh giới. Một kiếm này từ uy thế đi lên nói, xa so với bạo kiếm uy thế còn có càng thêm kinh người, tuyệt đối là ngưng thần cảnh đỉnh phong cao thủ mới có năng lực nắm giữ kiếm thế. Đây cũng không phải là tà ma có thể có được thủ đoạn. Ta lóe. Phi kiếm khí thế hung hùng, như bóng với hình, Tô Thần biết rõ căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Kim Huyền Vũ trực tiếp dây lát lui ra phía sau, đi thẳng tới ngoài ngàn mét trên mặt biển. Thiên sinh coi chừng. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hô. Tô Thần còn không có trở lại bình thường, liền thấy phi kiếm kia thế mà thật nhanh đuổi theo, ngàn mét khoảng cách bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Mặc dù kiếm thế uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng một kiếm này uy lực đã có ngưng thần trung kỳ tiêu chuẩn. Nhìn ta lão quy. Kim Huyền Vũ đột nhiên thân hình thoát một cái, nô lên mai rùa chính diện đỡ được phi kiếm. Ầm ầm, tinh hỏa vang khắp nơi, phi kiếm ngạnh sinh sinh đâm vào trong mai rùa hơn 10cm khoảng cách mới dừng lại. Cũng may Kim Huyền Vũ mai rùa đầy đủ dày, như vậy đều không thể đối với nó tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Chỉ là nhìn thấy chính mình quý báu nhất mai rùa thiếu chút nữa bị đâm cái lỗ thủng, Kim Huyền Vũ bầu không khí gào lên, người nào lén lén lút lút, ngay cả ngươi quy ra ra cũng không để vào mắt, ta xem ngươi là chán sống ngủi. Nói xong, Kim Huyền Vũ nguyên lực quanh thân oanh minh nổ tung, mặt biển đúng là nổi lên một tầng sóng lớn, trong nháy mắt hóa thành cao hơn 10 mét đại hải khiếu hướng phía bờ biển bốc lên mà đi. Thật hùng hồn nguyên lực. Tô Thần cũng nhịn không được có líu lưỡi. Hắn biết rõ chính mình hiển nhiên đánh giá thấp Kim Huyền Vũ thực lực, cái này lao ô quy thực lực mặc dù không đến ngưng thần cảnh, nhưng cái này nguyên lực cường độ, nhưng là một chút không thua gì ngưng thần cảnh cao thủ. Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc nói, tiên sinh, ngươi khả năng không quá rõ ràng. Kim Huyền Vũ tuy chỉ có trúc cơ cửu trọng cảnh giới, nhưng hắn đã sống 800 năm, 800 năm trước hắn liền đã trúc cơ cảnh. Tô Thần âm thầm liễu lưỡi, cái này lao ấu quy thế mà tại trúc cơ cảnh dừng lại 800 năm, khó trách cái này nguyên lực như thế hùng hồn. Lao ấu quy, cái này không có chuyện của ngươi. Đồng nhiên, mặt biển nổ tung, nổi lên một đạo sóng lớn đánh trả mà tới. Tại sóng lớn phía trên, đứng đấy một tên trên người mặc áo đen người tu hành, khí tức của hắn vô cùng cường đại, tựa như một tòa núi cao nguy nga, theo gió vượt sóng khuynh đảo mà tới. Tô Thần như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào, lập tức để Nguyệt Nha Nhi trốn vào Kim Huyền Vũ trong mai rùa, đồng thời triển khai phong lôi hỏa thần dực tế ra ngư trường kiếm bay ra. Gió nổi lên lôi động, Tô Thần qua trong giây lát liền đi tới nam tử áo đen kia trước mặt, ngư trường kiếm chém ra trong nháy mắt, Chu Thiên Quyền cũng cường thế banh ra. Đối mặt cường địch như thế, chạy trốn đã không còn kịp, chỉ có ra tay bá đạo, dùng công thay thủ. Chỉ như con sâu cái kiến. Nam tử áo đen khinh thường cười lạnh, tiện tay vạch một cái, nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành một bức tường nước đỡ được Tô Thần công kích, đồng thời nước biển bốc lên, đâm ra từng đạo súng bắn nước, đột nhiên đâm giống như Tô Thần. Tô Thần sứ đồ thôi động bát tương trấn hải quyết, đoạt lại nước biển khống chế, nhưng mà thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, nguyên lực che ngập bầu trời bao phủ phía dưới, chung quanh vài trăm mét bên trong biển cả dường như đã thành một phần của thân thể hắn, Tô Thần căn bản là không có cách nghịch chuyển thế cục. Thuấn di. Tô Thần lại lần nữa thuấn di, trực tiếp thoáng hiện đến nam tử áo đen sau lưng, đối với sau gáy của hắn chính là đấm ra một quyền. Nam tử áo đen kia lại dường như cái hót như mọc ra mắt, trước tiên liền hiểu rõ Tô Thần động tác, từ biển mặt trong nháy mắt rút lên một đạo thủy thứ, đột nhiên đem Tô Thần đùi đâm lạnh thấu tim. Đáng chết. Tô Thần lập tức đập dung phong lôi hỏa thần dược bay lên không, nam tử áo đen kia cũng đuổi sát theo, giơ lên một đạo hơi nước đem Tô Thần bao phủ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kim Huyền Vũ vậy mà hoành không xuất hiện, thay Tô Thần đỡ được nam tử áo đen thế công. Hắn lung la lung lay rơi hướng biển mặt, mai rùa bên trên vậy mà xuất hiện một cái thật sâu thủ trưởng ấn, dùng một loại xin lỗi ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Không cần thật có lỗi, ngươi đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Tô Thần cảm kích nói, bất tử bất diệt đồ thôi động, bắp đùi thương thế thoáng qua khép lại. Chết đi. Nam nhân áo đen lần nữa giết tới, dùng một loại vô tình miệt thị ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Ngươi rất cao ngạo, nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Tô Thần lần nữa thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại nam nhân áo đen đỉnh đầu, quang minh thánh khải phụ thể, xen lẫn quang minh chi lực Chu Thiên Quyền lần nữa oanh ra. Chết đi cho ta. Nam nhân áo đen khó chịu giống một tiếng, phần lưng bỗng nhiên nổ tung, đỏ hồng máu tươi hội tụ mà ra, ngưng tụ thành một thanh huyết đao, chém về phía Tô Thần. Xoẹt xẹt. Ngay cả quang minh thánh khải đều không thể ngăn cản huyết đao uy lực, trực tiếp bạo tán ra, Tô Thần trên bàn chân xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn lông mày ngưng tụ, không để ý tới thương thế, lần nữa oanh ra một kích Chu Thiên Quyền. Bạo liệt quyền thế oanh ra, chính giữa nam tử áo đen đỉnh đầu. Trong chốc lát, Tô Thần dường như có thể nghe được xương vỡ vụn âm thanh. Nhưng cùng lúc đó, huyết đao cũng lần nữa đánh tới, trong khoảnh khắc rạch ra Tô Thần lồng ngực, xương sườn trong nháy mắt bị cắt đứt một hàng, ngay cả trong phế phủ bẩn đều bại lộ tại không khí bên trong. Đau đớn kịch liệt đột kích, Tô Thần không hề bị lay động, cắn chặt hàm răng, Chu Thiên Quyền lần nữa oanh ra. Huyết đao cũng đồng thời chém tới. Giang giác. Tô Thần cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, chỉ còn lại có một lớp da da còn liền cùng một chỗ. Nhưng quyền thế đã oanh ra, nam tử áo đen cũng đồng thời bị thương nặng, nặng nề rơi hướng biển mặt. Tô Thần nhanh chóng sắp đứt cánh tay bắt lấy tiếp trở về, bất tử bất diệt đồ phi tốc vận chuyển, đem chặt đứt xương cốt cùng kinh mạch trước một bước nối liền, khôi phục năng lực hành động, nhanh chóng đập dung hai cánh bay về phía mặt biển, điên cuồng thôi động nguyên lực, ngư trường kiếm tuôn ra chói lọi kiếm mang. Chấn bạo kiếm. Toàn thân nguyên lực trong nháy mắt rút sạch, ngư trường kiếm tách ra sán lạn vô cùng ánh sáng, trong chốc lát thậm chí đem che khuất bầu trời mây đen đều chiếu sáng, khuấy động kiếm thế rơi ầm ầm nam tử áo đen trên người, đem hắn ngực đánh xuyên, chìm vào đáy biển. Đồng thời Tô Thần cũng toàn thân thoát ly, rơi xuống ở trên mặt biển. Kim Huyền Vũ thật nhanh bơi lại, tiếp được Tô Thần, đem hắn thu nhập trong mai rùa, cắn ngư trường kiếm, nhanh chóng hướng phía hải ngoại bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thần đang dần dần khôi phục ý thức thuộc tính qua tới. Lúc này hắn đang nằm ở Kim Huyền Vũ mai rùa trong không gian, vết thương trên người đều đã bị băng bó đâm qua, Nguyệt Nha Nhi bàn tay tràn đầy máu tươi ngồi ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất kinh. Thiên sinh ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tô Thần mở mắt, Nguyệt Nha Nhi vội vàng nhào lên. Tô Thần bị Nguyệt Nha Nhi đụng phải vết thương, lập tức hít sâu một hơi. Ngươi điểm nhẹ, muốn cho ta hai lần bị thương a? Tô Thần tức giận nói. Nguyệt Nha Nhi bôi nước mắt nói, ta còn tưởng rằng tiên sinh ngươi rốt cuộc không tỉnh lại đâu. Không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ ta chả không chết được. Tô Thần ngồi dậy, mở ra trên vết thương băng bó vải băng vải, quả nhiên vết thương đã cơ bản khép lại. Nguyệt Nha Nhi cũng là sững sờ, nhanh như vậy liền khôi phục. Tiên sinh ngươi cái này thể chất cũng quá mạnh hung hắn đi, vừa rồi ta cho ngươi băng bó thời điểm vẫn là máu chảy đầm địa đây này. Chương 110, ma tộc ngữ. Ta ngủ bao lâu?
Có 3 canh giờ.
Tô Thần cầm lấy một viên đan dược căn vào, đây là tăng nguyên đan, phục dụng một viên liền có thể bổ sung rất nhiều nguyên khí, có nguyên khí bên trong, Tô Thần khôi phục tốc độ càng nhanh, không đầy một lát, liền cơ bản khôi phục năng lực hành động. Rời đi Mai Rùa, Tô Thần hỏi, Lão Quy, chúng ta bây giờ đến đâu rồi?
Kim Huyền Vũ xoay đầu lại nói, không biết, cái này trên biển khắp nơi đều là tối như mực một mảnh, mây đen che khuất bầu trời, vừa mới còn xuống một trận mưa to, hoàn toàn phân biệt không ra phương hướng.
Vậy liền hướng ma khí nồng nặc nhất địa phương đi.
Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp này.
Kim Huyền Vũ lập tức thay đổi phương hướng.
Tiểu sư đệ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết.
Cái gì?
Kim Huyền Vũ do dự một chút, nói, lúc trước người áo đen lai lịch, ta tựa hồ biết rõ.
Ngươi biết?
Kim Huyền Vũ hơi gật đầu, hắn dùng trong phi kiếm, bám vào một chút bóng đen lực lượng, có thể cực lớn trình độ ẩn tàng ra chiêu động tĩnh, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Loại này phương pháp luyện khí, là năm đó dạy ta luyện khí một vị sư phụ độc môn tuyệt học, năm đó hắn là chuyên môn phụ trách cho quốc giáo ám ảnh ti cao thủ phụ trách luyện chế vũ khí.
Quốc giáo ám ảnh ti?
Tô Thần hỏi, Nguyệt Nha Nhi, ngươi biết cái này ám ảnh ti là làm cái gì sao?
Nguyệt Nha Nhi hơi gật đầu, nói, quốc giáo thuộc hạ có mấy cái bộ ngành, tỉ như phán quyết ti, chấp pháp ti, dạy học ti vân vân, đây đều là bên ngoài bộ ngành, trong bóng tối, còn có một cái gọi là ám ảnh ti địa phương. Nghe nói cái này ám ảnh ti thực lực mới là quốc giáo mạnh nhất, bên trong hội tụ quốc giáo bên trong am hiểu nhất chiến đấu cao thủ, chuyên môn phụ trách chấp hành một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ.
Xem ra ta lên làm người giáo chủ này, có rất nhiều người không hài lòng a.
Nguyệt Nha Nhi nói, quốc giáo bên trong phe phái vốn là rắc rối phức tạp, cho dù là gia gia của ta tại vị thời điểm, cũng không thể bảo hoàn toàn trưởng khống toàn bộ quốc giáo.
Tô Thần lắc đầu, mặc kệ, bút chướng này sớm muộn ta sẽ đi thanh toán. Trước mắt hay là trước đi tà ma đảo cứu người?
Thiên sinh ngươi không cần gấp sao?
Vừa bị thương nặng như vậy, tà ma đảo nói không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nguyệt Nha Nhi nói, trước đó tuyên bố, ta nhưng là một chút bận bịu đều không thể rút, mặc dù ta cũng là trúc cơ cảnh, nhưng ta chưa từng đánh qua một trận, nhiều lắm là cũng chính là ngẫu nhiên đi săn một chút.
Tô Thần cười vuốt vuốt Nguyệt Nha Nhi đầu, yên tâm, ta còn không có nhỏ yếu đến cần nhờ ngươi cái này 12 tuổi tiểu nha đầu giúp một tay tình trạng.
Nói mò. Ta đã tròn 13 tuổi có được hay không, đã là người lớn.
Được được được, ngươi là đại nhân, gặp được nguy hiểm ngươi liền thanh thản ổn định trốn ở trong Mai Rùa là được, không cho ta thêm phiền chính là trợ giúp lớn nhất.
Thiên sinh ngươi lại dám xem thường ta.
Nguyệt Nha Nhi nhe răng trợn mắt nhào tới, muốn cùng Tô Thần quyết đấu.
Tô Thần cười ha ha, một cái đầu vỡ liền cho Nguyệt Nha Nhi gõ lật qua.
Lão Quy, ngươi cái này Mai Rùa tổn thương không nhẹ, ta tới giúp ngươi tu bổ một chút đi.
Tô Thần lấy ra một đống linh quáng. Lúc này bắt đầu tế luyện lên.
Kim Huyền Vũ kinh ngạc nói, tiểu sư đệ ngươi trở thành linh khí sư rồi.
Kia thật là quá tốt rồi, đúng rồi tiểu sư đệ ngươi vẫn là thần văn sư đi, cho ta Mai Rùa cũng ngưng khắc mấy đạo thần văn trận pháp đi, gia tăng một chút phòng ngự.
Không có vấn đề.
Một phen tu bổ, Mai Rùa tại Tô Thần thủ hạ rất nhanh khôi phục nguyên dạng, Tô Thần bắt đầu ở Mai Rùa bên trên ngưng khắc thần văn, chỉ cần là có thể tăng cường phòng ngự thần văn, đều toàn bộ ấn khắc đi lên. Đủ để Mai Rùa lực phòng ngự tăng lên nữa một bậc thang.
Tô Thần thậm chí còn tại Mai Rùa bên trên rót vào một chút quang minh chi lực, như vậy đối với tà ma lực phòng ngự còn có thể càng mạnh một chút.
Kim Huyền Vũ nghe răng cười to, rất đa tạ ngươi rồi tiểu sư đệ, Lão Quy thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu có thể thuận lợi trở lại Thiên Cương Thành, Lão Quy mời ngươi đi uống hoa tiểu.
Tô Thần xấu hổ không thôi, ngươi cái lão ô rùa lại còn thích uống hoa tiểu.
Mời cần phải mang ta lên.
Nguyệt Nha Nhi hiếu kỳ hỏi, hoa tiểu là rượu gì?
Hoa dã có thể cất rượu sao?
Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy.
Ta đã nói rồi ta là đại nhân.
Một phen vui cười đùa giỡn về sau, phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy một hòn đảo.
Nơi này là Đông Hải ma khí nồng nặc nhất địa phương một trong, trên bầu trời mây đen ngập đầu, không ngừng có đen mây từ ở trên đảo hướng bốn phía giải, trong mây đen còn ẩn tàng không ít tà ma thân ảnh, nhưng bởi vì Kim Huyền Vũ Mai Rùa bên trên tán phát quang minh chi lực, những này tà ma không dám tùy tiện tới gần.
Không bao lâu, hai người một rùa liền đã tới tà ma đảo.
Đảo này so với trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, liếc mắt đều không nhìn thấy đường ven biển phần cuối.
Tô Thần để Nguyệt Nha Nhi trốn vào trong Mai Rùa, sau đó cùng Kim Huyền Vũ cùng một chỗ lên đảo.
Mới vừa lên đảo, liền có một đám dáng dấp hình thù kỳ quái tà ma giết tới đây.
Những này tà ma cũng không phải là phía trước gặp phải tà linh, mà là có thực thể, thực lực đều tại trúc cơ trở lên, trong đó còn có hai tên thực lực đạt đến ngưng thần cảnh, khí thế hung hung.
Tô Thần ngược lại không lo lắng, trực tiếp thôi động quang minh chi lực bám vào trên ngư trường kiếm chém ra, kiếm thế bay lượn mà qua,
trúc cơ cảnh tà ma nhóm trực tiếp bị một kiếm một cái chớp nhoáng giết chết, nháy mắt chỉ còn lại hai cái ngưng thần cảnh tà ma. Thật là đáng sợ quang minh chi lực, tiểu tử này đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, nhanh chóng rút lui. Không được, ta nhịn không được, như thế ngon thân thể, ta hận không thể lập tức ăn đi trái tim của hắn. Hai cái này tà ma thế mà dùng ngôn ngữ trao đổi. Càng khiến Tô Thần rất ngạc nhiên chính là, loại ngôn ngữ này hắn rõ ràng chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể không chướng ngại chút nào nghe hiểu ý của bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì bất tử truyền thừa nguyên nhân? Nói đến, Tô Thần bản thân cũng coi như nửa cái ma tộc A, có thể nghe hiểu ma tộc ngôn ngữ cũng không tính kỳ quái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phụ trợ kỹ năng ma tộc ngữ. Cái này cũng được sao? Tô Thần tiến vào kỹ năng giao diện vừa nhìn, cái này ma tộc ngữ thế mà cũng coi đẳng cấp, điểm đến mát cấp cần hơn 30.000 điểm kỹ năng. Một loại ngôn ngữ mà thôi, điểm đầy thế mà cũng cần nhiều như vậy điểm kỹ năng, cái này ngôn ngữ hẳn là còn có tác dụng khác. Tâm tư khẽ động, Tô Thần đem ma tộc ngữ điểm đầy, thu hồi ngư trường kiếm, há miệng quát lớn, các ngươi thật to gan. Hai cái tà ma bị Tô Thần âm thanh giật nảy mình, đồng thời trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Thần, tựa hồ cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi cái này nhân loại tiểu tử tại sao có thể nói ra chúng ta ma tộc ngôn ngữ? Chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta người của ma tộc? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải các ngươi có tư cách hỏi tới sự tình, nói cho ta, ở trên đảo những nhân loại khác ở nơi nào? Nhắc tới cũng kỳ quái, Tô Thần thanh âm bên trong tựa hồ tự mang lấy một loại uy nghiêm, để hai cái này tà ma dọa đến không dám động đạn, thậm chí có chút run lẩy bẩy lên. Tôn kính đại nhân, nếu như ngài là muốn tìm những cái kia nhân loại lời nói, bọn hắn đã bị Ma Vân đại nhân giam giữ đến Tử Ma Điện. Một tên tà ma run run rẩy rẩy nói. Tô Thần nhíu mày lại, tất cả đều bị nhốt. Bao quát tên kia thoát thai cảnh cao thủ. Đúng vậy à, bọn hắn dám can đảm khiêu khích Ma Vân đại nhân, Ma Vân đại nhân vừa ra tay liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Ma Vân là ai? Hắn rất lợi hại sao? Ma Vân đại nhân là Tử Ma Điện bên trong ngủ say của ma, trước đây không lâu mới tỉnh lại, mặc dù thực lực của hắn không lớn bằng lúc trước, nhưng ít ra cũng có được thoát thai ngũ trọng trở lên thực lực. Thoát thai ngũ trọng? Viện trưởng thực lực bất quá thoát thai nhị trọng, căn bản không phải đối thủ. Chương 111, ngụy trang lẫn bảo. Hỏi rõ Tử Ma Điện vị trí về sau, Tô Thần liền đem hai tên này ngưng thần cảnh tà ma giết. Mặc dù hắn còn muốn nhiều nghe ngóng một ít chuyện, nhưng hai con này tà ma cũng ở phòng bị Tô Thần, vì tạo thành phiền toái không cần thiết, Tô Thần vẫn là mau chóng xuất thủ. Tiểu sư đệ, ngươi thế mà lại ma tộc ngôn ngữ? Kim Huyền Vũ khiếp sợ nói, mặc dù hắn nghe không hiểu phía trước Tô Thần cùng kia hai con tà ma đang nói cái gì, nhưng đã có thể giao lưu, nói rõ Tô Thần khẳng định hiểu tà ma ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này thế nhưng là cấm kỵ a, đừng nói có thể hay không học được, đầu tiên một nhân loại nắm giữ tà ma ngôn ngữ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tô Thần nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ngay cả địch nhân ngôn ngữ đều nghe không hiểu, làm sao tốt hơn tiêu diệt địch nhân. Kim Huyền Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cái này cũng nói thông được. Kim Huyền Vũ cũng không có tại trên việc này dây dưa tiếp, dù sao chính hắn cũng là yêu tộc, nhân tộc cùng ma tộc cừu hận cùng hắn kỳ thật cũng không dính dáng, hắn sẽ lựa chọn theo tới, hoàn toàn là đến tham gia náo nhiệt. Chúng ta vào đảo đi, ta mới từ kia hai con tà ma trong miệng biết được, trên đảo cổ ma đã tỉnh lại, viện trưởng rất có thể đã bị bắt được. Tô Thần nói, viện trưởng bị bắt. Kim Huyền Vũ thân thể khẽ run rẩy, nói, kia tiểu sư đệ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lui đi. Ngay cả viện trưởng cũng không là đối thủ, chúng ta đi ha không càng là chịu chết. Thế thì chưa hẳn. Tô Thần quanh thân nguyên khí bốc lên, đem hắn gói lại, một lát sau, Tô Thần thế mà hóa thành vừa rồi kia hai con tà ma trong đó một cái bộ dáng. Tiểu sư đệ. Kim Huyền Vũ giật mình nhìn xem biến thành tà ma Tô Thần. Ta sẽ thuật ngụy trang, có thể ngụy trang thành tà ma bộ dáng, ngay cả khí tức cũng có thể bắt trước, ta có thể dùng biện pháp này lẫn vào trong đảo, về phần ngươi vốn là yêu tộc. Hẳn là cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý, lý do an toàn ta trước cho ngươi hóa cái trang. Dứt lời, Tô Thần đem trên mặt đất tà ma thi thể cầm tới, trực tiếp vặn gãy tà ma cánh tay, đem màu nâu đen ma huyết bôi lên tại Kim Huyền Vũ mai rùa bên trên. Ta còn là muốn trở về. Kim Huyền Vũ run rẩy không thôi, thứ chi đều tại rung động. Tô Thần lắc đầu, không, ngươi không muốn. Kim Huyền Vũ sắc khóc, kia tiểu sư đệ ngươi có thể nhất định phải cam đoan an toàn của ta à. Nhà chúng ta thế nhưng là đời thứ ba đơn truyền, chỉ ta một cái dòng độc đinh, ta đến bây giờ còn không có kết hôn đâu. Cái này Lao Âu Quy cũng là sợ đến nhà, nếu không phải trông cậy vào hắn mai rùa có thể phát huy được tác dụng, Tô Thần thật đúng là không muốn đem hắn mang theo cùng một chỗ. Huyền Vũ sư huynh ngoan, lần này ngươi nếu như giúp một tay, trở về ta liền giúp ngươi tìm chỉ mẫu rùa thành hôn. Vậy không được, ánh mắt của ta bắt bẻ vô cùng, tùy tiện tìm rùa cái có thể không lọt nổi mắt xanh của ta. Kim Huyền Vũ nói nhỏ nói, kỳ thật ta càng ưa thích xà yêu, nếu là tiểu sư đệ ngươi có thể tìm cho ta một đầu nhỏ rắn mẹ, ta ngược lại thật ra có thể miễn vì đó khó khăn đáp ứng. Ngươi cái lao ố rùa yêu cầu thật đúng là nhiều. Được, quay đầu cho ngươi tìm đầu xinh đẹp nhỏ rắn mẹ. Một lời đã định a, ngươi lấy giáo chủ thân phận đảm bảo. Tô thần, ngươi nói nhảm nữa, ta trực tiếp đem ngươi nấu làm nướng rùa đen. Ố hoa, tiểu sư đệ ngươi quả nhiên là tà ma, ta không làm, ta muốn về nhà. Tô thần vỗ chán một cái, được được được, ta dùng giáo chủ thân phận làm đảm bảo, quay đầu nhất định cho ngươi tìm con nhỏ rắn mẹ. Hắn tính là phục rồi cái này lại háo sắc lại sợ lao ố quy. Cái này vẫn được. Kim Huyền Vũ cuối cùng là đáp ứng. Một người một rùa, vượt qua bãi cát, vượt qua nham thạch, xuyên qua đen như mực sương mù, dần dần hướng phía hòn đảo trung tâm tới gần. Càng đi hòn đảo chỗ sâu tới gần, nhìn đến tà ma số lượng càng nhiều, trong lúc đó có đến vài lần bị tà ma ngăn lại, đều dựa vào tô thần ma tộc ngữ lấp liếm đi. Không chỉ có như thế, tô thần còn bắt được một cái lạc đàn tà ma, dùng nhiếp tâm thuật đề ra nghi vấn một chút tin tức. Tòa đảo này, kỳ thật không phải chân chính hòn đảo, mà là một cái cổ ma minh quy sau khi chết biến thành mà thành. 2.700 năm trước cái này minh quy chết bởi mấy tên luân hải cảnh cường giả vây công, sau đó một mực trầm mặc tại bên trong biển sâu, bị năm đó đại chiến sau còn sót lại xuống ma tộc xem như che giấu cứ điểm, ở tại trong thân thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia danh xưng ma vân của ma, cũng là năm đó may mắn còn sống sót một cái luân hải cảnh ma tộc cường giả, cũng là minh quỷ đệ tử, hơn 2.000 năm qua một cái ở vào trong phong ấn, nhưng dựa vào thôn phệ minh quỷ thi thể năng lượng, dần dần thanh tỉnh lại. Trước đây không lâu ma vân triệt để đột phá phong ấn tỉnh lại, vì mau chóng khôi phục thực lực, hắn triệu tập hết thể tiềm phục tại Bắc Huyền Đại Lục các nơi ma tộc hậu duệ, bắt đầu đối với Bắc Huyền Đại Lục phát động tiến công, mục đích đúng là đổ sắt càng nhiều nhân loại, chế tạo ra rất nhiều vong linh, dùng để cung cấp nuôi dưỡng ma vân, để hắn tăng cường thực lực. Chỉ cần tại giết sạch vài tòa thành trì, hấp thu càng nhiều vong linh, ma vân thực lực thì có hy vọng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, trở lại luân hải cảnh. Có thể nghĩ, một khi xuất hiện một đầu luân hải cảnh tà ma, đối với Bắc Huyền Đại Lục sẽ tạo thành cỡ nào tai nạn hậu quả, đến lúc đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái này tà ma. Tô thần quả quyết là không thể để xảy ra chuyện như vậy, Bắc Huyền Đại Lục một khi luân hãm, như vậy Nam Cương cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù là không vì Bắc Huyền Đại Lục, vì Nam Cương, Tô thần cũng nhất định phải tổ chức ma vân. Có thể nói lời nói thật, nên như thế nào ngăn cản, Tô thần cũng là không có đầu mối. Ngay cả viện trưởng như thế thoát thai cảnh cường giả đều không đối kháng được tồn tại, dựa vào tô thần thực lực bây giờ, chính diện chống lại nhất định là một con đường chết. Nhưng kế sách hiện nay, tô thần cũng chỉ có thể đi một đường tính từng bước. Ít nhất cũng phải trước đem viện trưởng cùng Lục Thanh Linh bọn hắn cấp cứu đi ra mới được. Qua chưa tới một canh giờ, tô thần cuối cùng đã tới hòn đảo trung tâm, nơi này chiếm cứ càng nhiều tà ma, cơ hồ khắp nơi đều có, nói ít có mấy ngàn con. Hơn nữa đại bộ phận thực lực đều tại trúc cơ cảnh trở lên. Vẹn vẹn những ngày tà ma, chính là một bút kinh khủng sức chiến đấu. Đừng nhìn tô thần ngày bình thường tiếp xúc phần lớn đều là trúc cơ cùng ngưng thần cảnh người tu hành, nhưng phải biết, tô thần vị trí hoàng cảnh, vốn là cái toàn bộ thiên cương thành thậm chí Bắc Huyền Quốc hoạch tâm vòng tròn, các nơi cao thủ cơ bản đều tụ tập ở chung một chỗ, cho nên cảm giác khắp nơi đều có cao thủ. Nhưng trên thực tế nói đến, toàn bộ Bắc Huyền Quốc bên trong, thoát thai cảnh cường giả chỉ có viện trưởng một cái, ngưng thần cảnh cường giả số lượng cũng sẽ không vượt qua 50 cái. Trúc cơ cảnh mặc dù nhiều một chút, nhưng hơn 1.000 cái đã tính cực hạn. Nhưng vẹn vẹn là tô thần bây giờ thấy được ma tộc, chiến lực liền đã cùng toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục tiếp cận ngang hàng. Chớ nói chi là còn có con kia cổ ma tồn tại. Tin tức này nếu như truyền đến Bắc Huyền Quốc bên trong, tuyệt đối sẽ dẫn phát động đất, thậm chí là đại khủng hoảng. Rất nhanh, tô thần liền thấy tử ma điện. Cung tu la quỷ thành bên trong ma cung không sai biệt lắm, cũng là đặc thù thủy tinh tím cấu tạo mà thành cung điện, bên trong tản mát ra cực mạnh tà ma khí tức. Theo không ngừng tới gần, tô thần ngoài ý muốn phát hiện, cái này cổ ma khí đạt đến nhất định nồng độ về sau, lại có thể bị hắn thân thể hấp thu. Nói cho đúng, là giống như hàn thải y, có thể bị trong cơ thể hắn huyệt vị hấp thu những này ma khí. Này làm cho tô thần trong lòng vui mừng, nói không chừng hắn có nhanh chóng đột phá đến ngưng thần cảnh cơ hội. Chương 112, Chu Thiên Cung. Rất nhanh, tô thần liền đi tới tử ma điện bên ngoài. Hai tên khí tức cường thịnh tà ma chặn tô thần đường đi. Ma Vân Đại Nhân đang lúc bế quan, ngươi muốn làm cái gì? Tô thần vội vàng gõ gõ bên cạnh Lao Ô Quy Mai rùa, dùng ma tộc ngữ nói, cái này rùa đen trên người có kỳ lạ khí tức kỳ lạ, ta muốn đưa nó hiến cho Ma Vân Đại Nhân. Hai con tà ma đi đến Lao Ô Quy bên cạnh quan sát tỉ mỉ đứng lên, dọa đến Lao Ô Quy trực tiếp đem đầu rút về trong Mai rùa. tựa như là có chút quái dị khí tức. Nhìn lên tới không phải phổ thông yêu thú, tốt à, ngươi trước đi vào, các loại ma vân đại nhân bế quan sau khi kết thúc lại đi gặp đại nhân. Tô Thần hơi gật đầu, liền nên ngang mang theo lão Ô Quy tiến vào tử ma điện bên trong. Cái này tà ma quả nhiên tốt lắc lư. Tô Thần trong lòng cười nói, kỳ thật hắn chỉ là tại lão Ô Quy trên người ngưng khắc lại một đạo đặc thù thần văn, cải biến lão Ô Quy khí tức, nghĩ không ra vẫn rất có tác dụng. Tiến vào tử ma điện bên trong, Tô Thần lập tức vểnh thai lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện viện trưởng cùng Lục Thanh Linh khí tức của bọn hắn âm thanh. Còn sống. Tô Thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đánh giá ra khoảng cách không phải rất xa về sau, hắn liền lập tức bắt lấy lão Ô Quy thuấn di tới. Âm u không gian dưới đất, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Ngoại trừ viện trưởng cùng Lục Thanh Linh, còn có 3 tên thanh y thần quan cùng 2 tên ngưng thần cảnh Bắc Huyền Quốc võ tướng, đều bị giam giữ ở tòa này kín không kẽ hở dưới mặt đất trong huyệt động, bốn phía đều là màu tím đen kết tinh, vô cùng kiên cố. Lối ra duy nhất đã bị khóa kín, bên ngoài chỉ có 7-8 cái ngưng thần đỉnh phong cường đại tà ma đang tại bảo vệ. Mấy người tựa hồ cũng thụ khác biệt trình độ thương thế, nhất là viện trưởng thương thế nghiêm trọng nhất, nhìn lên tới 10 phần bộ dáng chật vật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tà ma cùng toàn thân dính đầy tà ma máu tươi lao ô quy, tất cả mọi người là kinh ngạc không nhẹ. Tô Thần triệt hồi thuật ngụy trang, lập tức khôi phục khuôn mặt thật. Tô. Lục Thanh Linh vô cùng kinh hỉ, nhưng không la lên, đã bị Tô Thần bịt miệng lại. Xuyệt. Đều đừng nói chuyện, ta là tới cứu các ngươi, nhanh chóng trốn vào trong mai rùa, lão Ô Quy, đem ngươi mai rùa không gian mở ra. Tô Thần nhỏ giọng nói. Đám người vội vàng hơi gật đầu, trước đỡ viện trưởng tiến vào trong mai rùa. Viện trưởng, ngươi làm sao bị người đánh thành như vậy a? Nguyệt Nha Nhi vừa nhìn thấy viện trưởng, liền kinh ngạc nói. Tô Thần một cái bạo lật đập vào Nguyệt Nha Nhi trên trán, đừng nói chuyện, hướng bên trong chen một chút, nhiều người. Dứt lời, Tô Thần lại nắm Lục Thanh Linh tay. Đưa nàng đưa vào mai rùa trong không gian, cùng Nguyệt Nha Nhi chen ở tận cùng bên trong. 8 người, miễn miễn cưỡng cưỡng toàn bộ chen vào. Lúc này thuấn di thời gian cún đầu cũng kết thúc, Tô Thần có thể trực tiếp thuấn di chạy trốn. Bất quá hắn cũng không có gấp. Nơi này ma khí nồng đậm, đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui, bị huyệt đạo không ngừng hấp thu. Tô Thần dự định dừng lại, trước hấp thu một chút ma khí tăng trưởng thực lực. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, hấp dẫn chung quanh ma khí chui vào trong cơ thể. Nơi này ma khí so hàn thải y trên người ma khí còn muốn nồng đậm nhiều lắm, hấp thu lên đến hiệu suất càng nhanh, không đầy một lát liền đốt sáng lên Tô Thần trong cơ thể mấy cái huyệt vị. Mỗi thắp sáng một cái huyệt vị, những này học được đều biết trả lại ra một bộ phận năng lượng tinh thuần, tụ hợp vào Tô Thần trong thức hải, tăng cường Tô Thần thực lực. Chỉ dùng ngắn ngủi không tới 5 phút, Tô Thần đã đột phá đến rồi trúc cơ cửu trọng. Lại qua 6 phút, đột phá trúc cơ thập trọng. Cái này tốc độ tu luyện quả là so cưỡi tên lửa đều nhanh. Tô Thần hận không thể toàn bộ đem toàn bộ tử ma điện bên trong ma khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, bất quá như vậy tất nhiên sẽ khiến cho chú ý, hắn dự định trước đột phá đến ngưng thần cảnh mới thôi. Sau 10 phút, kỳ quái, rõ ràng đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, làm sao chả không đột phá. Tô Thần nhướng mày, chẳng lẽ là mình tư chất lại không đủ. Cái này không thể được. Tô Thần nhớ tới chính mình còn thừa lại 3 giọt thái cổ huyết tủy, lúc này đem huyết tủy lấy ra, một lần toàn bộ rót vào trong huyết mạch. 2 phút về sau. Tô Thần cuối cùng nghe được êm thai hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá ngưng thần nhất trọng, ban thưởng 20.000 điểm kỹ năng, ban thưởng một lần đại chuyển bàn rút thưởng cơ hội. Xong rồi. So với đột phá ngưng thần cảnh, Tô Thần càng muốn hơn chính là rút thưởng cơ hội. Không nói hai lời, Tô Thần trực tiếp mở ra đại chuyển bàn rút thưởng. Lao huynh, thời khắc mấu chốt, nhất định phải ra sức một lần mới được a. Trong chốc lát, vạn đạo kim mang sông lên tận trời. Có. Tô Thần đại hỉ. Đây tuyệt đối là điểm tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ quất trúng 1/1000 tỷ sát suất trí tôn thường lớn, một lần thu hoạch được 388 vạn điểm kỹ năng. 3,88 triệu điểm kỹ năng. Tô Thần cũng hỉ. Hệ thống ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, liền để ta đây bờ UG rút thưởng truyền kỳ tiếp tục kéo dài tiếp A. Hệ thống. Hết lần này đến lần khác, trí tôn thưởng lớn cũng không cần tiền giống như ra bên ngoài tiễn đưa, hiện tại liên hệ thống cũng bắt đầu hoài nghi, mình phải hay không thật sự ra bờ UG. Đinh, hệ thống sắp mở ra trong vòng 10 ngày tự kiểm chương trình, 10 giây sau hệ thống đem tạm thời tiến vào trạng thái ngủ say, đếm ngược 10. Ta dựa vào. Tô Thần giật nảy mình. Hệ thống ngươi cũng không thể cam chịu a. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Thần nhanh chóng thừa dịp hệ thống ngủ say tiền tiến vào kho kỹ năng giao diện, trực tiếp tiêu phí 3 triệu điểm kỹ năng, đem Chu Thiên điểm tới tầng thứ nhì, còn chưa kịp điểm khác kỹ năng, hệ thống giao diện liền ca một tiếng biến mất. Mụ mại phê. Cũng may là đem Chu Thiên đốt lên. Tầng thứ nhất bổ sung kỹ năng là Chu Thiên Quyền, tầng thứ nhì cũng đồng dạng bổ sung một hạng kỹ năng mới. Chu Thiên Cung. Thế mà còn là viễn trình kỹ năng. Không biết uy lực như thế nào. Tô Thần khẽ vươn tay, trong tay liền hiện ra một thanh hư vô mở mịt thần cung, tản mát ra hào quang màu vàng óng. Tay phải hắn khoác lên tơ vàng đồng dạng trên dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát, liền có một cái màu vàng mũi tên nổi lên, năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu sao động, theo dây cung kéo càng sâu, năng lượng ngưng tụ tốc độ lại càng nhanh. Tô Thần đại khái hiểu, cái này Chu Thiên Cung uy lực là có thể tự mình khống chế, kéo ra căng dây cung mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bất quá Tô Thần thử một chút, nghĩ kéo ra căng dây cung vẫn là rất khó khăn, cần đầy đủ lực lượng mới được. Hắn mặc dù vừa đột phá ngưng thần cảnh, nhưng toàn lực buộc phát dưới, đoán chừng cũng chỉ có thể kéo ra Chu Thiên Cung 2/3, cũng không thể kích phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng dù vậy, Tô Thần cũng có thể cảm giác được, cái này Chu Thiên Cung uy lực là muốn vượt xa Chu Thiên Quyền. Có động tĩnh, nhanh đi địa lao nhìn xem. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tà ma âm thanh. Tô Thần lập tức đem năng lượng màu vàng nóng kiếm thế nhắm ngay cửa ra vào, đợi đến đại môn mở ra, tà ma thân ảnh sau khi xuất hiện, lập tức thả ra mũi tên. Trong chốc lát, một đạo màu vàng kim lưu quang gào thét xuất hiện, tựa như một đạo màu vàng hỏa lưu tinh đập đến mà đi, trong nháy mắt đem một người tà ma thân thể đánh xuyên, sức mạnh của mũi tên vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, xuyên thấu tà ma về sau, lại đem phía sau hai con tà ma xuyên qua lạnh thấu tim, lúc này mới ảm đạm xuống. Một tiễn tam sát. Chương 113, thuận lợi đào thoát. Từ ma điện tầng cao nhất, một gian âm u đại điện trống trải. Đen như nhiều mực mây đen tùy ý phun trào, một đôi tà mâu chậm rãi mở ra. Là ai? Vậy mà tại bản tọa tử ma điện bên trong tùy ý dẫn phát thiên địa lực lượng. Một cái tà ma thật nhanh chạy tới nói, ma vân đại nhân, tất nhiên trong lao phát ra động tĩnh, tiểu nhân lập tức đi ngay xem xét. Mấy cái sâu kiến đều xem không tốt, phế vật. Mây đen phun trào, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn, chui xuống dưới. Tô Thần lúc này vừa thu hồi Chu Thiên Cung, đối với Chu Thiên Cung uy lực cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa càng làm cho Tô Thần kinh hỉ một điểm là, cái này Chu Thiên Cung bắn đi ra thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao Tô Thần tự thân nguyên lực, mà là trực tiếp tụ lại chung quanh thiên địa uy thế, đối với Tô Thần tự thân tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, ý vị này hắn cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng Chu Thiên Cung, hoàn toàn sẽ không bởi vì bắn mức độ quá nhiều mà thoát lực. A, lời này làm sao cảm giác bị ổi như thế? Đúng lúc này, Tô Thần đỉnh đầu đỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ tà ác khí tức cường đại. Tô Thần nhướng mày, ám đạo không ổn, coi như hắn hiện tại cầm trong tay Chu Thiên Cung, muốn đối phó một cái thoát thai cảnh cổ ma cũng không phải chuyện dễ. Trước tiên đem viện trưởng bọn hắn an toàn đưa ra ngoài mới là trước mắt việc khẩn cấp. Mắt thấy đỉnh đầu đã có hắc vụ xuất hiện, Tô Thần quyết định thật nhanh, bắt lấy Kim Huyền Vũ Mai Rùa, một cái thuấn di rời khỏi Tử Ma Điện, đồng thời triển khai Phong Lôi Hỏa Thần Dực bắt đầu cấp tốc chạy vội. Hắn còn cố ý mặc vào Tuyết Hoa Thần Long Bảo, có 15% tốc độ tăng thêm đột phá ngưng thần cảnh sau Tô Thần bản thân nguyên lực liền rất là tăng cường, có thể hoàn mỹ phát huy ra Phong Lôi Hỏa Thần Dực uy lực, bạo phát đi ra tốc độ vượt xa trúc cơ kỳ thời kỳ. Tử Ma Điện bên ngoài chiếm cứ tà ma nhóm còn không có kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một vệt sáng từ không trung xẹt qua, liền nhanh chóng biến mất. Lúc này Ma Vân cũng đi tới trong địa lao, nhìn xem giống tuyết địa lao, cùng đổ vào cửa ra vào bị sỏ xuyên thân thể tà ma, lập tức tức giận không thôi, nguyên bản còn tại an bình mây đen cũng sao động như là sôi trào lên, trong nháy mắt hướng phía Tử Ma Điện bên ngoài khuyết tán ra. Không đến 3 phút, Tô Thần liền bay ra tà ma đảo. Chính lúc Tô Thần cho là hắn đã an toàn chạy trốn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên dâng lên mảng lớn hắc vụ, hướng phía mặt biển trọng trọng điệp điệp bao phủ mà tới. Cảm nhận được trong hắc vụ khuấy động tà ma khí tức, Tô Thần ám đạo không ổn. Trong chốc lát, một cái hắc vụ ngưng tụ mà thành to lớn ma chảo ló ra, kia ma chảo khoảng chừng dài mấy ngàn mét, đen như mực, tràn đầy đáng sợ tính ăn mòn. Thuấn di. Tô Thần linh cơ nhất động, mang theo Kim Huyền Vũ trực tiếp thuấn di đến dưới mặt biển 1000 mét biển sâu khu vực trong, dựa vào nước biển cách trở trốn tránh ma vân đuổi theo. Thuấn di kỹ năng dùng để đảm mệnh, ưu thế là cực lớn. Bất quá Tô Thần khí tức đã bại lộ, khó đảm bảo ma vân sẽ không đuổi tới. Tô Thần lúc này thi triển đại ngụy trang thuật, đem chính mình khí tức ngụy trang cùng chung quanh biển cả nhất dạng, hoàn toàn dung nhập bên trong biển sâu, không tỏa ra một chút xíu khí tức. La Ô Quy, trong nước thế nhưng là ngươi sân nhà, nhanh hướng hạ du, tránh càng sâu càng tốt. Yên tâm a tiểu sư đệ, chạy trốn ta là chuyên nghiệp. Kim Huyền Vũ một đường chui vào bên trong biển sâu, lẫn vào đàn cá, không ngừng cải biến phương hướng. Trọn vẹn qua sau mười mấy phút, Tô Thần đều không có lại cảm ứng được ma vân khí tức tới gần. Nghĩ đến hẳn là tạm thời an toàn. Bất quá Ma Vân lần này cực kỳ giận dữ, nói không chừng sẽ sớm đến Đông Hải bờ đi chặn đường, bọn hắn khẳng định không thể trực tiếp đi giao hải thành phương hướng, đến vây quanh khu vực khác mới có thể lên bờ.
Bơi hướng bắc.
Tô Thần nói.
Đi về phía Nam Vương lời nói, có khả năng đem tà ma dẫn tới Nam Cương địa giới bên trên, đây nhất định không được.
Được rồi.
Nửa ngày về sau, tại Giao Hải thành phía bắc hơn 5.000 dặm chỗ một mảnh ven biển, Tô Thần cùng Lao Ô Quy mới chui ra mặt nước. Tô Thần cảnh giác nhìn bốn phía, xác nhận chung quanh cũng không tà ma khí tức tồn tại, lúc này mới cùng Lao Ô Quy lên bờ. Hắn liền vội vàng đem Nguyệt Nha Nhi Lục Thanh Linh cùng viện trưởng đám người phóng ra. Đám người lập tức nổn ngang lộn xộn nằm ở trên bờ cát, từng ngụm hô hấp. Nhẫn nhịn gần nửa ngày, đã trọng độ thiếu dưỡng. Nguyệt Nha Nhi cái thứ nhất lật lên thần trí, hùng hùng hổ hổ nói, ai vừa rồi đánh giám, hôn chết ta.
Đám người trầm mặc không nói, hiển nhiên không có người thừa nhận.
Tô Thần xấu hổ, hỏi, viện trưởng thương thế tình huống như thế nào?
Một tên thần quan đứng dậy nói, viện trưởng thương thế nghiêm trọng, đã hôn mê.
Tô Thần tiến lên xem xét, sau đó lấy ra một viên thượng phẩm linh đan đưa vào viện trưởng trong miệng, nói, tạm thời đi không được, trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ để viện trưởng chữa thương, ai biết nơi này là địa phương nào.
Lục Thanh Linh nói, ta biết chung quanh đây có cái trấn nhỏ, chúng ta trước tiên có thể đến đó.
Nàng quanh năm vào Nam ra Bắc đưa tiêu, đối với toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục đều tính hiểu khá rõ.
Tô Thần hơi gật đầu, để Lao Âu Quy trở đi viện trưởng, đám người lập tức bắt đầu chuyển di trận địa.
Đi tới phụ cận trấn nhỏ. Tô Thần lập tức tìm địa phương trường trấn, an bài một gian đại viện để đám người tạm thời ở lại.
Tô Thần nói, các ngươi còn có người nào thể lực, lập tức tiến về Giao Hải Thành, thông báo tiền tuyến, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản tà ma, không thể để cho bọn hắn xâm nhập đất liền.
Hai tên võ tướng nói xung phong nhận việc, quyết định lập tức lên đường đi truyền về tin tức.
Một tên thương thế không tính nghiêm trọng thần quan cũng nói, ta liền có thể trở về Thiên Cương Thành, thông báo quốc giáo động viên toàn bộ lực lượng chống cự nghĩ tà ma.
Tô Thần hơi gật đầu. Đưa đi ba người.
Nhưng Tô Thần biết rõ, vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ để đối kháng mạnh mẽ tà ma.
Bọn hắn mặc dù tạm thời thoát vây rồi, có thể tà ma nhóm một khi toàn lực đánh vào Bắc Huyền Đại Lục, đến lúc đó khắp nơi đều biết sinh linh đồ thán, mà cái kia ma vân lại có thể dựa vào thôn phệ người chết vong linh đến khôi phục thực lực của mình. Toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục sinh linh đều là hắn tiếp tế, loại tình huống này, chiến tuyến một khi triển khai, đối ngã phương đích thế yếu liền sẽ càng lúc càng lớn.
Thời gian so trong tưởng tượng muốn càng gia tăng hơn bức bách.
Nếu như không thể ngay đầu tiên giải quyết ma vân, để hắn khôi phục luân hồi cảnh thực lực tu vi, vậy liền thật sự không ai cả nổi.
Đúng lúc này, Lục Thanh Linh lo lắng tìm đến nói, Tô công tử, Nguyệt Nha Nhi hình như bệnh.
Bệnh.
Tô Thần nhướng mày, vội vàng vào nhà vừa nhìn, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi trên mặt hắc khí quấn quanh, trong cơ thể cổ ma tàn hồn đang không ngừng lớn mạnh.
Nguy rồi, làm sao không thiên về không khéo ở thời điểm này phát tác.
Người trước đi ra, ta tới nghĩ biện pháp.
Tô Thần để Lục Thanh Linh rời khỏi phòng. Đóng cửa lại đi đến Nguyệt Nha Nhi bên người, lúc này Nguyệt Nha Nhi lại còn không có đã hôn mê, chỉ là toàn thân phát run, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Thiên sinh! Ta thật là khó chịu à, hình như có người nào tại trong đầu của ta không ngừng nói chuyện, ta nghe không hiểu, nhưng chính là cảm thấy hảo hảo khó chịu, cảm giác đầu đều muốn nổ tung.
Nguyệt Nha Nhi hư nhược bắt lấy Tô Thần tay nói.
Không quá sợ hãi, có tiên sinh ở đây đâu.
Tô Thần sờ lên Nguyệt Nha Nhi khuôn mặt nhỏ, làm cho nàng hé miệng.
Vừa nhìn, Tô Thần liền cảm thấy tình huống không ổn.
Phong ấn đã triệt để buông lỏng.
Nguyệt Nha Nhi một nửa đầu lưỡi đều biến thành màu đen, hắc vụ từng sợi ra bên ngoài thẩm thấu, không ngừng cuộn cuộn.
Tiếp tục như vậy, coi như lần này ta có thể ngăn chặn, lần tiếp theo cổ ma tuyệt đối sẽ đột phá phong ấn, trong nháy mắt xâm chiếm Nguyệt Nha Nhi thân thể, xem ra tiếp tục áp chế đã không có hiệu quả, nhất định phải trừ tận gốc mới được.
Chương 114, hèn nhát của ma.
Nghĩ muốn trừ tận gốc Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể phong ấn của ma, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái thích hợp vật dẫn, để cổ ma một lần nữa bám thân, như vậy Nguyệt Nha Nhi mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết thể nỗi lo về sau.
Nhưng là vội vàng ở giữa, Tô Thần đi đâu tìm thích hợp vật dẫn đâu.
Tô Thần trong chữ vật giới chỉ ngược lại là có thật nhiều tu la thi thể, nhưng chết đi tu la cũng không có biện pháp phát huy được tác dụng.
Hơn nữa cái này cổ ma cũng không khả năng tùy tiện bám thân đến khác trên thân thể, chỉ có tại Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể phục sinh với hắn mà nói mới là an toàn nhất. Trừ phi một cái khác vật dẫn có thể làm cho nó đạt được càng lớn chỗ tốt mới được.
Nghĩ nửa ngày, Tô Thần đống nhiên ngây ngẩn cả người.
Chính hắn không phải liền là tốt nhất vật dẫn sao?
Lấy bất tử truyền thừa làm mồi nhử, không tin Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể cổ ma có thể không hề bị lay động.
Về phần đem cổ ma hấp thu đến trong cơ thể mình về sau, sẽ mang đến hậu quả gì, Tô Thần cũng có cân nhắc, nhưng hắn không chỉ có bất tử truyền thừa, đồng thời còn có quang minh truyền thừa.
Trước dụ địch xâm nhập, sau đó tại thể nội đánh tan. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt.
Nguy hiểm nhất định là có, nhưng đáng giá thử một lần, nói thế nào Tô Thần cũng không thể trơ mắt nhìn xem Nguyệt Nha Nhi bị cổ ma thôn tính, biến thành tà ma. Hít một hơi thật sâu, Tô Thần vạch phá ngón tay, để máu tươi thẩm thấu ra, đồng thời tại Nguyệt Nha Nhi cái lưỡi bên trên vạch phá một vết thương, để hai người huyết dịch có thể giao hòa ở chung một chỗ. Trong chốc lát, Tô Thần cùng Nguyệt Nha Nhi thành lập nên một loại kỳ lạ tinh thần liên hệ. Tô Thần loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được, Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể chuyển tới ác ma địa ngục. Tới đi! Tới đi! Thả ngươi ra tâm thần, để bản tọa thôn tính ý chí của ngươi, từng bước xâm chiếm nhục thể của ngươi, trở thành bản tọa phục sinh nguồn suối. A, ta làm sao cảm ứng được một cỗ khác khí tức cường đại tồn tại, đây là bất tử tộc truyền thừa chi lực. Nghĩ dụ hoặc ta nha, không được, ta không thể vì hắn mà thay đổi, không người chắc chắn lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng là bây giờ bất tử truyền thừa thực sự quá mức dụ dỗ, bản tọa sắp không nhịn nổi. Tô Thần có thể nghe được cổ ma âm thanh, nhưng không cách nào cùng hắn tiến hành giao lưu. Lúc này Tô Thần, liền như là bày ra hiểm cảnh thợ săn, chỉ có thể chăm chú chờ đợi con mồi chính mình mắc câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia cổ ma ý chí cũng ở không ngừng dãy rủa. Cuối cùng hắn vẫn là không có trải qua được dụ hoặc, bắt đầu chuyển di ý chí của mình, theo Tô Thần huyết dịch, bắt đầu tràn vào trong thân thể hắn. Mắc câu rồi. Tô Thần lập tức thu hồi ngón giữa tay phải, đồng thời thôi động quang minh chi lực, ngăn cản cổ ma ý chí đi ngược dòng nước, đưa nó triệt để phong tỏa ở ngón giữa bên trong. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta liền biết là cả bẫy, tại sao bản tọa như thế không nhịn được dụ hoặc? Là ai? Ai đối với bản tọa sử dụng ra như thế thấp hèn thủ đoạn, nhanh cho bản tọa đi ra, bản tọa muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Cổ ma khí tức không ngừng va chạm, Tô Thần cũng không ngừng thôi động quang minh chi lực nghiền ép. Chỉ một lát sau, Tô Thần ngón giữa liền bắt đầu xương biến thành màu đen, dường như sắp hoại tử đồng dạng. Nhưng ở bất tử bất diệt đồ vận chuyển dưới, mạnh mẽ sức khôi phục cũng ở không ngừng chữa trị ngón giữa. Kịch đấu không đầy một lát, kia cổ ma liền dần dần đã mất đi lực lượng, cầu xin tha thứ, đừng đừng đừng, ta nhận túng còn không được nha, cầu buông tha, bản tọa nhận thua. Con hàng này cầu sinh dục lại còn rất tràn đầy. Tô Thần dùng ma tộc ngữ nói, đã nhận thua, vậy liền đi chết đi. Tất cả mọi người là đồng môn, làm gì tự giết lẫn nhau đâu, đừng như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa a. Lưu ngươi đường sống, đối với ta có chỗ tốt gì? Tô Thần chất vấn. Ta tốt xấu đã từng là một gã luân hải cảnh ma tộc cường giả, nhìn ngươi thực lực cũng chỉ có ngưng thần cảnh mà thôi, lưu ta người sống, khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Tô Thần tâm tư khẽ động, hỏi, ngươi tên là gì? Biết Ma Vân. Bản tọa Ma Sơn, chính là Thiên Ma Tông 72 ma thần một trong, Ma Vân là ta sư đệ, ta tự nhiên nhận biết. Thiên Ma Tông là cái gì? Ngươi đây cũng không biết. Thiên Ma Tông là huyền nguyên đại lục đệ nhất Ma Tông, đã từng là có thể cùng Thánh Thiên Tông cùng nổi danh quái vật khổng lồ, bất quá vậy cũng là chuyện đã qua, sớm tại vài ngàn năm trước. Thiên Ma Tông tông chủ Ma Sư bị Thánh Thiên Tông đánh giết về sau, Thiên Ma Tông liền đã sụp đổ. 2700 năm trước, các ngươi xâm lấn Bắc Huyền Đại Lục, cần làm chuyện gì? Phụng mệnh truy sát 5 tên Thánh Thiên Tông cường giả, đáng tiếc thực lực bọn hắn quá mạnh, cuối cùng ngược lại bị bọn hắn phong ấn. Đuổi giết bọn hắn làm gì? Không rõ ràng, kia là một vị vực ngoại đại ma thần ý chỉ, chúng ta chỉ là phụ trách động thủ, tựa như là vì cướp đoạt một bộ lai lịch bí ẩn công pháp. Tô Thần nhướng mày. Vậy khẳng định chính là vì Chu Thiên. Vực ngoại đại ma thần là ai? Chưa thấy qua, bản thể của hắn cũng không xuất hiện tại huyền nguyên đại lục, chỉ là từ vực ngoại hạ xuống một đạo linh hồn ý niệm, kia đại ma thần hẳn là một tên vượt qua bể khổ thánh nhân, hoặc là nói là thánh ma. Tô Thần trầm tư một lát, tiếp tục hỏi, ta hỏi lại ngươi, lúc trước các ngươi xâm lấn Bắc Huyền đại lục hết thể có bao nhiêu người? Ngoại trừ bản tọa Ma Sơn bên ngoài, còn có 4 vị luân hải cảnh ma thần, Ma Vân cũng là thứ nhất, còn có một con Minh Quy, mặt khác 2 cái ma thần gọi Ma Lâu cùng Huyết Tà Tôn. Tô Thần khẽ gật đầu. Nói như vậy, kia Ma Lâu cùng Huyết Tà Tôn chính là bị Tô Thần phía trước diệt trừ 2 cái của ma, Minh Quy đã chết, Ma Sơn trong tay hắn, chỉ còn lại một cái Ma Vân. Ngươi đối với Ma Vân như thế hiểu rõ có bao nhiêu? Coi như hiểu khá rõ. Ma Vân đã phục sinh, thực lực của hắn bây giờ tại thoát thai cảnh, nếu như ta muốn giết hắn, ngươi nhưng có cái gì tốt là chiến lược? Cái này. Đại nhân ngươi cũng là chúng ta ma tộc tử đệ, tại sao luôn muốn tự giết lẫn nhau đâu? Bớt nói nhảm, ngươi không nói, vậy hãy để cho ngươi trước chết một bước. Ma Sơn lập tức kinh hãi, vội vàng nói, ta nói, cái này Ma Vân bản thể là một đoàn đến từ Minh Phủ Quỷ Linh, nhược điểm lớn nhất của hắn là e ngại Nại Hà bên trong Minh Thủy. Câu Nại Hà dưới đầu kia Nại Hà. Đây chính là tại Minh Phủ, Tô Thần muốn làm sao làm đến Minh Thủy đâu. Ngoại trừ Minh Phủ, còn có nơi nào có thể tìm tới Minh Thủy? Tô Thần hỏi. Bản này tòa thật đúng là không biết. Theo lý thuyết chỉ có tại Ngoại Hà bên trong mới có thể có đến Minh Thủy, Minh Thủy một khi rời đi Minh Phủ tiến vào nhân gian giới, chỉ có thể bảo trì một canh giờ công hiệu, bất quá ta có một cái biện pháp có thể mở ra Minh Phủ chi môn, tiến vào Minh Phủ. Tô Thần nhướng mày, ngươi muốn cho ta đi Minh Phủ. Ngươi cũng không phải là muốn lấy biện pháp nghĩ muốn âm ta đi. Tiểu nhân nào dám à, đại nhân ngài nếu là chết rồi, ta cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này à, ta cái này biện pháp tuyệt đối an toàn, đại nhân ngài nhục thân không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ cần đi vào một loại trạng thái chết giả, linh hồn sẽ tự nhiên tiến vào Minh Phủ, thời gian vừa đến, linh hồn sẽ tự động quý vị, chỉ cần đừng ở trong Minh Phủ làm bị thương linh hồn, liền tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tô Thần nói, ngươi trước đem như thế nào tiến vào Minh Phủ phương pháp nói cho ta. Nếu như bây giờ không có lương biện pháp, cũng Tô Thần đoán chừng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Chương 115, sắp chết thể nghiệm. Cái gọi là Minh Phủ, chính là thế giới của người chết. 3.000 thế giới, sinh linh vạn vật cuối cùng cũng có nơi quy tụ, người tu hành cầu tiên vấn đạo, khát vọng không chết vĩnh hằng, phàm nhân sinh lão bệnh tử, hành thiện tích đức, cầu lúc đến ném tốt thai, cũng có thể có tu hành cơ hội, là ma người, từ đoạn luân hồi, lấy cái chết cầu sinh. Tại Ma Sơn trên người, Tô Thần hiểu được rất nhiều đi qua chỗ chưa từng biết được tri thức, cũng sâu hơn đối với ma tộc nhận biết. Kỳ thật ma tộc cũng không hoàn toàn là Tô Thần trong tưởng tượng tà ác như vậy hỗn loạn tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, ma tộc cũng là người tu hành, chỉ bất quá đám bọn hắn kiếm tẩu thiên phong, phóng đại dục vọng, đi là chúng sinh đều có thể chết, duy ta sống một mình con đường. So sánh phổ thông người tu hành mà nói, tu ma người, tâm tính càng thêm thô bạo, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn trực tiếp. Nhưng cũng không phải hết thảy ma tộc đều là giết người không nháy mắt chớp mắt ma đầu, tại trong ma tộc, cũng có thuần túy người tu hành, bọn hắn không để ý tới phân tranh, một lòng nghiên cứu chính mình con đường tu hành, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào đi bình thường con đường tu hành, cuối cùng, mục đích cũng là vì tu tiên chứng đạo, thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Chỉ bất quá bộ phận này thuần túy tu ma người, số lượng tương đối thưa thớt, tại trong ma tộc xem như dị loại. Phần lớn ma tộc, đối với nhân loại vẫn ôm rất mạnh oán nghiệm. Tin phụng không phải tộc loại của ta, đều là run dế chuẩn tác, lấy giết chóc vì thủ đoạn đi thu hoạch chính mình cần thiết hết thảy. Kỳ thật nói đến, tại nhân tộc người tu hành bên trong, cái này chủ nghĩa duy ngã người tu hành cũng không phải số ít. Đại nhân, như thế nào tiến vào Minh Phủ biện pháp, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả sao? Ma Sơn thận trọng hỏi. Chờ đợi hắn nhưng là một đoàn kịch liệt quang mang vây quanh mà tới. Á á á, ngươi không thể không giữ lời hứa, ta đã trả lời ngươi tất cả vấn đề. Ta nhưng chưa nói qua sẽ thả lời của ngươi. Tô Thần thôi động quang minh chi lực, đem Ma Sơn ý chí hoàn toàn bao phủ lại, lại nói, ngươi yên tâm, ta mặc dù không có ý định bỏ qua ngươi, nhưng ngươi bây giờ đối với ta còn có giá trị lợi dụng, ta cũng sẽ không thật diệt ngươi, bất quá ngươi chờ ở trong cơ thể ta là ở quá trướng mắt, ta sẽ mặt khác tìm vật chứa đưa ngươi phong ấn. Dứt lời, Tô Thần lấy ra vạn quỷ đỉnh, triệu ra một cái quỷ bộc, từ ngón tay bắn ra một đoàn quang mang, bắn vào quỷ bộc trong cơ thể. Đồng thời Tô Thần tại quỷ bộc trên người ngưng khắc lại từng đạo thần văn cấm chế, nói với nó, gia hỏa này liền giao cho ngươi tới trông giữ, thật tốt khảo vấn nó, đem lấy được tình báo sửa sang lại đến, sau đó giao cho ta. Quỷ bộc một mặt thành kính nằm sấp trên mặt đất, tuân lệnh, chủ nhân của ta. Đem quỷ bộc thu hồi vạn quỷ đỉnh bên trong, Tô Thần đi đến trước giường, kiểm tra một chút Nguyệt Nha Nhi tình trạng cơ thể. Còn tốt, lưỡi của nàng đã hoàn toàn khôi phục hồng nhuận, khí sắc cũng lộ ra so trước kia muốn khỏe mạnh rất nhiều. Giờ phút này đang tại ngủ yên bên trong. Hôm sau, viện trưởng cuối cùng tại linh đan dưới trợ giúp tỉnh lại. Tiểu Tô, lão phu thiếu ngươi một cái mạng a. Viện trưởng khổ sở nói, hắn vốn cho rằng dựa vào bản thân lực lượng có thể đối phó con kia tà ma, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là đưa tại hắn trong tay, nếu không phải Tô Thần cứu kịp thời, bọn hắn những người này nói không chừng đều đã biến thành ma vân món ăn trong mâm. Viện trưởng không cần khách khí, trừ ma vệ đạo là chúng ta người tu hành thiên chức. Tô Thần đối với hai tên thần quan nói, đã viện trưởng đã thanh tỉnh, các ngươi liền hộ tống viện trưởng về Thiên Cương Thành đi. Tuân theo giáo chủ mệnh lệnh, đưa đi viện trưởng về sau, Tô Thần cũng để Kim Huyền Vũ mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Lục Thanh Linh cùng nhau trở về Thiên Cương Thành. Nguyệt Nha Nhi mặc dù còn chưa tỉnh ngủ, nhưng thân thể đã cơ bản khôi phục, sẽ không lại chịu đến phong ấn bối rối. Lục Thanh Linh nói, Tô Công Tử, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Tô Thần nói, ta còn có việc phải giải quyết. Các ngươi về trước đi. Kia, Tô công tử ngươi cần phải ngàn vạn bảo trọng a. Lục Thanh Linh rất muốn nói nàng cũng muốn lưu lại, nhưng nghĩ tới thực lực của mình chung quy là vương hữu, vẫn không thể nào mở miệng. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Tô Thần một người. Hắn thật sâu hít vào một hơi, bắt đầu xuôi nam, trở về Giao Hải Thành. Tiến về Minh Phủ phương pháp cũng không khó, thậm chí không cần tiến hành cái gì chuẩn bị, nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể đi 10 phút, cầm tới minh thủy sau cũng nhất định phải ở một cái canh giờ bên trong sử dụng, không người liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên Tô Thần trước mắt việc khẩn cấp, là trước xác nhận Ma Vân hạ xuống. Một đường nhanh như điện chớp, Tô Thần tốc độ toàn bộ triển khai, hơn một canh giờ sau liền bay đến Giao Hải thành phụ cận, nơi này vẫn như cũ ở vào mảng lớn mây đen bao phủ bên trong, hơn nữa mây đen đã bắt đầu hướng phía đất liền khuếch tán. Tô Thần nhìn thấy, nhóm lớn binh mã đang tại hỏa tốc rút lui duyên hải một vùng cư dân, người tu hành bên trong khắp nơi hắc vụ biên giới không ngừng cùng tà ma giao phong, toàn bộ duyên hải một vùng đều tràn ngập giết chóc cấm thanh. Tô Thần tâm tư khẽ động, thu hồi phong lôi hỏa thần dực, lần nữa ngụy trang thành tà ma bộ dáng, bay vào mây đen bên trong. Hắn không dám xâm nhập, chỉ là bắt một cái tà ma dùng nhiếp tâm thuật để ra nghi vấn lên. Lại làm cho Tô Thần ngoại ý muốn biết được, ma vân thế mà nam hạ. Hắn muốn đi thôn phệ phía nam một tòa nhân khẩu đếm hơn triệu đại thành. Đây cũng không phải là tin tức tốt, trăm vạn người tính mạng nguy cơ sớm tối, hơn nữa một khi để ma vân thành công đắc thủ, trăm vạn vong linh lực lượng đủ để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, vạn nhất để hắn khôi phục luân hải cảnh thực lực, thì càng khó làm. Nhất định phải dám ở ma vân đắc thủ phía trước, đem nó bắn giết. Tô Thần không chút do dự, lập tức triển khai phong lôi hỏa thần dược xuôi nam bay đi. Võ cực thành. Mây đen tiếp cận, tà ma càng quái. Mặc dù phương Bắc đã sớm truyền đến tà ma xâm lấn tin tức, nhưng võ cực thành thành chủ cũng không để ý, nhưng không ngờ trước mắt tà ma vậy mà trực tiếp xâm lấn mà đến, thế nhưng là dọa sợ võ cực thành thành chủ, vội vàng đưa tới đội hộ vệ, thu thập tế nhuyễn chuẩn bị tây lui. Thành chủ, phải chăng an bài thành vệ quân hộ tống bách tính ra khỏi thành tị nạn? Một vị tướng sĩ nói. Hai to mặt lớn thành chủ nghiêm nghị quát lớn, là cái kia chút dân đen tính mạng trọng yếu, vẫn là bổn thành chủ tính mạng trọng yếu. Còn không mau đi đem thành vệ quân toàn bộ triệu tập qua tới, hộ tống bổn thành chủ cùng gia quyến nhóm hỏa tốc rút lui. Cái này, thuộc hạ tuân lệnh. Võ cực thành bên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các đại gia tộc nhà giàu cũng bắt đầu lần lượt rút lui, nhưng bình dân bách tính nhưng căn bản không có năng lực kịp thời rút đi, mắt thấy che khuất bầu trời mây đen đã tiếp cận, thành đông khu vực đã lâm vào mây đen bên trong, không ngừng có kêu khóc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả mọi người lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Đáng chết, tới chậm. Tô Thần bay đến võ cực thành lúc, phát hiện mây đen đã bao phủ nửa tòa thành trì, mỗi phút mỗi giây cũng không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở tà ma trong tay, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không thể chờ, nhất định phải hiện tại lập tức tiến vào minh phủ mang về minh thủy, bằng không thì toàn bộ võ cực thành đều biết triệt để luân hãm. Tô Thần rơi vào một mảnh trong núi rừng, tại xung quanh ngưng khắc phòng ngự thần văn cấm chế, sau đó lập tức dựa theo ma sơn phương pháp, chuẩn bị tiến vào trạng thái chết giả. Ngưng thở. Dùng nguyên lực áp chế tim đập, ngăn cản huyết dịch lưu thông, đem nhục thân về phần sắp chết nơi. Cũng chính là cái gọi là trạng thái gần chết. Tại trạng thái gần chết dưới, linh hồn có thể rời đi thân thể, tiến vào minh phủ. Chỉ cần nắm chắc tốt số độ, để thân thể bảo trì tại sắp chết không chết dưới trạng thái, là có thể làm đến ngắn ngủi tiến vào minh phủ. Thật là khó chịu. Trạng thái gần chết dưới, Tô Thần toàn thân rét run, ý thức mơ hồ, trước mắt đều là đen kịt một màu, đại não bởi vì không chiếm được huyết dịch cung ứng, thậm chí xuất hiện héo rút, một trận kịch liệt ù tai truyền đến, Tô Thần cảm giác mình thật sự cách tử vong chỉ kém nửa bước khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Tô Thần dùng chỉ có khí lực, mặc niệm ra một đoạn ma tộc ngữ khẩu quyết. Trong chốc lát, linh hồn phá thể mà ra, xuyên qua sương mù, đi tới một cái hoàn toàn mới mà không biết thế giới bên trong. Chương 116, bắn giết ma vân. Đây chính là mình phụ sao? Tô Thần nhịn không được sợ hãi than nói. Đây là một cái rộng lớn vô biên, viễn cổ trang trọng thế giới. Cũng không có Tô Thần trong tưởng tượng đen tối như vậy, trên bầu trời ngược lại nổi lơ lửng rất nhiều ngũ quang thập sắc tường vân, đại địa bằng phẳng, cách đó không xa có một ngày lao nhanh không thôi sông lớn, hẳn là Ngoại Hà đi. Tại Ngoại Hà bên bờ, có một đầu đại lộ, trên đường có rất nhiều người, yêu, ma, thú, chúng lần lượt đi về phía trước, còn có một số Tô Thần căn bản phân biệt không ra dị tộc. Đây đều là chết đi không lâu, đang chuẩn bị vượt qua Ngoại Hà, tiến về Minh Phủ Vong Linh. Tô Thần biết mình thời gian có hạn, cũng không có tâm tình nhìn nhiều, lập tức xuyên qua đám người, đi tới Mại Hà bên bờ chuẩn bị lấy minh thủy. Có thể đi tới Mại Hà về sau, Tô Thần mới đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không có lấy nước dụng cụ. Hơn nữa hắn bây giờ là linh hồn trạng thái, linh hồn là không thể trực tiếp đụng vào minh thủy, Mại Hà tồn tại ở này tác dụng, chính là vì phòng ngừa ngoại giới vong linh lén qua đi vào. Phải làm sao mới ở đây? Tô Thần nôn nóng vạn phần, tại phụ cận điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm nhìn có hay không có thể dùng để đựng nước đồ vật. Đúng lúc này, một đạo âm ảnh bao phủ mà tới. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một đầu hung thần ác sát vảy đen cự long, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời. Thật là khủng khiếp ác long. kia diệt thế đồng dạng khí tức, để Tô Thần không thể động đậy, thậm chí đình chỉ suy nghĩ. Tô Thần chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế tồn tại, hắn thậm chí có thể vững tin, cái này Hắc Long thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép luân hải cảnh đỉnh cấp cường giả, đây tuyệt đối là vượt qua bể khổ, đạt đến thánh nhân cảnh cự long. Sau một khắc, Tô Thần kinh ngạc phát hiện, kia vảy đen cự long thế mà hướng phía phương hướng của mình hạ xuống mà tới. Tô Thần càng phát hiện, tại kia cự long trên đầu, thình lình ngồi một tên người khoác thất thải vũ y, sau lưng treo lấy một đạo màu vàng kim thần quang tuyệt mỹ nữ tử. Vẻ đẹp của nàng, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung, trong thế tục hết thể hình dung tốt đẹp từ ngữ, dùng tại trên người nàng, đều phảng phất là một loại thật sâu bất kính cùng khinh nhẫn. Tiên! Tiên nhân nha! Tô Thần suy nghĩ trống không, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm kia thất thải tiên nữ. Thất thải tiên nữ ánh mắt cũng hướng phía Tô Thần nhìn chăm chú mà tới. Trong mắt của nàng không nhiễm mảy may phàm trần thế tục, linh hoạt kỳ ảo mà cao ngạo, không phải coi thường, mà là trong mắt của nàng, Tô Thần cùng trên đất một gốc cỏ nhỏ, một viên cục đá không có gì khác nhau. Một giây sau, vảy đen cự long bay vọt lên, qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Nhưng có một đóa thất thải vũ mao chậm rãi bay xuống. Tô Thần theo bản năng đưa tay tiếp nhận cây kia thất thải vũ mao, lúc này mới khôi phục ý thức. Ta vừa rồi nhìn thấy gì? Tô Thần một mặt mờ mịt, hắn nhớ kỹ chính mình tựa hồ thấy được một vị tuyệt mỹ thất thải tiên nữ, nhưng vẹn vẹn là thoáng qua về sau, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào nhớ lại, vậy mà đều nhớ lại không ra kia thất thải tiên nữ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Tựa hồ, Tô Thần nhỏ yếu linh hồn, ngay cả bảo lưu liên quan tới nàng ký ức tư cách đều không có. Tâm tư khẽ động, Tô Thần cầm cây kia thất thải vũ mao dính vào một chút mại hà bên trong minh thủy. Óng ánh giọt nước treo ở trên lông vũ, ngưng mà không rơi. Sau một khắc, Tô Thần linh hồn tại minh phủ bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng cây, vù vù, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bắt đầu từng ngụm hô hấp. Thất thải vũ mao đâu? Tô Thần nhìn chung quanh, cũng không phát hiện lông vũ tung tích. Hắn bỗng nhiên tâm tư khẽ động, ý thức tiến vào mi tâm thức hải bên trong, quả nhiên phát hiện, kia thất thải vũ mao cùng hắn linh hồn ở chung một chỗ, bị lộ ra minh phủ. Đồng dạng mang ra ngoài, còn có treo ở trên lông vũ mấy giọt minh thủy. Tô Thần đưa tay chộp một cái, kia thất thải vũ mao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này lông vũ không mang theo bất kỳ khí tức gì, dường như chỉ là một cây phổ thông lông vũ, nhưng Tô Thần nhưng biết rõ cái này lông vũ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Nhẹ nhàng lắc một cái, trên lông vũ treo minh thủy thấp xuống, bị Tô Thần toàn bộ bắt lấy, sau đó bay thẳng chạy về phía võ cực thành. Lúc này mây đen đã bao phủ nửa tòa võ cực thành, rất nhiều vong linh giữa không trung du đãng, bị tà ma nhóm từng cái bắt lấy, đưa đến một đoàn mây đen bên trong. Là Ma Vân. Hắn đang điên cuồng thôn phệ vong linh. Tô Thần không có chút gì do dự, lập tức tế ra Chu Thiên Cung, toàn lực kéo ra cống hiến, đem minh thủy quấn quanh ở màu vàng kim mũi tên bên trên, nhắm ngay Ma Vân bắn ra. Kim mang khuấy động, xông lên tận trời. Đầy trời mây đen, trực tiếp bị oanh ra một mảng lớn chân không. Không. Ma Vân tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng, nháy mắt liền triệt để tan thành mây khói. Ma Vân chết đột nhiên như thế, để những người khác tà ma nhóm đều không kịp phản ứng, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Siêu siêu siêu. Chu Thiên Cung lần nữa mở ra, Tô Thần không ngừng bắn ra từng đạo kim mang, không có bất kỳ cái gì tà ma có thể chống cự Chu Thiên Cung uy lực, trong nháy mắt liền bị bắn giết mười mấy con. Lúc này bầu trời mây đen đã bắt đầu nhanh chóng tản ra, tà ma nhóm cũng cuối cùng kịp phản ứng, Ma Vân đại nhân vậy mà chết rồi. Giết hắn đi. Đáng chết nhân loại. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhóm lớn tà ma bắt đầu hướng phía Tô Thần phương hướng bay tuân ra mà tới. Tô Thần triển khai phong lôi hỏa thần dực, một đường rút lui, đồng thời không ngừng bắn ra đạo đạo kim mang, đánh giết bay tới tà ma. Nháy mắt lại bắn giết mười mấy đầu tà ma. Tô Thần mượn nhờ Tô Thần ưu thế, tăng thêm thuấn di kỹ năng, có thể từ đầu tới cuối duy trì cùng tà ma nhóm kéo ra khoảng cách nhất định, tà ma nhóm đuổi không kịp Tô Thần, chỉ có thể bị động trở thành bia sống, bị Tô Thần liên tiếp bắn giết. Hết lần này tới lần khác Chu Thiên Cung lại không cần tiêu hao Tô Thần tự thân nguyên lực, cơ hồ chẳng khác nào là vô hạn đạn đồng dạng, trừ phi bắn tới tay cũng không nhắc lên được, không người những này tà ma sớm muộn có thể bị Tô Thần chơi diều cho toàn bộ thả chết. Thẳng đến Tô Thần bắn giết 300-400 cái tà ma về sau, còn dư lại tà ma mới ý thức tới tiếp tục như vậy chỉ biết bị Tô Thần hao hết, cái này tài hoa phẫn đỉnh chỉ truy kích, chuẩn bị chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, Tô Thần nhưng không thấy đến sẽ đáp ứng. Ta bắn. Chu Thiên Cung không ngừng bắn ra từng đạo kim mang, mỗi lần bắn ra đều tất nhiên sẽ có một con tà ma từ không trung rơi xuống, quả là thoải mái bạo. Hơn nữa Tô Thần chú ý tới, kỳ kỳ thật Chu Thiên Cung không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có tự động khóa chặt mục tiêu công năng, năng lượng mũi tên bắn đi ra về sau, căn bản không cần quá mức nhắm chuẩn, chỉ cần phương vị chênh lệch không lớn, mũi tên đều có thể tự mình điều chỉnh phương hướng, chính xác trúng mục tiêu. Tại nắm giữ ưu thế tốc độ điều kiện tiên quyết, phối hợp Chu Thiên Cung, Tô Thần cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Trải qua 2 canh giờ truy kích chiến hậu, Tô Thần ngạnh sinh sinh đem võ cực thành trong ngoài hết thể tà ma chu sát sạch sẽ, lúc này khắp nơi đều có tà ma thi thể, Tô Thần mới rốt cục cảm giác được cánh tay có chút mỏi đau. Liên tục không ngừng kéo cung, vẫn là rất hao phí khí lực. Đi tới võ cực thành, Tô Thần chậm rãi giáng lâm tại trên đường cái, đang định nghỉ ngơi trước một cái, đồng nhiên từ 4 phương 8 hướng phố lớn ngõ nhỏ bên trong đã tuôn ra nhóm lớn bách tính, nhao nhao hướng phía Tô Thần quỳ lệ xuống dưới. Đa tạ thượng tiên cứu vớt chúng ta võ cực thành bách tính. Cảm tạ thượng tiên. Tô Thần ngẩn người, xem ra vừa rồi hắn bắn giết tà ma thân ảnh, đều bị võ cực thành đám người nhìn thấy. Đang muốn né tránh lúc, Tô Thần đống nhiên nghĩ đến, đây có lẽ là cho hắn người giáo chủ này dựng đứng dân chúng uy vọng thời cơ tốt. Tô Thần lúc này phủ thêm chính thanh giáo bạch tí thần bảo, nói với mọi người nói, ta chính là quốc giáo đời mới bạch tí chủ giáo Tô Thần, thủ vệ Bắc Huyền quốc con dân, chạm yêu trừ ma nghĩa bất dung tử, hơn nữa không cần đa lễ, nhanh đi đem nội thành người bị thương đưa tới, bản giáo chủ đem tự thân vì bọn hắn trị liệu. Chương 117, Lập Uy. Giao hải thành bên ngoài. Mây đen làm sao tản ra? Tà ma cũng không thấy bóng dáng, chuyện gì xảy ra? Vô số người đều đang sôi nổi nghị luận, phía trước toàn bộ bờ biển vẫn là một bộ mây đen áp đỉnh tận thế cảnh tượng, bây giờ mây đen nhanh chóng tản đi, ánh nắng tái hiện, bầu trời xanh thẳm, dường như hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu đồng dạng, để cho người không dám tin tưởng. Ma tộc khả năng chuyển di Nam Hạ, nhanh, những người tu hành lập tức xuôi Nam, chặn đường ma tộc. Nhìn, là quốc giáo thần quan nhóm, 16 tên thanh ý thần quan thế mà toàn bộ điều động. Đi, cùng thượng thần quan môn, đi chặn đường ma tộc. Nhóm lớn người tu hành mênh mông quần quận hướng Nam bay đi, đi tới võ cực thành lúc, cũng là bị trước mắt tràng diện sợ ngây người. Khắp nơi đều có tà ma thi thể. Trời ạ, người nào hung mãnh như vậy, thế mà đem tà ma một mẻ hốt gọn. Mau nhìn, chủ giáo đại nhân tại võ cực thành. Một đám người tu hành vội vội vàng vàng bay vào võ cực thành. Thần quan nhóm vừa muốn tiến lên tham kiến, đã bị Tô Thần á dừng. Chớ nói nhảm, nội thành thương binh đông đảo, nhanh đi cứu chữa thương binh. Tô Thần ra lệnh một tiếng, uy nghiêm 10 phần, càng làm cho dân chúng vô cùng an tâm. Đám người mặc dù không rõ tình huống, nhưng vẫn là vội vàng phân tán đến nội thành các nơi đi cứu trị thương binh. Giáo chủ, một tên cao tuổi thần quan đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, những này tà ma đều là ngươi một người diệt trừ sao? Ngươi tựa hồ không nguyện ý tin tưởng. Tô Thần cười lạnh nói, đã trải qua trước ám sát, Tô Thần đối với quốc giáo bên trong những lao gia hỏa này, thế nhưng là không có ấn tượng gì tốt. Không dám không dám. Lao thần quan run run rẩy rẩy nói, cái trán thậm chí đều có mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Một tên trẻ tuổi thần quan tiến lên nói, giáo chủ, vị này chính là chúng ta quốc giáo chấp giáo ti đại thần quan, là đức cao vọng trọng lao tiền bối, ngươi dạng này đối với chấp giáo đại thần quan nói chuyện, không khỏi cũng quá không biết lễ phép. Tô Thần nhàn nhạt nhìn người này liếc mắt, hỏi, người tên là gì? Tuổi trẻ thần quan ngạo nghễ nói, ta chính là Thiên Xu Viện thủ tịch thần quan Trác Bất Quần, chính là thanh ý thần quan châu ngồi bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Rất đáng gờm nha. Tô Thần mỉm cười đi đến Trác Bất Quần trước mặt, Trác Bất Quần rất là cao ngạo ngẩng đầu, hoàn toàn không đem Tô Thần để vào mắt. 3. Tô Thần đột nhiên xuất thủ, một cái vang dội bạt thai quất vào Trác Bất Quần trên mặt, tốc độ nhanh chóng, để Trác Bất Quần căn bản là không có cách phòng bị. Ngạnh sinh sinh bị một tát này cho quất ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin kinh ngạc biểu lộ. Ngươi lại dám đánh ta? Tô Thần hừ lạnh nói, ta không riêng đánh ngươi, còn muốn đánh ngươi. Vừa dứt lời, Tô Thần một cước bay lên, đem Trác Bất Quần đá bay xa mấy chục thước. Giáo chủ, ngài đây là? Mấy tên thần quan đều mặt mặt nhìn nhau, không rõ Tô Thần vì sao đột nhiên nổi bão. Tô Thần mắt lạnh đảo qua đám người, chất vấn, bản giáo chủ hỏi các ngươi, ám ảnh ti là do ai trưởng quản? Đám người không rõ ràng cho lắm, ánh mắt nhao nhao đã rơi vào tên kia mồ hôi lạnh chảy dòng chấp giáo thần quan trên người. Nguyên lai chính là cái này lao đông tây, khó trách hắn như thế trột dạ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đem lúc trước ám ảnh ti sát thủ lưu lại một thanh phi kiếm vứt xuống trên đất. Lưỡi kiếm rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn, chấp giáo thần quan thân thể cũng theo khẽ run lên. Đây là ám ảnh ti đại ti tọa Khương Lê phi kiếm. Tại sao Khương Lê phi kiếm sẽ ở giáo chủ trong tay? Đúng à? Hai ngày nay một mực không nhìn thấy Khương Lê bóng người, thực lực của hắn tại quốc giáo cũng coi như xếp hạng thứ 3, chống cự tà ma bực này đại sự, hắn thế mà chưa từng xuất hiện, thực sự kỳ quái. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, tại bản giáo chủ vì Bắc Huyền chúng sinh chống cự tà ma thời điểm, chính là cái này thành phi kiếm chủ nhân, cũng dám đường hoàng ám sát hành thích bản giáo chủ, nếu không phải bản giáo chủ đang lúc nguy nan đột phá ngưng thần cảnh, chém giết đầu này ác huyền, các ngươi tới Vô Cực Thành nhìn đến có thể liền không lại như bây giờ hình ảnh. Cái gì? Khương Lê thế mà lại hành thích chủ giáo đại nhân, chấp giáo đại thần quan, đây là có chuyện gì? Chấp giáo đại thần quan, Khương Lê thế nhưng là tâm phúc của ngươi, đây nên không phải là ngươi chỉ điểm A. Hồ đồ. Chấp giáo đại thần quan ngươi hồ đồ A. Chấp giáo thần quan mắt thấy sự tình bại lộ, xấu hổ vô cùng, dứt khoát cắn răng một cái vừa ngoan tâm, đột nhiên nắm lên trên mặt đất phi kiếm, đột nhiên hướng Tô Thần đâm qua tới. Không biết lượng sức. Tô Thần một cái thuấn di tránh ra, vẫy tay kéo ra Chu Thiên Cung, xoát một tiếng, kim mang quán xuyên chấp giáo thần quan thân thể. Chấp pháp điện đại thần quan ở đâu? Cao Huy vội vàng đứng đi ra, Cao Huy ở đây, nghe theo giáo chủ phân phó. Đem chấp giáo thần quan bắt lại, áp về quốc giáo, đưa cho tài quyết ti thẩm phán. Cao Huy lĩnh mệnh. Cao Huy cung kính hơi gật đầu, tự thân đem chấp giáo đại thần quan áp đi. Tài quyết ti đại thần quan cũng liền bận bịu đứng đi ra, tài quyết ti chắc chắn kiệt lực tra rõ chấp giáo ti cùng ám ảnh ti. Võ Cực Thành bên trong phát sinh hết thảy, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đời mới đại chủ giáo bằng vào sức một người độc chiến quần ma sự tích, cũng bị không ngừng thêm dầu thêm mở truyền ra, trong lúc nhất thời, Tô Thần danh hào tại toàn bộ Bắc Huyền quốc bên trong đều dựng đứng lên uy vọng cực cao, hết thảy phía trước bất mãn hạ hoài cổ quyết sách người, đều tại trong lúc nhất thời trở nên tâm phục khẩu phục. Thông qua sự kiện lần này, Tô Thần cái này chỉ có kỳ danh đại chủ giáo, cuối cùng tại quốc giáo bên trong đứng vững gót chân, không còn là hữu danh vô thực. Tại Võ Cực Thành chờ đợi 7 ngày về sau, Tô Thần cuối cùng khởi hành rời khỏi. Võ Cực Thành hiện tại đã cơ bản an định lại, Tô Thần đã không có tất yếu lưu lại. Bất quá Tô Thần cũng không trở về Thiên Cương Thành, mà là ra biển, lần nữa đi tới Tà Ma Đảo. Lúc này Tà Ma Đảo bên trên còn sót lại Tà Ma, đã bị Bắc Huyền Quốc những người tu hành đều chém giết hầu như không còn, ở trên đảo còn đồn trú không ít người tu hành, đang không ngừng tiến hành điều tra. Tô Thần lần nữa đi tới Tử Ma Điện bên trong, phá tan cấm chế, đi tới tầng cao nhất. Nơi này là Ma Vân tu luyện bế quan địa phương. Tô Thần giống như đến vơ vét một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bảo vật, thuận tiện đem nơi này ma khí cho hấp thu hết. Một phen điều tra, Tô Thần cũng không phát hiện vật gì tốt, liền làm là ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Tử Ma Điện bên trong ma khí. Ma khí nhập thể, không điểm đứt sáng Tô Thần trong cơ thể huyệt vị. Sau nửa canh giờ, Tử Ma Điện bên trong ma khí bị Tô Thần quét ngang hết sạch. Lúc này Tô Thần trong cơ thể được thắp sáng huyệt vị đã khoảng chừng hơn 800 cái, vượt qua 1/3. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, mặc dù những huyệt vị này nhai lại không ít năng lượng tụ hợp vào Tô Thần trong thức hải, nhưng là Tô Thần thực lực nhưng lại chưa đột phá mảy may. Đây là có chuyện gì? Tô Thần nội thị thức hải, thình lình phát hiện, cây kia thất thải vũ mao chẳng biết lúc nào lại trở về trong thức hải của hắn, đang tại hấp thu huyệt vị nhai lại tinh thuần năng lượng. Ta dựa vào, cái này lông vũ chẳng lẽ cũng sẽ tu hành? Tô Thần rất là im lặng, đem thất thải vũ mao lấy ra vừa nhìn, lại không phải phát hiện có chút biến hóa à? Trên lông vũ cũng không cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động, vậy nó thôn phệ những năng lượng kia đi đâu? Chương 118, diệt cỏ tận gốc. Tô Thần cầm thất thải vũ mao nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra nguyên cơ đến. Đúng lúc này, Tô Thần trong đầu truyền đến một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống tự kiểm hoàn thành, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, sắp khởi động lại. Tô Thần vui vẻ, yên lặng 10 ngày, hệ thống một chút ma bệnh không có, thật chẳng lẽ không có ra bờ UG? Hoàn toàn là bởi vì Tô Thần rút thưởng vận khí nghịch thiên sao. Hệ thống, ta xem ngươi muốn hay không lại cho ta mấy lần rút thưởng cơ hội, để cho ta thử lại lần nữa xác suất à. Hệ thống, Tô Thần cười ha ha một tiếng, nói, không đùa với ngươi, hệ thống ngươi biết căn này thất thải vũ mao là cái gì sao? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng giám định thuật. Tô Thần xấu hổ, hệ thống ngươi thế nào còn tiễn đưa kỹ năng đâu, hảo tâm như vậy à. Bất quá Tô Thần tiến vào kho kỹ năng giao diện vừa nhìn, liền biết hệ thống không có ý tốt. Cái này giám định thuật hết thể có 10 tầng, điểm đầy thế mà cần 5 triệu điểm kỹ năng. Tô Thần còn có không đến 1 triệu điểm kỹ năng, chỉ đủ điểm đến 4 tầng. Nghĩ gạt ta tiêu hết điểm kỹ năng, làm cho ta đi thành thành thật thật hoàn thành ngươi ban bố nhiệm vụ. Ha ha, không có cửa. Tô Thần nói, bất quá vẫn là nhịn không được bỏ ra hơn 200.000 điểm kỹ năng, đem giám định thuật điểm tới 2 tầng trước. Hắn thật sự là đối với cái này thất thải vũ mao tác dụng hiếu kỳ không thôi. Đinh, giám định thất bại. Lần thứ nhất sử dụng giám định thuật, quả nhiên đã thất bại. 2 tầng vẫn là quá thấp sao. Tô Thần nhưng là không phục, tiếp tục đối với thất thải vũ mao sử dụng giám định thuật. Lan qua lộn lại giám định 7-8 lần về sau, cuối cùng không còn nhắc nhở giám định đã thất bại. Đinh, giám định thành công. Cửu Thiên Thánh Hoàng Vũ. Ách, làm nửa ngày thế mà chỉ giám định ra một cái tên. Cửu Thiên Thánh Hoàng Vũ. Chẳng lẽ Tô Thần tại Minh Phủ nhìn thấy cái kia tuyệt sắc tiên nữ, là một cái phượng hoàng sao? Tô Thần lắc đầu, hắn tại Minh Phủ ký ức đã trở nên phi thường mơ hồ, cũng hoàn toàn nghĩ không ra kia tiên nữ dáng dấp đến tuột cùng cái gì bộ dáng, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, trên người nàng mặc quần áo là thất thải vũ y, nói không chừng cái này cùng thất thải vũ mao, chỉ là y phục của nàng bên trên rớt xuống một cái lông vũ. Vừa nghĩ như thế, kia tiên nữ lai lịch tựa hồ thì càng dọa người. Cầm cự long làm thú cưới, mặc phượng hoàng lông vũ bệnh vũ y, đây là cái gì cấp bậc tồn tại, Tô Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem thất thải vũ mao thu hồi trong thức hải, Tô Thần mặc dù vẫn còn không biết rõ cái này lông vũ đến tuột cùng có công dụng gì, nhưng vẫn là dự định tiếp tục để nó chờ ở trong thức hải của chính mình hấp thu nguyên khí, nhìn xem hấp thu đến đầy đủ nguyên khí về sau, cái này lông vũ có phải hay không sẽ phát sinh biến hóa gì. Nếu như có thể hiểu rõ cái này lông vũ công dụng, đem nó chế tạo thành một kiện bảo khí lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Rời đi tử ma điện lúc, Tô Thần nhìn thấy bên ngoài chồng chất thành rất nhiều tà ma thi thể, quốc giáo thần quan đang chuẩn bị đốt cháy những này tà ma thi thể. Nhìn thấy Tô Thần, thần quan cùng những người tu hành đều nhao nhao tụ tập mà đến, cung kính hướng về Tô Thần hành lễ. Tham kiến chủ giáo đại nhân. Tô Thần khoát tay áo, nói, những này tà ma thi thể hẳn là sẽ không hư thối, tại sao muốn toàn bộ đốt đi? Đốt cháy thi thể là vì phòng ngừa truyền bá ôn dịch, tà ma thi thể bản thân không tính truyền nhiễm nguyên, không cần thiết phí thời gian lâu như vậy mới đúng. Một tên thần quan tiến lên nói, giáo chủ, tại Hạ Vương Hạc, chính là quốc giáo thủ tịch Linh Dược Sư, giáo chủ có chỗ không biết, bởi vì tà ma không am hiểu lợi dụng thiên địa nguyên khí, trong cơ thể của bọn họ thường thường sẽ tồn trữ một bộ phận nguyên khí ngưng đan, cái này nguyên khí ngưng đan mặc dù vô hại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiễm một chút ma khí, có chút người tu hành sẽ bí quá hóa liều đi luyện chế tà ma trong cơ thể nguyên khí ngưng đan, đến cung cấp chính mình tu hành, từng có vì vậy mà dẫn đến người tu hành nhập ma án lệ. Cho nên muốn tập trung tiêu hủy những này tà ma thi thể. Thì ra là thế. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói, trước mắt khắp nơi đều là lúc dùng người, các ngươi cũng không cần lưu tại nơi này, những này tà ma thi thể giao cho bản giáo chủ đến xử lý, các ngươi mau chóng về Thiên Cương Thành đi thôi. Tuân lệnh, chủ giáo đại nhân. Đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, nghe theo Tô Thần phân phó về sau, liền nhao nhao rời khỏi tà ma đảo. Tô Thần nhìn trước mắt chồng chất thành núi tà ma thi thể, tâm tư khẽ động, lại mở ra nhận chữ vật. Đem hắn phía trước từ tu la trong cổ thành mang ra ngoài kia hơn 1000 cỗ tu la thi thể toàn bộ nghiêng đổ ra đến. Long viêm lực thôi động, Tô Thần bắt đầu luyện hóa những này tà ma thi thể, ép tà ma trong thi thể nguyên khí, ngưng tụ ra từng khỏa ma nguyên đan. Đối với phổ thông người tu hành có nguy hại ma nguyên đan, Tô Thần cũng không quan tâm, hắn ngay cả ma khí đều có thể trực tiếp thôn vệ hấp thu, huống chi những này lây dính chỉ là một tia ma khí nguyên khí ngưng đan. Dù sao những này tà ma thi thể đốt đi cũng là lãng phí, còn không bằng để hắn lấy ra tăng trưởng tu vi. Ngọn lửa màu vàng trọn vẹn thiêu đốt một canh giờ, 3-4 ngàn chỉ tà ma thi thể cuối cùng bị đốt cháy thành đầy đất cho tàn, Tô Thần trong tay cũng nhiều trọn vẹn hơn 200 khỏa ma nguyên đan. Tô Thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, coi ma nguyên đan là thành đường đậu giống như, toàn bộ nhét vào trong miệng, miệng lớn nuốt vào, 200 khỏa ma nguyên đan trong nháy mắt liền toàn bộ tiến vào Tô Thần trong bụng. Những này ma nguyên đan ẩn chứa nguyên khí tràn đầy rất nhiều tạp chất, cũng không tinh khiết, còn ẩn chứa ma khí. Nhưng những này đối với Tô Thần cũng không trọng yếu, hắn đến người không cự tuyệt, cái gì cũng dám trực tiếp luyện hóa. A, cái này thất thải vũ mao tại sao không có tiếp tục hấp thu nguyên khí? Chẳng lẽ là ghét bỏ những nguyên khí này không đủ tinh khiết sao? Chỉ là một cái lông vũ, lại còn thiêu tam giản tứ, thật sự là im lặng. Tô Thần cười khổ lắc đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, những nguyên khí này toàn bộ về Tô Thần. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá ngưng thần nhị trọng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá ngưng thần tam trọng. Hơn 200 khỏa ma nguyên đan, giúp Tô Thần thăng liền 2 cấp, cũng coi là không tệ, hơn nữa hấp thu một bộ phận ma khí, còn đốt sáng lên hai cái huyệt vị, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Giải quyết về sau, Tô Thần lại trên tà ma đảo bốn phía tuần tra một lần, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được ẩn sâu dưới đất một chỗ tà ma xào huyệt. Đây chính là nhiều năm qua tà ma nhóm tính dưỡng sinh sôi địa phương. Bên trong còn sót lại một nhóm tuổi nhỏ tiểu tà ma. Không sai biệt lắm có 70-80 con, cảm nhận được Tô Thần mênh mông khí tức đến, đều nhao nhao báo đoàn co quắp tại bên trong góc, run lẩy bẩy nhìn xem Tô Thần. Nhưng Tô Thần trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hắn giơ tay tế ra ngư trường kiếm, trong nháy mắt đem hết thể tiểu tà ma chém giết hầu như không còn. Mặc dù Tô Thần cũng không phủ nhận ma tộc con đường tu hành, nhưng tà ma loại sinh vật này, căn bản không có đáng giá đồng tình địa phương, bây giờ nhìn giống như nhỏ yếu đáng thương tà ma, chỉ cần hơi lớn lên, đã có được sức chiến đấu, liền sẽ tùy ý phá hư giết chóc. Diệt cỏ tận gốc, rất có tất yếu. Tô Thần chưa từng là cái gì nhân từ người, vô điều kiện thiện tâm đại phát, chẳng qua là đem hậu quả xấu tái giá cấp mà thôi. Đem tà ma xảo huyệt càn quét không còn về sau, Tô Thần liền rời đi tà ma đảo, triển khai phong lôi hỏa thần dực, bay thẳng hướng Thiên Cương Thành. Còn chưa vào thành, Tô Thần liền thấy ngoài thành tụ tập số lớn bách tính, Tô Thần còn tưởng rằng bọn họ là tại hoan nghênh chính mình, nhưng cẩn thận vừa nhìn, lại phát hiện bọn họ là tại đường hẻm nên đón đội một thần quan giáo sĩ. Hơn nữa những này thần quan các giáo sĩ mặc trên người giáo bào tử, cũng không phải là chính thanh giáo giáo bào, mà là in thái thanh giáo thần ấn. Chương 119, thái thanh giáo người tới. Thái thanh giáo người. Tô Thần hơi sững sờ, theo hắn biết, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục đều không có thái thanh giáo A, nơi này hoàn toàn là chính thanh giáo địa bàn, sao nhóm lại đột nhiên có thái thanh giáo người xuất hiện đâu. Hơn nữa thực lực của những người này cũng đều không yếu, tới hơn 10 tên thanh y thần quan, đều là ngưng thần ngũ trọng trở lên tu vi. Tại đoạn trước nhất trong một chiếc xe ngựa, còn có một đạo càng cường đại hơn khí tức tồn tại, đúng là thoát thai cảnh cường giả. Tô Thần tò mò bay qua tường thành, chỉ thấy đám này thái thanh giáo cao thủ vào thành về sau, Bắc Huyền chính thanh giáo thần quan các giáo sĩ đã tại nội thành tiến hành nên đón. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, một tên trên người mặc màu trắng giáo bào, dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, khí chất thần thánh, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt quang minh nữ nhân chậm rãi đi xuống. Nàng có một đầu màu bạc dài ngang eo phát, da thịt như tuyết trắng nõn, liền lông mày cùng lông mi đều là màu bạc, nhìn lên tới cao cao tại thượng không thể xâm phạm, không người dám nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, mà nàng cũng đúng loại tràng diện này cảm thấy phi thường tập mãi thành thói quen, tựa hồ nàng trời sinh liền hẳn là cao cao tại thượng tồn tại. Thái thanh giáo bạch tí thần quan. Thoát thai cảnh cường giả. Mặc dù Tô Thần có chút không quá ưa thích nữ nhân này như thế cao cao ở trên tư thái, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật có cao ngạo vô liếng. Chỉ từ cảnh giới mà nói, thực lực của nàng thậm chí muốn vượt qua viện trưởng một bậc. Hạ Hoài Cổ đâu? Tóc bạc nữ thần quan chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng cùng nàng khí chất đồng dạng, cũng là cao cao tại thượng, ngự tỷ lực mười phần. Cao Huy liền vội vàng không người tiến lên, nói, trước đây giáo chủ đã thoái vị, bây giờ Bắc Huyền chính thanh giáo đã từ một vị tân nhiệm chủ giáo tiếp quản. Để hắn đi ra gặp ta. Tóc bạc nữ thần quan nói, phảng phất là tại dùng giọng ra lệnh. Cao Huy sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng cũng không dám đắc tội vị này nữ thần quan. Đúng lúc này, Cao Huy nhìn thấy Tô Thần thân ảnh đi tới, hắn lập tức thần sắc vui mừng, nói, giáo chủ đến rồi. Bắc Huyền chính thanh giáo thần quan giáo sĩ, cùng trên đường dân chúng đều nhao nhao quỳ lạy nên đón. Cung nên giáo chủ. Tô Thần khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đi đến kia tóc bạc nữ thần quan diện trước, nhưng đi vào về sau Tô Thần mới phát hiện, cái này tóc bạc nữ thần quan thân cao hơi cường điệu quá, Tô Thần một M85 cái đầu coi là không tệ. Nhưng cái này tóc bạc nữ thần quan cư nhưng còn cao hơn hắn một cái đầu, chí ít người cao 2 mét. Tô Thần rất xấu hổ, vẫn là quyết định cách nàng khoảng cách xa một chút. Không người so sánh lên, tổn thương quá lớn. Tóc bạc nữ thần quan hơi hơi đánh giá Tô Thần liếc mắt, ngữ khí mang theo khinh thường nói, ngươi chính là Bắc Huyền chính thanh giáo tân nhiệm chủ giáo. Nghe nói ngươi bằng sức một người chém giết khôi phục cổ ma, ta xem ngươi chém giết không tệ là mấy cái tiểu tà ma đi. Cổ ma khôi phục, thực lực kém nhất cũng là thoát thai cảnh trở lên. Nhưng Tô Thần bất quá ngưng thần cảnh tu vi, hơn nữa còn là vừa đột phá ngưng thần cảnh, tóc bạc nữ thần quan hiển nhiên quá biết tin tưởng hắn có thể lấy một mình lực lượng chém giết thoát thai cảnh cổ. Dưới cái nhìn của nàng, tam thành là Bắc Huyền chính thanh giáo vì dựng nên vị này đời mới bạch tí chủ giáo uy nghiêm hình tượng, cố ý đem chém giết tà ma công lao gắn ở một mình hắn trên người. Tô Thần cười ha ha, cũng không tính cùng cái kia tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân chấp nhận, hứng hờ giọng rượu nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Tóc bạc nữ thần quan đại mi cao lại, âm thanh lập tức lạnh mấy phần, bản tọa nghe nói các ngươi Bắc Huyền Đại Lục gặp tà ma xâm lấn, nể tình tam thanh đồng tông phân thượng, hảo ý đến đây trợ giúp, ngươi tiểu lấy loại thái độ này cùng bổn tọa nói chuyện. Tô Thần nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, âm thanh đồng dạng lạnh mấy phần, hảo ý ta xin tâm lĩnh, tà ma đã trừ, cũng không nhọc đến phiền thái thanh giáo đồng tông xuất thủ, còn xin các ngươi đường cũ trở về đi. Chính thanh giáo thần quan nhóm đều bị Tô Thần lời nói giật nảy mình. Từng cái vội vàng hướng Tô Thần làm lên ánh mắt, sợ Tô Thần tiếp tục đắc tội xuống dưới, nhưng Tô Thần căn bản không vì mà thay đổi, hoàn toàn bày ra một bộ tiễn khách tư thế. Tóc bạc nữ thần quan chân mày nhíu lợi hại hơn, đây chính là các ngươi Bắc Huyền chính thanh giáo đạo đại khách. Bằng hữu tới, chúng ta đợi lấy rượu thịt, địch nhân đến, chúng ta đợi lấy năm đấm, chỉ là không biết vị đại tỷ này, là địch hay bạn đâu. Tô Thần ha ha nói. Đại tỷ. Tóc bạc nữ thần quan trợn mắt mở to, không thể tin nhìn xem Tô Thần. Ngươi cũng dám gọi ta đại tỷ. Tô Thần lộ ra một mặt người vật vô hại tiêu dung, Tô Mỗ năm nay 18 tuổi, gọi ngươi một tiếng đại tỷ tỏ vẻ tôn kính, ngươi sao còn không đủ ý? Chẳng lẽ ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta sao? Kia Tô Thần nhận sai, xin lỗi rồi tiểu muội. Tóc bạc nữ thần quan vừa tức vừa kinh, gia hỏa này thế mà mới 18 tuổi. 18 tuổi lên làm chính thanh giáo bạch tí chủ giáo, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình, cái này Bắc Huyền chính thanh giáo là làm sao vậy, còn có Hạ Hoài Cổ là chuyện gì xảy ra, liền để như vậy một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử làm giáo chủ, quả là có nhục tam thanh giáo vạn năm uy nghiêm. Vũ Thi nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Hạ Hoài Cổ thế mà xuất hiện. Hạ lão, Tô Thần đối với Hạ Hoài Cổ hơi hơi không người. Hạ Hoài Cổ nhìn lên tới khí sắc không tệ, ha ha cười nói, tiểu Tô, chuyện của ngươi ta nghe nói, ta liền biết ta không có nhìn lầm người, ngươi tới đến Thiên Cương Thành không bao ngắn 1-2 tháng, lần thứ nhất thấy ngươi lúc, ngươi vẫn chỉ là trúc cơ nhất trọng tu vi, hiện tại thế mà đều đã đột phá ngưng thần cảnh, còn một tiện bắn giết thoát thai cảnh của ma, lấy một mình lực lượng đánh giết hàng ngàn con tà ma, đem Bác Huyền chính thanh giáo phó thác ngươi, là lao phu đời này đã làm sáng suốt nhất quyết định. Cái gì? Tóc bạc nữ thần quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này chỉ dùng không đến 2 tháng thời gian, liền từ trúc cơ nhất trọng đột phá đến ngưng thần cảnh. Nàng trong lúc nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, dù cho là nàng cũng không có nghe nói qua có chuyện như vậy, gia hỏa này hẳn là thật là hiếm thấy thiên tài. Vũ Thi nha đầu, đừng ở chỗ này đứng, đi Thiên Xu viện đi, mặc dù tà ma đã trừ, nhưng ngươi đã thật xa chạy đến, chính là chúng ta Bắc Huyền chính thanh giáo thượng khách. Lần này phải tất yếu dừng lại lâu mấy ngày, hảo hảo cùng ta lão già họng hẹm này luận bàn mấy bản. Hạ Hoài Cổ vừa cười vừa nói. Tóc bạc nữ thần quan đối với Hạ Hoài Cổ vẫn là có mấy phần kính trọng, không dám phật hảo ý của hắn, chỉ có thể hơi gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, đám người liền nhao nhao đi tới Thiên Xu viện bên trong. Tô Thần lúc này mới biết được, cái này tóc bạc nữ thần tên chính thức gọi Tiêu Vũ Thi, mặc dù là bạch y thần quan, nhưng cũng không phải là giáo chủ, mà là thái thanh giáo thánh nữ. Tiêu Vũ Thi đến từ Bắc Huyền Đại Lục Đông Bắc phương hướng, một tòa khác tên là Yên Vũ Cổ Châu Đại Lục. Yên Vũ Cổ Châu diện tích chỉ có Bắc Huyền Đại Lục 1/5, nhưng thực lực tổng hợp muốn vượt xa Bắc Huyền Đại Lục, thoát thai cảnh cường giả vượt qua 10 người, vẹn vẹn Yên Vũ Cổ Châu Thái Thanh Giáo, liền có 3 tên thoát thai cường giả, giáo chủ, thánh nữ, cùng thánh tử. Nay chủ yếu cùng Yên Vũ Cổ Châu được trời ưu ái hoàn cảnh cũng có quan hệ, nghe nói cái này Yên Vũ Cổ Châu, quanh năm trời mưa, thiên địa nguyên khí xen lẫn trong nước mưa. Quanh năm thoải mái toàn bộ đại lục, đã đản sinh ra nhóm lớn tu hành thiên tài. Chương 120, Tiêu Vũ Thi. Tiêu Vũ Thi cũng không phải là lần đầu tiên tới Thiên Cương Thành, trên thực tế, nàng khi còn bé, từng tại Thái Thanh Giáo an bài xuống, đi tới Bắc Huyền Đại Lục bồi dưỡng, đã từng còn tại thư viện tu tập qua thời gian 2 năm, cùng Hạ Hoài Cổ cũng là bạn vong niên, hai người đều si mê kỳ đạo, thường xuyên một chút chính là cả ngày. Bất quá kia đã là hơn 20 năm trước sự tình. Tiêu Vũ Thi lúc 13 tuổi rời khỏi Bắc Huyền Đại Lục, trở lại Yên Vũ Cổ Châu về sau, liền trở thành Thái Thanh Giáo Thánh Nữ, sau đó liền cực ít đi tới Bắc Huyền Đại Lục, lần trước tới vẫn là 5 năm trước sự tình. Bất quá Tô Thần đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn tại Thiên Xu Viện không có đợi bao lâu liền ly khai rồi, hắn đi trước một chuyến Thuận Thiên Tiêu Cục, thăm một chút Lục Thanh Linh, sau đó liền một mình đi tới Liêu Gia. Lúc này sắc trời đã muộn, Liễu Nguyệt đều đã nằm ngủ, Tô Thần lặng lẽ meo meo lách qua Liễu Gia hộ vệ. Thuấn Di lẻn vào đến Liễu Nguyệt trong phòng ngủ, trực tiếp đem mình thoát không còn một mảnh, liền hướng ổ chăn nhất chuyển. A! Liễu Nguyệt bị bừng tỉnh, theo bản năng thôi động nguyên lực, vung ra một tia điện lôi đỉnh, lúc này mới mượn điện quang thấy rõ người tới là Tô Thần, cũng đã không kịp thu hồi lôi đỉnh. Tô Thần bị đánh vội vặn, kịch liệt dòng điện nước vọt khắp toàn thân lông tơ đều dựng lên. Dễ chịu! Cái này nếu là trúc cơ cảnh thời điểm, Tô Thần đoán chừng thật đúng là không chịu nổi, nhưng bây giờ đột phá ngưng thần cảnh. Cái này lôi đỉnh với hắn mà nói hiệu quả cũng liền cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Giáo chủ thứ tội. Liễu Nguyệt mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Tô Thần cười hắc hắc nói, vậy phải xem nhìn Liễu tỷ thành ý của ngươi. Giáo chủ. Liễu Nguyệt hờn dỗi một tiếng, lập tức chui vào chăn dưới. Tô Thần chỉ cảm thấy một trận ấm áp vây quanh mà đến, thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ lên. Một đêm chưa ngủ. Tô Thần còn tinh thần phân chấn, Liễu Nguyệt cũng đã ngồi phịch ở một bên không thể động đậy. Thay Liễu Nguyệt đắp chăn, Tô Thần rời giường mặc quần áo tử tế, liền về tới Thái Ngô viện bên trong. Cũng không xảo đụng phải đồng dạng vừa mới đến Thái Ngô viện Tiêu Vũ Thi. Nàng lúc này thay đổi áo trăng giáo bào, trên người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, so với hôm qua kia vênh váo hung hăng tư thái, nhiều hơn mấy phần vẳng lặng thanh lịch khí chất. Bất quá nhìn thấy Tô Thần lúc, Tiêu Vũ Thi lại lập tức bại lộ bản tính, hừ lạnh một tiếng không mang theo mắt nhìn thẳng Tô Thần, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, tiến về phòng sách đi. Tô Thần cười ha ha, cũng hướng phía phòng sách đi đến. Người theo ta làm gì? Tiêu Vũ Thi ngừng chân cau mày nói. Ta cũng là thư viện đệ tử, cái gì gọi là ta theo ngươi, đại tỷ ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi! Tiêu Vũ Thi mặc kệ không hỏi Tô Thần, tăng nhanh bước chân đi tới phòng sách, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là tới bái phòng viện trưởng. Nói đến, Tiêu Vũ Thi cũng đã từng là thư viện đệ tử, luận bối phận Tô Thần còn phải bảo nàng một tiếng sư tỷ. Viện trưởng, nghe nói ngài tại chống cự tà ma lúc thụ chút tổn thương, Vũ Thi cố ý mang theo chút chữa thương thượng phẩm linh đan đến, mong ước viện trưởng có thể sớm ngày khôi phục. Tiêu Vũ Thi đi tới trước mặt viện trưởng, rất là thân thiết nói, cùng bình thường kia cao lãnh tư thái hoàn toàn khác biệt. Viện trưởng mấy ngày nay thương thế đã khôi phục 7-8 phần, nhìn thấy Tiêu Vũ Thi, cũng không khỏi lộ ra một vẻ tiêu dung, nói, Vũ Thi, ngươi bây giờ là cao quý thái thanh giáo thánh nữ, còn có thể nhớ kỹ lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng a. Tiêu Vũ Thi mỉm cười, đang muốn mở miệng, đồng nhiên viện trưởng nhìn thấy Tô Thần cũng sau đó mà đến, lập tức đứng dậy đi một chút hướng về phía trước đi. Đối với Tô Thần chính là nhất túi chào, tiểu Tô, lần này lão phu có thể trở về từ cõi chết, Bắc Huyền Đại Lục có thể khỏi bị tà ma xâm hại, thật là nhiều thua thiệt có ngươi. Tô Thần liền vội vàng đem viện trưởng đỡ dậy, cười khổ nói, viện trưởng, ngài đây chính là chiết sắt văn bối. Viện trưởng nói, một bái này, ngươi hoàn toàn gánh chịu nổi, lão phu còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ngươi là lấy cái gì thủ đoạn diệt trừ ma vân, kia cổ ma thực lực đã khôi phục được thoát thai thất trọng, lão phu dùng hết biện pháp đều không làm gì được nó. Lúc ấy lão phu đều thiếu chút nữa cho rằng Bắc Huyền Đại Lục sợ là sắp xong rồi. Kỳ thật cũng không có cái gì, văn bối cũng chỉ là bắt được ma vân nhược điểm. Tiêu Vũ Thi gặp viện trưởng cùng Tô Thần trò chuyện vui vẻ, thậm chí đưa nàng cho gạt tại một bên, này làm cho Tiêu Vũ Thi vô cùng tức giận, nàng đường đường thái thanh giáo thánh nữ, đi tới chỗ nào không phải chú mục tiêu điểm, làm sao đến nơi này lại cùng không có nàng người như vậy giống như. Nếu không phải Tiêu Vũ Thi kính trọng viện trưởng, cũng tò mò Tô Thần đến tột cùng là làm sao giết chết của ma, nàng đều thật muốn phẩy tay háo bỏ đi. Vênh hai lắng nghe một lát, Tiêu Vũ Thi trong lòng cũng là chấn động không thôi. Nghĩ không ra Tô Thần lại có thể tìm tới như thế phương pháp đối phó của ma, lấy trạng thái gần chết, linh hồn tiến vào minh phủ lấy tới minh thủy, vẹn vẹn là một bước này, liền để Tiêu Vũ Thi cảm thấy vô cùng chấn động, nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ rất khó có như thế khí phách đảm lượng. Cái này Tô Thần mặc dù làm cho người thật đáng giận, nhưng Tiêu Vũ Thi cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực có được không phải đồng dạng mới có thể cùng đảm phách, nếu như không phải hắn nói chuyện quá khó nghe, thế mà bảo nàng đại tỷ, Tiêu Vũ Thi đều muốn tiến thêm một bước quen biết một chút cái này Tô Thần. Tô Thần chân trước vừa rời đi phòng sách, Tiêu Vũ Thi nghĩ nghĩ, cũng cáo từ viện trưởng, chủ động đuổi theo. Có thể Tiêu Vũ Thi lại từ trước đến nay sĩ diện, đang đuổi theo, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, cứ như vậy từng bước một theo Tô Thần. Bất chi bất giác thế mà đi tới hắn phòng trúc bên cạnh. Tô Thần lúc này mới tức giận xoay người sang chỗ khác, nói, ta nói đại tỷ, bây giờ không phải là ta với ngươi, mà là ngươi theo ta một đường, đều đi tới nhà ta, chẳng lẽ lại ngươi đang còn muốn ta đây hỗn một trận điểm tâm sao? Ta. Tiêu Vũ Thi có chút lúng túng không thôi, nhưng vẫn là khỏi bị mất mặt đến, hậm hực nói, vậy thì thế nào, bản tọa thân là thái thanh giáo thánh nữ, ăn ngươi một bữa cơm, kia là nể mặt ngươi. Tô Thần nhịn không được vui vẻ. Bất đắc dĩ nói, được được được, vậy ngươi liền vào nhà tùy tiện ngồi đi, có thể nếm đến tay nghề của ta, cũng coi là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Tiêu Vũ Thi do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi vào phòng trúc bên trong. Vừa vào cửa, Tiêu Vũ Thi lưu nhịn không được nhíu mày đến. Ngươi tốt xấu cũng là chính thanh giáo đại chủ giáo, liền ở tại loại này rách dưới địa phương. Tô Thần lập tức không vui, thích thì ngồi, không muốn ngồi ngươi liền tự mình đi, ta lại không ngăn cả ngươi. Thô bỉ. Tiêu Vũ Thi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là tiến vào phòng trúc bên trong, lấy ra một tờ ẩm ướt đông vải khăn, thận trọng đem ghế bôi lau sạch sẽ, lúc này mới khẽ vớt váy ngồi đi lên. Ăn cái gì? Tình cảm ngươi thật đúng là đến hôn ăn. Tô Thần lắc đầu, vừa dứt lời liền bắt đầu cởi quần áo ra. Tiêu Vũ Thi vội vàng đứng lên, che lấy mắt nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Bắt cá. Phích một tiếng, Tô Thần thả người nhảy vào phòng trúc sau trong đầm nước. Tiêu Vũ Thi bắt đầu hoài nghi. Chính mình tới tiếp xúc Tô Thần có phải hay không một sai lầm quyết định. Nàng tự do thanh quy giới luật, tiếp nhận là thái thanh giáo vô thượng diệu pháp vân nhiễm tẩy lễ, trong mắt dung không được nửa điểm bụi bặm tì vết, nhưng cái này Tô Thần toàn thân đều là tì vết, cùng nàng ngày bình thường thấy những cái kia tao nhã thần quan các giáo sĩ, hoàn toàn không hợp nhau, dường như chính là một cái từ hương dạ bên trong đi tới man nhân thổ dân. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, một người như vậy, lại có thể trở thành đại chủ giáo, luận địa vị lại còn phía trên nàng. Tam thanh giáo nhất khí đồng nguyên, chức vụ và quân hàm địa vị đều là chung, nàng chỗ ở Yên Vũ Cổ Châu, mặc dù thực lực muốn vượt xa quá Bắc Huyền Đại Lục, nhưng chỉ là Tô Thần mang theo Bạch Đế chủ giáo tên, nàng liền từ đầu đến cuối sẽ bị Tô Thần vượt trên một bậc. Bị như vậy một cái thô phôi đè ép, Tiêu Vũ Thi thực sự khó mà tán đồng. Chương 121, thật là thơm. Biết được Tô Thần trở về tin tức, Nguyệt Nha Nhi lanh lợi hướng phía phòng trúc chạy gấp tới. Vừa xông vào phòng trúc, Nguyệt Nha Nhi liền thấy bóng lưng đều như thế cao gầy Tiêu Vũ Thi. A Di, ngươi là ai a? Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc hỏi. Tiên sinh trong nhà làm sao sẽ xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ? Tiêu Vũ Thi ngẩn người. A Di, có hôm qua mới lần thứ nhất bị người gọi đại tỷ kinh lịch về sau, không nghĩ tới hôm nay là lập tức đánh vỡ ghi chép, trực tiếp từ đại tỷ nhảy trở thành A Di. Tiêu Vũ Thi trong mắt hàn ý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, khóe mắt đều nổi lên một tầng băng xương. Nhưng xoay đầu lại trong nháy mắt, Tiêu Vũ Thi trong mắt hàn ý nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật đáng yêu tiểu nữ hải. Tiêu Vũ Thi đứng lên nói, ta là Yên Vũ Cổ Châu Thái Thanh Giáo Thánh Nữ Tiêu Vũ Thi, ngươi có thể gọi ta Thánh Nữ, cũng có thể gọi ta Vũ Thi tỷ tỷ, nhưng không thể để cho A Di của ta, như vậy rất không có lễ phép. Được rồi A Di, ta đã biết A Di. Nguyệt Nha Nhi vội vàng hơi gật đầu, Thánh Nữ, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Tiêu Vũ Thi. Phù phù. Tô Thần ôm lấy hai con phì đầu cá lớn nhảy ra mặt nước, trở lại phòng trúc bên trong, đầu hất lên chấn động rất xuống đầy người giọt nước. Giọt nước văng khắp nơi, Tiêu Vũ Thi còn đắm chìm trong A Di xưng hô bên trong, trong lúc nhất thời không có phòng bị, trên người bị dính không ít nước, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh. Tiêu Vũ Thi nội tâm núi lửa nhỏ thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bạo phát. Không được, ta muốn tâm bình khí hòa, ta không thể bị cái này thô phôi đảo loạn nội tâm, ta là Thái Thanh Giáo Thánh Nữ. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thái Thanh Giáo uy nghiêm, ta không thể cùng cái này thô phôi chấp nhận. Trong lòng mặc niệm nửa ngày, Tiêu Vũ Thi cuối cùng đem trong lòng bên trong lửa giận áp chế lại. Tiên sinh, ngươi có thể tính trở về rồi, vài ngày không ăn được ngươi cá nướng, ngươi nhìn ta đều đói gầy một vòng. Nguyệt Nha Nhi giữ lại nước bọt nói. Tô Thần vuốt vuốt Nguyệt Nha Nhi đầu, nói, trước ngồi cùng ngươi Vũ Thi A Di tán gẫu sẽ trời đi, ta đi cá nướng. Lại là A Di. Tiêu Vũ Thi triệt để không kèm được. Trên người hàn ý cản quấy mà ra, lập tức đem toàn bộ phòng trúc đều tối tăm lên một tầng băng sương, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống hơn 30 độ. Tô Thần sợ run cả người, nói, đại tỷ, trong cơ thể ngươi hàn khí làm sao nặng như vậy, đây cũng không tốt, ta tới ngồi cái đầu cá sốt cay cho ngươi nếm thử đi, ăn chút cay có trợ giúp khu lạnh khử ẩm ướt. Nói xong, Tô Thần tại Tiêu Vũ Thi lần nữa nổi giận trước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu cá sốt cay. Nguyệt Nha Nhi nước bọt chảy ròng. Nghe tới cũng rất tốt ăn bộ dáng, A Di ngươi có lộc ăn, tiên sinh làm món ăn ngươi nếu như ăn, cam đoan đời này cũng không muốn lại ăn khác. Tiêu Vũ Thi hừ lạnh nói, bất quá là chút ăn uống mà thôi, cũng liền ngươi dạng này tiểu hài tử sẽ bị dụ hoặc, chúng ta Yên Vũ Cổ Châu sản vật phi nhiêu, có ngàn vạn loại loài nấm, đều là mỹ vị đến cực điểm, nhưng ăn uống cuối cùng chỉ là ăn uống, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, hương vị bất quá là phụ trợ mà thôi. Nguyệt Nha Nhi hì hì cười nói, vậy chúng ta đánh cược. Nếu như ngươi ăn qua tiên sinh làm đồ ăn, nếu là không muốn ăn lần thứ nhì, ta liền không cứ gọi ngươi A Di, đổi giọng cứ gọi ngươi Thánh Nữ tỷ tỷ. Một lời đã định, ta như thua, tùy ngươi xưng hô như thế nào. Vừa nói xong Tiêu Vũ Thi cũng có chút hối hận rồi, chính mình đường đường Thái Thanh Giáo Thánh Nữ, cùng một đứa bé hờn dỗi tính chuyện gì xảy ra không. Không nói chuyện đều đã nói ra miệng, Tiêu Vũ Thi cũng không tốt trở về, nàng hạ quyết tâm, mặc kệ Tô Thần làm đồ ăn hương vị như thế nào, nàng đều biết nói ăn không ngon. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vũ Thi đầu đầy mồ hôi, không để ý chút nào thánh nữ hình tượng quấn lên tay áo, kẹp lên trong mâm cuối cùng một khối lẫn vào dầu cay thịt cá đưa vào trong miệng, nội tâm cảm thấy vô cùng dồi dào cùng thỏa mãn. Thật là thơm. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ Thi liền kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy quẫn bách xấu hổ. Một bàn này toàn ngư yến, lại bị nàng một người tiêu diệt hơn phân nửa. Nhìn xem Nguyệt Nha Nhi cùng Tô Thần vậy không nghi ngờ hảo ý tiêu dung, Tiêu Vũ Thi giờ phút này đều muốn đào cái động cả vào. Làm sao có thể? Tại sao thế gian lại có mỹ vị như vậy thực vật, rõ ràng cay độc không thể vào miệng, nhưng ăn lên lại khiến người như thế muốn ngừng mà không được. Nàng vẫn cho rằng chính mình chưa từng là ham ăn uống chi dục người, xem như thánh nữ, thanh tâm quả dục tu hành là nhân sinh trạng thái bình thường, nàng cũng một mực thủ vững bản tâm, lo liệu dạy pháp, nội tâm chưa từng có nhiều nổi sóng chập trùng. Nhưng từ khi gặp được Tô Thần, nội tâm của mình tựa hồ chỉ tại không ngừng chập trùng ba động, hoàn toàn tìm không thấy quá khứ bình tĩnh cùng an bình. Nguyệt Nha Nhi cười đùa nói, thánh nữ tỷ tỷ, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu, thế mà ăn còn hơn ta.
Khu khu.
Tiêu Vũ Thi giơ tay lên khăn, lau sạch nhẹ nhẹ một chút dính lấy tương ớt khoe miệng, gượng chống lấy ra vẻ cao lạnh nói, mấy ngày nay liên tục đi đường, cũng không ăn cái gì đồ vật, có thể là có chút đói bụng.
Ta hiểu.
Nguyệt Nha Nhi tiêu dung ý vị thâm trường. Tiêu Vũ Thi càng thêm lung túng, liền vội vàng đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải đi, khó được tới một lần Bắc Huyền Đại Lục, còn có không ít cố nhân muốn đi bái phỏng.
Tô Thần cười nói, đi thong thả không tiễn.
Đúng, ban đêm còn có mấy đầu càng lớn cá, thánh nữ nếu là muốn ăn lời nói, cứ việc tùy thời đến, khẳng định cho ngươi lưu một phần.
Không.
Tiêu Vũ Thi vừa định cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới kia làm cho người không cách nào kháng cự mỹ vị, rốt cục không cách nào nói tiếp mở miệng, khẽ gật đầu, sau đó vội vàng liền bay mất.
Tiêu Vũ Thi sau khi đi, Nguyệt Nha Nhi ân cần giúp Tô Thần thu lại bàn đến, một bên thu thập còn vừa nói nói, tiên sinh, cái này Yên Vũ Cổ Châu Thái Thanh Giáo, so với chúng ta chính Thanh Giáo muốn cường thế nhiều lắm, cái này Tiêu Vũ Thi thân là thánh nữ, cũng là đại quyền trong tay, nếu có thể đem nàng cua tới tay lời nói, chí ít có thể thiếu phấn đấu 10 năm a.
Tô Thần tức giận nói, ta cua nàng làm gì, dáng dấp cao như vậy, còn một mặt vênh váo hung hăng.
Nguyên nhân chính là như thế. Chinh phục nữ nhân như vậy mới càng có thành tựu cảm giác, càng xứng với tiên sinh thân phận của ngài a.
Nguyệt Nha Nhi hỉ hỉ cười nói.
Tô Thần xấu hổ không thôi, đưa tay gậy Nguyệt Nha Nhi một cái đầu vỡ, nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong rốt cuộc đụng đều là chút gì.
Tràn đầy Nguyệt Nha Nhi đối với tiên sinh ngài sùng bái cùng kính yêu a.
Tô Thần.
Buổi chiều, trời trong gió nhẹ, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, bỏ ra 200.000 điểm kỹ năng, đem linh khí sư điểm kỹ năng đến rồi thượng phẩm. Sau đó ngay tại rừng cây nhỏ luyện khí thất bên trong len ken luyện chế ra đến trưa linh khí. Thẳng đến sắp đến nửa đêm, Tô Thần hết thể đã luyện thành 3 kiện thượng phẩm linh khí phi kiếm. Luyện khí tiêu hao thời gian so luyện đan phải nhiều, cũng càng thêm hao phí nguyên lực, đến trưa có thể luyện chế ra 3 kiện hợp cách thượng phẩm linh khí, hiệu suất đã coi như là nhanh chóng, đổi lại là khác linh khí sư đến, một ngày cũng chưa chắc có thể thành công đánh ra một kiện. Trời chiều lặn về phía tây, Tô Thần về tới phòng trúc. Lúc này Nguyệt Nha Nhi đã nắm chắc cá đang đợi. Ngay cả Tiêu Vũ Thi cũng đúng giờ xuất hiện, đang ngồi ở phòng trúc bên ngoài phơi trời chiều.
Tô Thần tức giận nói, tới cũng không biết hỗ trợ, thật coi ngươi là hai tay không dính nước mùa xuân thánh nữ à.
Ta vốn chính là thánh nữ.
Tiêu Vũ Thi quay đầu qua đến xem Tô Thần liếc mắt, màu vàng kim trời chiều rơi vào trên mặt của nàng, mái tóc màu bạc tựa hồ nhiễm lên một tầng hỏa diễm, nguyên bản bạch không tưởng nổi làn da, lúc này nhìn lên tới cũng giống như bình thường rất nhiều. Có loại thiên sứ rơi vào thế gian, bị thế tục chỗ nhuộm cảm giác.
Chương 122, ngâm hôn mê.
Tiêu Vũ Thi bỗng nhiên nói, ngươi biết nha, tại chúng ta Yên Vũ Cổ Châu, nghị muốn phơi đến mặt trời, chỉ có một biện pháp, đó chính là bay đến mây mưa phía trên.
Khoa trương như vậy nha, vậy các ngươi Yên Vũ Cổ Châu chẳng phải là chiều múc meo rồi.
Tô Thần nói,
cho nên tại Yên Vũ Cổ Châu, thịnh nhất làm được công pháp là liệt hỏa quyết, trải qua vô số thế hệ cải tiến, chỉ cần là người tu luyện. Cũng có thể sử dụng liệt hỏa quyết, để mà loại trừ ẩm ướt lạnh,
đúng, ngươi hôm nay cho ta ăn cái kia tên gì?
Quả ớt đúng không, có thể tiễn đưa ta một chút hạt giống nha, ta nghĩ mang về Yên Vũ Cổ Châu lượng lớn bồi dưỡng, vật này tân nóng, cũng là khu lạnh thứ tốt.
Được a.
Tô Thần hơi gật đầu, này ngược lại là việc nhỏ, hắn có tông sư cấp gieo trồng thuật, trải qua hắn cải tiến qua thực vật hạt giống, thích ứng năng lực thật là mạnh, nghĩ đến tại Yên Vũ Cổ Châu loại địa phương kia, cũng là có thể sống dài.
Xem như thù lao, ta tới giúp ngươi cá nướng đi.
Tiêu Vũ Thi đứng dậy nói.
Tô Thần lập tức lui về phía sau mấy bước.
Không có cách, cái này Tiêu Vũ Thi thân cao đứng ở trước mặt hắn, là ở quá có cảm giác áp bách.
Tiêu Vũ Thi chú ý tới Tô Thần động tác, trên mặt khó được lộ ra một vệ tiêu dung, bước nhanh đến phía trước ngược lại chịu Tô Thần càng gần.
Có độc đi.
Tô Thần tức giận liếc mắt, vội vàng bỏ qua rồi Tiêu Vũ Thi đi hậu viện cá nướng.
Này khói sông lửa đốt sự tình. Không thích hợp ngươi cái này cao ngạo lãnh diễm thánh nữ, ngươi vẫn là ngồi chờ ăn đi.
Nghe được Tô Thần lời nói, Tiêu Vũ Thi theo bản năng sờ lên mặt mình, nhẹ giọng nỉ non nói, ta thật sự rất cao ngạo sao.
Rất nhanh, lớn phần cá nướng liền lên bàn, ngoại trừ cá nướng bên ngoài, Tô Thần còn làm hai cái rau quả rau xào, cùng hai đại phần đầu cá sốt cay, một nồi tê cay cá luộc phiến, đem bàn xếp tràn đầy.
Nguyệt Nha Nhi đều có chút ghen ghét nói, tiên sinh ngươi không công bằng, thánh nữ tỉ tỉ tới ngươi liền làm nhiều như vậy ăn ngon. Bình thường ta nghĩ ăn đều ăn không được, thánh nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn tiên sinh đối với ngươi tốt như vậy, không bằng ngươi liền gả đi.
Bành!
Tô Thần một cái búng đầu đi lên, tức giận nói, ăn ngon đều không trận nổi miệng của ngươi, về sau ngươi dứt khoát chờ ăn.
Vậy không được, không có tiên sinh làm đồ ăn, ta sẽ chết đói. Tiêu Vũ Thi thấy hai người quan hệ tốt như vậy, đồng nhiên có chút hâm mộ lên Nguyệt Nha Nhi đến. Nghĩ đến mình và Thái Thanh giáo vị đại chủ kia giáo quan hệ, Tiêu Vũ Thi tâm tình không khỏi có chút thấp xuống. Nhưng rất nhanh, Tiêu Vũ Thi liền triệt để đắm chìm trong mỹ thực bên trong, rất nhanh liền ăn đổ mồ hôi lâm ly, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là khắc chế không được nghĩ muốn ăn nhiều một chút. Có lẽ là bởi vì có lần đầu tiên kinh lịch về sau, ban đêm cái này đồng nhiên, Tiêu Vũ Thi triệt để buông xuống thận trọng, thả tự mình. Mặc dù hình tượng có hại, nhưng đây cũng là Tiêu Vũ Thi từ lúc chào đời tới nay, đang dùng cơm trong chuyện này, nhất là cảm thấy thỏa mãn một lần. Biết rõ chống đỡ bụng đều chứa không nổi, Tiêu Vũ Thi trong lòng hài lòng đủ để đua xuống. Nhìn xem cả bàn chồng chất thành núi xương cá, Tiêu Vũ Thi cũng không quá dám tin tưởng, thứ này lại có thể là kiệt tác của mình. An no, tiên sinh chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, thánh nữ tỷ tỷ ngươi có muốn hay không cùng đi à? An gay về sau lại đi ngâm một cái lăn nóng suối nước nóng tắm. Quả là không nên quá dễ chịu đâu. Nguyệt Nha Nhi nói. Tiêu Vũ Thi do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Rất nhanh, ba người liền ngồi trăng sao quang mang đi tới sơn cốc đằng sau một chỗ yên lặng trong ôn tuyển. Tô Thần không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi cái này thô phôi, cởi quần áo trước có thể hay không chào hỏi trước. Tiêu Vũ Thi vội vàng chuyển người qua đi. Tô Thần tức giận nói, ta lại không thoát y phục của ngươi, còn muốn chào hỏi. Đang đồ lãng tử. Tiêu Vũ Thi hừ lạnh một tiếng, lách qua Tô Thần, lôi kéo Nguyệt Nha Nhi đi càng sâu xa một tòa nhỏ ao suối nước nóng. Thẳng đến sương mù cách trở, thấy không rõ Tô Thần thân ảnh về sau, Tiêu Vũ Thi mới yên lòng, chậm rãi chút bỏ váy áo, lộ ra trơn bóng cánh tay cùng đùi, chỉ mặc một bộ thiếp thân màu trắng áo lót liền đi tiến vào trong ôn tuyển. Nguyệt Nha Nhi càng dứt khoát, quần áo cũng không thoát, trực tiếp nhảy vào. Nàng la bớt đi giặt quần áo thời gian. Nguyệt Nha Nhi, ngươi và các ngươi giáo chủ nhận biết thời gian dài bao lâu? Hắn ngày thường bên trong cũng là như vậy thô lỗ, không che đậy miệng sao. Nguyệt Nha Nhi bơi tới Tiêu Vũ Thi bên người, nói, tiên sinh đến Thiên Cương Thành vẫn chưa tới 2 tháng đâu, ta đối tiên sinh như thế hiểu rõ cũng là cực ít, chỉ biết là tiên sinh tài trí hơn người, thiên phú dị bẩm. Hắn đến Thiên Cương Thành trong khoảng thời gian này, tuần tự đánh chết 2 con bị phong ấn của ma, đã thu phục được bị phong ấn ở trong cơ thể ta 1 cái của ma, còn giết 1 cái phục sinh thoát thai cảnh của ma, hắn còn từ trúc cơ nhất trọng phi tốc đột phá đến ngưng thần cảnh. Hơn nữa hắn còn ở lại chỗ này trong đoạn thời gian đã trở thành thượng phẩm linh dược sư, phía trước cũng đột phá thành linh khí sư. Tiên sinh vẫn là một tên cao cấp thần văn sư, thần văn chi thuật phi thường lợi hại. Tiên sinh phía trước chưa hề tiếp xúc chính thanh giáo, nhưng chỉ là tại thư viện trong tàng kinh các chờ đợi 3 ngày, liền học được chính thanh tâm pháp, còn tại gia gia của ta chỉ điểm trong nháy mắt nắm giữ quang minh thánh ấn, có thể ngưng tụ gia 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 của ta đều không thể ngưng tụ quang minh thánh khải, gia gia nói hắn quả thực chính là quang minh hóa thân. Nghe được Nguyệt Nha Nhi lời nói, Tiêu Vũ Thi cũng lâm vào thật sâu trong lúc kinh ngạc. Tô Thần trên người lại còn có nhiều như vậy làm cho người sợ hãi than sự tình. Mấu chốt nhiều chuyện như vậy, thế mà chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong 2 tháng, người này thiên phú đến tuột cùng đạt đến loại trình độ nào. Tiên Vũ Cổ Châu liền có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài cường giả, chính nàng cũng là trong đó người nổi bật, hơn 30 tuổi niên kỷ đột phá thoát thai cảnh, cái này tại toàn bộ huyền nguyên đại lục tính là gì trình độ nàng không biết. Nhưng ở Yên Vũ Cổ Châu cùng Bắc Huyền Đại Lục những địa phương này, tuyệt đối là đứng đầu tư chất. Nhưng là đụng tới Tô Thần dạng này thiên tài yêu nghiệt, ngay cả Tiêu Vũ Thi cũng nhịn không được sẽ cảm thấy không bằng. Chớ nói chi là, Tô Thần còn có một tay kinh vi thiên nhân tài nấu nướng. Thực sự không cách nào tưởng tượng, một người như vậy, tương lai của hắn sẽ là như thế nào. Giờ khắc này, Tiêu Vũ Thi đều đối với Tô Thần dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, có một loại mãnh liệt nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu Tô Thần xúc động. Ý nghĩ này để Tiêu Vũ Thi giật nảy mình. Nàng rất rõ ràng, lòng hiếu kỳ chính là nguyên tội, một khi đối với chuyện nào đó vụ sinh ra hiếu kỳ, như vậy nội tâm của nàng liền đem không còn bình tĩnh, huống chi nàng hay là đối với một cái nam nhân, một cái mới quen một ngày nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, đây tuyệt đối là Tiêu Vũ Thi chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vũ Thi nội tâm lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong, bản tâm nói cho nàng, Tô Thần dạng người này, giá trị tuyệt đối cho nàng đi tìm tòi nghiên cứu. Mà nhiều năm trước tới nay thành thói quen cách sống cũng nói cho nàng, một bước sai, từng bước sai, chỉ cần đạp vào lạc lối, nghĩ muốn trở về quỹ đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Vũ Thi nội tâm vẫn tại dãy rủa bên trong, nàng đỗng nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác đột kích, thân thể dần dần mất đi lực lượng, nhịn không được ngã xuống trong ôn tuyển. Nguyệt Nha Nhi thấy thế, vội vàng hướng phía Tô Thần chạy tới, tiên sinh, thánh nữ tỷ tỷ tắm suối nước nóng ngâm hôn mê, cơ hội tốt ta. Chương 123, Tam Thanh Diệu Pháp Hội. Làm Tiêu Vũ Thi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã về tới phòng trúc bên trong, giờ phút này đang nằm tại Tô Thần trên giường. Y phục của ta. Tiêu Vũ Thi kinh ngồi mà lên, phát hiện mình toàn thân không đến sợi vải, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Là ta giúp ngươi thoát, ngươi quần áo ta giúp ngươi hong khô, để lên bàn đâu. Nguyệt Nha Nhi đẩy cửa vào nói. Tiêu Vũ Thi vội vàng đưa tay bảo vệ ngực, hỏi, đây là Tô Thần giường. Nói nhảm, chẳng lẽ vẫn là ta không thành. Nguyệt Nha Nhi nói. Tiêu Vũ Thi triệt để lang loạn, nàng thế mà không mảnh vải che thân ngủ ở một cái nam nhân trên giường, vừa nghĩ tới phía trước Tô Thần hàng đêm đều ngủ tại cái này trên giường lớn, chăn nệm ga giường đều nhiễm lấy khí tức của hắn, Tiêu Vũ Thi liền cảm thấy một trận toàn thân không được tự nhiên, vội vàng mặc xong quần áo đi ra. Giờ phút này Tô Thần đang tại trong phòng khách ngồi xuống tu luyện, Tiêu Vũ Thi đi ra hắn cũng không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất ngâm trong bồn tắm đi, thế mà lại còn ngất đi. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không một tên thoát thai cảnh cao thủ. Tiêu Vũ Thi lập tức mặt đỏ lên, nàng sao không biết xấu hổ nói mình là bởi vì nội tâm xoắn suýt tại Tô Thần sự tình, dẫn đến thức hải khí tức hỗn loạn, mới có thể ngất đi. Ta đi. Tiêu Vũ Thi nhìn cũng không dám nhìn nhiều Tô Thần liếc mắt, vội vàng tông cửa xông ra, phi thiên rời đi. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái nói, tiên sinh, ta cũng trở về ngủ, ngày mai ta còn muốn sáng sớm vấn an ra ra. Đi thôi. Phòng trúc bên trong cuối cùng khôi phục thanh tịnh, Tô Thần một mực tu luyện đến rạng sáng, mới cảm thấy một tia mệt mỏi, đứng dậy về tới phòng ngủ. Vừa nằm vào ổ chăn, Tô Thần đã nghe đến rồi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Là Tiêu Vũ Thi hương vị. Thật là thơm. Hôm sau, Tô Thần một ngày cũng không thấy Tiêu Vũ Thi, cũng không có nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi, hắn mừng rỡ thanh nhàn, đi trong rừng cây gõ gõ đập đập luyện một ngày phi kiếm, thành hình 5 kiện thượng phẩm phi kiếm. Tô Thần trước mắt phải không quá biết thiếu tiền. Cho nên những ngày phi kiếm, Tô Thần cũng không có ý định để Liễu Nguyệt cầm xuất thủ, mà là chính mình tồn tại ở chữ vật giới chỉ bên trong, xem như dự bị phi kiếm. Đối với tu hành người mà nói, pháp bảo đều là tiêu hao phẩm, càng nhiều càng tốt, tuyệt không chỗ xấu. Bất quá đồng thời không chê phi kiếm nhiều, sẽ ảnh hưởng ngự kiếm lúc tinh chuẩn cùng tốc độ, có nhiều như vậy phi kiếm lời nói, biện pháp tốt nhất là học tập kiếm trận, lấy kiếm thế dung nhập trận thế, thông qua trận pháp hoàn mỹ điều khiển mỗi một chôi phi kiếm, mặc kệ phi kiếm số lượng lại nhiều, đều có thể để mỗi một chôi phi kiếm phát huy ra 100% uy lực đến. Phổ thông kiếm trận chỉ có thể đồng thời điều khiển không cao hơn 10 thanh phi kiếm, nhưng cái này cũng không hề thỏa mãn Tô Thần nhu cầu, dù sao hắn nhưng là dự định trước cho mình tùy tiện chế tạo cái mấy trăm thanh phi kiếm. Suy nghĩ một chút kia hàng trăm hàng ngàn phi kiếm đồng loạt bay ra, hình thành đầy trời kiếm nhận phong bạo tráng cảnh, Tô Thần đều cảm thấy hưng phấn kích thích. Bất quá có thể điều khiển khổng lồ như thế phi kiếm bảy kiếm trận, linh cấp công pháp đoán chừng đều không đủ dùng. Làm gì cũng phải vương cấp công pháp mới được. Loại công pháp này quá hiếm có, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục đoán chừng đều tìm không ra đến. Có lẽ Tiêu Vũ Thi sẽ biết, ta mời nàng ăn hai bữa cơm, đổi một bộ vương cấp kiếm pháp hẳn là không vấn đề gì đi. Tô Thần nhỉ non nói, đứng dậy tiến về Thiên Xu Viện, chuẩn bị đi tìm Tiêu Vũ Thi hỏi một chút. Có thể chống đỡ đạt Thiên Xu Viện thời điểm, Tô Thần lại ngoài ý muốn biết được, trước đây không lâu, Tiêu Vũ Thi đã mang theo Thái Thanh Giáo Thần Quan nhóm rời đi Thiên Cương Thành, chuẩn bị trở về Yên Vũ Cổ Châu. Ở ta nơi này ăn uống miễn phí, xong rồi chiêu hô cũng không nói một tiếng sẽ không từ chia tay, nữ nhân này thật đúng là cao lạnh. Tô Thần có chút tức giận, nghĩ nghĩ, quyết định đuổi theo. Triển khai phong lôi hỏa thần dực, Tô Thần tốc độ bộc phát đến cực hạn, một đường hướng phía đông bắc phương hướng đuổi theo, bay gần tới một canh giờ, cuối cùng đuổi kịp Tiêu Vũ Thi. Thánh nữ chấm đã. Tô Thần xa xa hô. Đám mây phía trên, xe ngựa bước trên mây mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa Tiêu Vũ Thi nghe được Tô Thần âm thanh, lập tức giật mình trong lòng. Hắn làm sao đổi tới? Tiêu Vũ Thi cố ý đi không từ giã, chính là lo lắng cho mình sẽ tiếp tục bị Tô Thần ảnh hưởng, mà đảo loạn tâm tính tu vi. Rời đi Thiên Cương Thành thời điểm, nàng mặc dù trong lòng có chút áy náy, nhưng cũng vì vậy mà buông lỏng không ít, tựa hồ đã tìm về ngày xưa kia phong khinh vân đạm cảm giác. Nhưng lúc này lần nữa nghe được Tô Thần âm thanh, trong nội tâm nàng thật vất vả trầm tĩnh lại tiếng lòng, lần nữa bị kích thích. Thất thần trong chốc lát, Tô Thần đã xông qua Thái Thanh Giáo Thần Quan nhóm phòng tuyến, bay đến trên xe ngựa. Hắn thu hồi phong lôi hỏa thần dực, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Ngươi không nên đuổi theo tới. Tiêu Vũ Thi nhắm mắt lại, ngữ khí đạm mạc nói. Người này nói thế nào trở mặt liền trở mặt ta. Tô Thần lấy ra một túi quả ớt hạt giống vứt xuống Tiêu Vũ Thi trong tay, nói, đây là ngươi muốn đổ vật. Tiêu Vũ Thi mở to mắt, nghi hoặc nhìn Tô Thần, ngươi thật xa đuổi theo, chính là vì cho ta cái này. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Vũ Thi thần sắc khẽ động, hẳn là hắn. Chỉ nghe Tô Thần nói, ta nghĩ dùng những này quả ớt hạt giống đổi với ngươi một kiện đồ vật, các ngươi Yên Vũ Cổ Châu nhưng có vương cấp kiếm pháp, tốt nhất là kiếm trận, có thể đồng thời điều khiển trên trăm đạo phi kiếm loại kia. Tiêu Vũ Thi lập tức thần sắc tối sầm lại, hừ lạnh nói, không có, ngươi có thể đi.
Ách!
Tại sao lại tức giận? Tô Thần thực sự có chút không hiểu do nữ nhân này, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể xoay người rời đi lập tức xe. Cùng cái này biến đổi thất thường nữ nhân nói chuyện, thật sự là một chuyện rất tốn sức sự tình.
Đợi một chút.
Kết quả Tô Thần vừa rời đi, Tiêu Vũ Thi liền đem Tô Thần cho gọi lại.
Làm gì?
Tiêu Vũ Thi nói ngăn cách bằng cánh cửa mà nói, tháng 7 bên trên, Đông Ly Thánh Vực muốn tổ chức Tam Thanh Diệu Pháp Hội, đến lúc đó Đông Ly Hải trên trăm tòa trong đại lục các đại giáo phái giáo chủ đều phải tự thân tiến về, thứ ngươi muốn, chỉ có tại Đông Ly Thánh Vực mới có thể tìm được.
Còn có.
Cảm ơn ngươi hạt giống.
Dứt lời, xe ngựa liền chậm chậm mà động, bước trên mây mà đi.
Tô Thần xấu hổ không thôi, hắn là thực sự xem không hiểu tâm tư của nữ nhân này. Bất quá Tiêu Vũ Thi lời nói thật ra khiến Tô Thần sinh ra hứng thú, hắn lập tức quay trở về Thiên Cương Thành, tiến về Hoàng Cung tìm được Hạ Hoài Cổ, muốn hướng hắn hỏi thăm cái này Tam Thanh Diệu Pháp Hội sự tình.
Hạ Hoài Cổ nghe vậy, giải thích nói, chúng ta Bắc Huyền Đại Lục vị trí hải vực, gọi là Đông Ly Hải trung tâm, là Đông Ly Thánh Vực, kia là vùng biển này bên trên cường thịnh nhất đại lục. Nghiêm chỉnh mà nói, bao quát chúng ta Bắc Huyền Đại Lục ở bên trong, Đông Ly Hải trên trăm tòa đại lục, đều thuộc về Đông Ly Thánh Vực quản hạt bên trong phạm vi.
Cái này Tam Thanh Diệu Pháp Hội sự tình, ngươi không hỏi ta, ta cũng định tìm cái thời gian nói với ngươi.
Tam Thanh Diệu Pháp Hội 10 năm một giới, vừa vặn năm nay lại muốn mở ra một lần, đến lúc đó toàn bộ Đông Ly Hải vực bên trong Tam Thanh Giáo chi nhánh, đều muốn tụ tập tại Đông Ly Thánh Vực, trên Đông Ly Thanh Giáo chủ đạo dưới, tiến hành một lần Diệu Pháp luận đạo.
Cái này Tam Thanh Diệu Pháp Hội, nói trắng ra là, chính là một lần Tam Thanh Giáo bên trong hội nghị, là vì xúc tiến Đông Ly Hải vực bên trong Tam Thanh Giáo liên hệ lui tới. Không quá lâu mà lâu nha, cái này Tam Thanh Diệu Pháp Hội đã biến thành các phương đại lục tranh phong khoe sắc bình đài, mỗi lần Diệu Pháp sẽ đều biết tiếp tục 10 ngày, trên danh nghĩa luận đạo, kỳ thực chính là so đấu thực lực, hơn 100 cái đại lục, ngàn vạn cường giả tụ tập một đường, ngươi tranh ta đấu, xem cuối cùng ai
còn có thể cười.
Chương 124, bế quan tu hành.
Nói xong, Hạ Hoài Cổ mặt lộ vẻ khổ sở nói, thực lực của ta không tốt, mấy lần trước đi Tam Thanh Diệu Pháp Hội, đều chỉ chờ đợi một ngày thời gian. Ngay cả ngày thứ nhì đều không chịu đựng được, nơi đó cường giả thực sự nhiều lắm, chúng ta Bắc Huyền Đại Lục tại Đông Lý Hải vốn là nhỏ yếu nhất nhất phương đại lục, đi hơn phân nửa cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngay cả thánh chủ mặt đều khó mà nhìn thấy.
Tô Thần nghe xong, càng là đối với cái này Tam Thanh Diệu Pháp Hội sinh ra hứng thú.
Đây tuyệt đối là một cái hắn tiến từng bước giải toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục cơ hội tốt ta.
Hạ lão, ngươi nói thánh chủ, là thần thánh phương nào?
Tô Thần hỏi.
Hạ Hoài Cổ mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc nói, thánh chủ chính là Đông Ly Thượng Thanh Giáo giáo chủ, hắn cũng là cả Đông Ly Hải bên trên duy nhất một tên tử y đại chủ giáo, cũng là toàn bộ Đông Ly Hải vô số người tu hành bên trong, duy nhất một tên luân hải cảnh cường giả, hơn nữa thánh chủ còn không phải phổ thông luân hải cảnh, truyền thuyết hắn đã sớm bước vào nửa bước thánh nhân ngưỡng cửa, tại toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bên trên, đều là có hạn cường giả.
Nửa bước thánh nhân?
Lợi hại như vậy mà?
Muốn gặp được vị thánh chủ kia rất khó sao?
Lão nhân gia ông ta đã sống hơn 3.000 năm, đã sớm không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu đạo, chỉ có trên Tam Thanh Diệu Pháp Hội kiên trì nói ngày cuối cùng số ít mấy cái thiên tài cường giả, mới có tư cách đạt được lão nhân gia ông ta tiếp kiến, hơn nữa còn không phải ai đều có cơ hội, phải xem lão nhân gia ông ta có hay không cái tâm tình này.
Tô Thần hơi gật đầu, lại hỏi, Đông Ly Hải vực lớn như vậy, có trên trăm tòa đại lục, chẳng lẽ ngoại trừ vị thánh chủ này, liền không có khác luân hải cảnh cường giả?
Hạ Hoài Cổ cười nói, Tiểu Tô, con đường tu hành càng về sau kỳ càng là gian khổ, ngươi cho rằng luân hải cảnh là cái kia sao dễ dàng đột phá nha, có thể đi đến luân hải cảnh cường giả, đều không ngoại lệ đều là thiên tuyển người, không có bị thượng thiên chọn chúng khí vận, mặc ngươi tư chất nghịch thiên, cố gắng khắc khổ, đều không thể bước qua kia một đạo lệch trời, đừng nói luân hải cảnh, liền xem như thoát thai cảnh, muốn đi vào ngưỡng cửa cũng là cực kỳ khó khăn, không người chúng ta Bắc
Huyền Đại Lục đến nay cũng sẽ không chỉ có viện trưởng một vị thoát thai cảnh cường giả.
Kia toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục phía trên, có thể có bao nhiêu luân hải cảnh cao thủ?
Hạ Hoài Cổ nói, cái này không rõ ràng, Huyền Nguyên Đại Lục quá lớn, chúng ta an phận một ta, làm sao biết chuyện thiên hạ đâu, liền xem như toàn bộ Đông Ly Hải vực, thả trên Huyền Nguyên Đại Lục, cũng bất quá là nho nhỏ một mảnh hồ nước mà thôi.
Trở về hảo hảo tu luyện đi, khoảng cách tháng 7 bên trên chỉ có không đến 2 tháng thời gian, từ Bắc Huyền Đại Lục tiến về Đông Ly Thánh vực, ít ra phải thời gian nửa tháng, có thể cho ngươi thời gian tu luyện đã chỉ còn 1 tháng.
Tô Thần hơi gật đầu, vãn bối cáo tử.
Rời đi hoàng cung, Tô Thần trở về Thái Ngô Viện, đang muốn đi về bế quan tu luyện đâu, lại trông thấy Nguyệt Nha Nhi đã chộp tới con cá trở lấy Tô Thần nướng. Tô Thần bất đắc dĩ nói, ta dạy ngươi nhiều lần như vậy, ngươi liền không thể chính mình cá nướng sao? Nhưng ta nướng ra tới chính là không có tiên sinh ngươi nướng ra tới hương nha. Nguyệt Nha Nhi nhếch miệng nói, ta lập tức muốn đi tham gia Tam Thanh Diệu Pháp Hội, trong khoảng thời gian này ta muốn tập trung tinh lực bế quan tu hành, ngươi đừng cũng không có việc gì hướng ta phòng trúc bên trong chạy. Nguyệt Nha Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy thì tốt, ta đáp ứng tiên sinh, trong khoảng thời gian này không đến quấy rầy ngươi, bất quá tiên sinh ngươi muốn mang ta cùng đi tham gia Tam Thanh Diệu Pháp Hội. Đây chính là 10 năm mới có một lần thịnh hội, Nguyệt Nha Nhi như thế nào bỏ lỡ dạng này đại náo nhiệt. Được, chỉ cần ngươi không quấy rầy ta, chuyện gì cũng dễ nói. Bất quá nay thiên tiên sinh vẫn là muốn cá nướng, bằng không thì con cá này mà giết hết, ném lấy không ăn, vậy nó hẳn là đáng thương a. Đầm nước này bên trong con cá đều sắp bị ngươi hô hô xong rồi, ngươi còn đau lòng lên con cá tới, ta xem ngươi là đau lòng bụng của mình đi. Hi hi. Sau đó trong một tháng, Tô Thần mỗi ngày xâm nhập trốn tránh, một ngày 12 canh giờ phân phối tràn đầy, mỗi ngày rút một canh giờ luyện dược, rút một canh giờ luyện phi kiếm, một canh giờ nghỉ ngơi, còn lại 9 canh giờ, đều tại không ngủ không nghỉ tu luyện. Có đại bồi nguyên đan phụ trợ, Tô Thần tu hành tốc độ cũng là nhanh chóng, trong một tháng 2 lít 2 cấp, đột phá đến ngưng thần ngũ trọng. Dạng này tốc độ tu luyện, là cái khác người tu hành khó có thể tưởng tượng, dù sao tất cả những thứ này đều là xây dựng ở lượng lớn kim tiền trên cơ sở. Một ngày 2 viên đại bồi nguyên đan, cũng chính là Tô Thần như vậy thượng phẩm linh dược sư mới có thể trèo chống được rất tốt, đổi lại khác người tu luyện, vẹn vẹn mua đan dược tiền, liền đã đại xuất huyết. Hơn nữa Tô Thần còn không có cái khác người tu hành lo lắng, khác người tu hành, không riêng chú ý hiệu suất, còn nhất định phải chú ý tu hành chất lượng, tu luyện quá nhanh, liền dễ dàng dẫn đến nguyên khí trong cơ thể độ tinh khiết không đủ, ảnh hưởng đến sau này tiềm lực. Nhưng Tô Thần không quan tâm, bởi vì hắn bản thân liền không có cái gì tu hành tiềm lực, cái gọi là chân trần không sợ măng dày, dù sao tiềm lực rối tinh rối mù, bất kể thế nào chú ý, đột phá đại cảnh giới thời điểm khẳng định đều cần lấy bảo vật phụ trợ mới được, bình thường chú ý hay không, không không khác biệt. Hơn nữa Tô Thần còn có một cái ưu thế, hắn chỉ cần tu hành, không cần tu luyện khác công pháp. Nhưng cái khác người tu hành lại không thể giống như Tô Thần như vậy tùy hứng, tăng lên cảnh giới đồng thời, cũng muốn rèn luyện công pháp chiến lực, không người vẹn vẹn cảnh giới thăng lên, sức chiến đấu theo không kịp lời nói cũng là không tốt. Nhưng ở Tô Thần cái này, mài luyện kỹ năng chiến lực quá trình, trực tiếp bị điểm kỹ năng nhanh chóng làm xong, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú tăng lên tu vi là được. Hơn nữa Tô Thần còn ở lại chỗ này trong một tháng, thành công luyện chế ra 30 chuôi thượng phẩm linh khí phi kiếm. Tăng thêm hắn vốn có, Tô Thần trong tay hiện tại tổng cộng có thượng phẩm linh khí hơn 40 kiếm, nhiều như vậy phi kiếm lộ ra đến, địch nhân dọa đều hụ chạy, cái kia còn dám cùng Tô Thần giao thủ. Hiện tại Tô Thần vô cùng tin tưởng, chí ít tại ngưng thần cảnh bên trong, hắn có thể gặp phải đối thủ chỉ sợ không có mấy cái. Nhưng đụng tới thoát thai cảnh cường giả, sẽ rất khó nói. Mà thôi, làm hết sức mà thôi, dù sao ta lần này đi tham gia Tam Thanh Diệu Pháp Hội mục đích là mở mang tầm mắt, lại không phải đi kết thù. Có thể cười đến cuối cùng cố nhiên càng tốt hơn, không có cũng không tính đáng tiếc. Tô Thần trong lòng nói, tính toán thời gian một chút, cũng nên là thời điểm xuất phát. Lần này xuất hành, Tô Thần đại biểu Bắc Huyền Chính Thanh Giáo, coi như Bắc Huyền Đại Lục thực lực không đủ, nhưng phô trương lại không thể không đủ. Sớm tại mấy ngày trước, Thiên Xu Viện liền đã định ra tốt xuất hành danh sách, hợp thành một cái 16 người đội ngũ. Ngoại trừ Tô Thần bên ngoài, còn có 5 tên thanh y thần quan, mấy tên đều có sở trường phòng học, cùng với Nguyệt Nha Nhi, Liễu Nguyệt hai người. Liễu Nguyệt cũng muốn cùng nhau đi vào, là để Tô Thần có chút bất ngờ, mặc dù nàng cũng là chính thanh giáo một tên thanh y thần quan, nhưng dù sao nàng vẫn là Liễu gia đương gia người, theo lý thuyết phải không thích hợp đi xa nhà. Bất quá lần này Liễu Nguyệt là mình chủ động yêu cầu, nói là vì chiếu ứng Nguyệt Nha Nhi, nhưng Tô Thần biết rõ, tiểu yêu tinh này khẳng định còn có tâm tư khác. Xem ra dọc theo con đường này cũng sẽ không quá mức nhàm chán a. Hôm sau buổi sáng, Thiên Cương đại đạo răng đèn kết hoa, bách tính đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Tô Thần một đoàn người tại dưới muôn người chú ý, rời khỏi Thiên Cương Thành, chuẩn bị ra biển tiến về Đông Ly Thánh Vực. Chương 125, Tam Thiên Lôi Động Bản Thiếu. Lần này đi Đông Ly Thánh Vực, coi như lấy ngưng thần cảnh cường giả tốc độ, một đường phi hành đi qua, cũng cần gần một tháng thời gian. Lấy Tô Thần phong lôi hỏa thần dược tốc độ, có lẽ chỉ cần 10 ngày, nhưng hắn cũng không thể một người trước bay qua. Bất quá cũng may quốc giáo đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đã tại ngoài thành chuẩn bị tốt 3 con kim quan đại bằng điểu. Cái này kim quan đại bằng điểu là quốc giáo chăn nuôi yêu thú, có đại bàng tốc độ, cực kỳ am hiểu phi hành, tốc độ là phổ thông ngưng thần cảnh cường giả gấp 2 trở lên, hơn nữa sức chịu đựng bền bỉ, có cái này 3 con phi hành tọa kỵ, đủ để mọi người tại trong nửa tháng bay đến Đông Ly Thánh Vực. Cái này kim quan đại bằng điểu hình thể cực kỳ khổng lồ, hai cánh triển khai, độ rộng vượt qua 25 mét, tại chim đại bàng trên lưng còn trói chặt một tòa không lớn không nhỏ mái cong lều, ngồi ở bên trong, liền như là ngồi ở một cái rộng lớn trên quan cảnh đài, có thể phóng nhãn quan sát mênh mông bầu trời cảnh đẹp. Đem rèm châu rủ xuống, chính là một cái phong bế tiểu không gian, thường ngày nghỉ ngơi cũng không có ngại. Tô Thần thân là giáo chủ, tự nhiên là ngồi lên rồi lớn nhất một cái kim quan đại bằng điểu, cái này kim quan đại bằng điểu dương cánh có thể đạt đến tiếp cận 30 mét, phi hành cực kỳ bình ổn, tốc độ cũng là nhất lưu, vẫn là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ Tô Thần, Nguyệt Nha Nhi cùng Liễu Nguyệt cũng theo Tô Thần đi lên, còn lại hơn 10 tên thần quan giáo sĩ, thì tập trung ở mặt khác kim quan đại bằng điểu trên người. Lên đường đi. Tô Thần ra lệnh một tiếng, ba con kim quan đại bằng điểu đồng thời dương cánh mà lên, lập tức cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đã đột phá tầng mây, đi tới trên biển mây, hướng về phía đông nam hướng bay lượn mà đi. Nguyệt Nha Nhi hưng phấn không được, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không bao lâu liền bỏ tới kim quan đại bằng điểu trên đầu. Liễu Nguyệt nhìn không được, trực tiếp đem Nguyệt Nha Nhi cho nắm chặt quay lại, khiển trách, quy củ một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là Bắc Huyền Chính Thanh Giáo thánh nữ, đại biểu cho chúng ta Bắc Huyền Chính Thanh Giáo mặt mũi. Đi bên ngoài tuyệt không thể cho Bắc Huyền Chính Thanh Giáo mất mặt. Nguyệt Nha Nhi thẻ lưỡi nói, mẫu thân, ngươi đừng toàn bộ như vậy sụ mặt, sẽ không dễ nhìn. Sú nha đầu ngươi đang đánh. Nguyệt Nha Nhi mắt thấy không ổn, vội vàng trốn được Tô Thần sau lưng, tiên sinh, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Tô Thần cười khổ nói với Liễu Nguyệt, quên đi thôi, Nguyệt Nha Nhi còn nhỏ, ngang bướng một chút cũng là bày ra thiên tính, không có gì đáng ngại, cũng không có ai quy định thánh nữ liền muốn thời điểm sụ mặt chứng trạc đàng hoàng. Như thế chỉ là tại ước thúc bản tính mà thôi. Giáo chủ, ngài quá cưng chiều Nguyệt Nha Nhi, nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ, quản giáo một phen còn kịp, tiếp qua mấy năm trưởng thành, đến lúc đó muốn thay đổi đều sửa không được. Không có việc gì, có ta bảo bọc, chỉ cần Nguyệt Nha Nhi không chọc thủng trời, bao nhiêu sự tình ta đều có thể bãi bình. Tô Thần tràn đầy tự tin nói. Liễu Nguyệt, hì hì, hay là trước sinh đối với ta tốt nhất rồi. Không đến nửa ngày thời gian, đám người liền đã tới Đông Nam Phương Hải Vực. Tô Thần còn mơ hồ thấy được Nam Cương, thấy được Ninh Quốc cùng Long Quốc Đông Hải bờ. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Liễu Nguyệt, ngươi đối với Nam Cương có bao nhiêu hiểu rõ? Nam Cương. Giáo chủ nói là Bắc Huyền Đại Lục vùng cực Nam vùng đất kia sao? Ta đã từng du lịch lúc đi qua, đã là hơn 10 năm trước sự tình, nơi đó rất phổ thông à, ngay cả trúc cơ cảnh người tu hành đều không có, hoàn toàn chính là thế tục giới, thiên địa nguyên khí cũng rất mỏng manh, tài nguyên cũng là cực ít. Nơi đó là cố hương của ta. Tô Thần nói, xem ra Nam Cương bí mật, ngoại giới cũng không biết rõ. Liễu Nguyệt kinh ngạc nói, nguyên lai giáo chủ đến từ Nam Cương, có thể ở thế tục trong giới trổ hết tài năng, giáo chủ ngài quả nhiên là phi phàm chi tài, càng thêm làm lòng người sinh kính ngưỡng. Liêu tỷ ngươi làm sao cũng học được nịnh hót. Đây tuyệt đối là Liễu Nguyệt phát ra từ lời từ đáy lòng, giáo chủ như vậy quang huy lấp lánh tồn tại, tiềm lực to lớn, tại chúng ta Bắc Huyền Đại Lục đều là gần như không tồn tại, chỉ cần cho giáo chủ ngài một chút thời gian. Ngày sau nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, nói không chừng chúng ta toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục cũng sẽ bởi vì giáo chủ ngài tồn tại, mà từ đây ánh sáng huyền nguyên. Tô Thần xấu hổ không thôi, cái này mông ngựa càng đập càng lớn. Liễu Nguyệt lôi kéo Nguyệt Nha Nhi nói, chúng ta đi phía trước đợi, đừng quấy rầy giáo chủ tu hành. Nửa tháng lộ trình, không có chuyện để làm, Tô Thần tự nhiên vẫn là lấy tu hành là chủ, về phần đi đường sự tình, tự nhiên có dẫn đường thần quan có thể phụ trách. Ăn vào một viên đại bồi nguyên đan. Tô Thần liền bắt đầu tiến hành tu hành. Lần nữa mở hai mắt ra, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, trên bầu trời đầy sao lấp lóe. Lúc này Nguyệt Nha Nhi đã ngủ, Liễu Nguyệt cũng ở tĩnh tọa tu luyện, cực kỳ đưa vào. Tô Thần lấy ra một bình đại bồi nguyên đan, đi đến Liễu Nguyệt trước mặt nói, ngươi dùng cái này đi, có thể để ngươi tu hành hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đây là đại bồi nguyên đan, không được chủ giáo, cái này quá quý trọng, ta tư chất tu hành có hạn, có thể đột phá ngưng thần cảnh chạy tới cực hạn. Coi như tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không có ý nghĩa, giáo chủ ngươi còn là chính mình giữ lại dùng đi. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Tô Thần không nói lời gì, trực tiếp đem bình thuốc nhét vào Liễu Nguyệt trong tay, bên trong có 15 khỏa, ngươi một ngày phục dụng một viên, đến Đông Ly Thánh Vực thời điểm, chí ít có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này, Tô Thần nói, ngươi nếu như cảm thấy không có ý tứ, vậy liền đem ngươi tu luyện môn kia lôi hệ công pháp nói cho ta nghe một chút đi. Có thể điều khiển lôi điện chi lực công pháp vẫn tương đối hiếm thấy, mặc dù Liễu Nguyệt có khả năng điều khiển lôi điện chi lực uy lực cũng không tính lớn, nhưng Tô Thần vẫn là thật tò mò, chỉ là trước kia một mực không tốt ý tứ hỏi nàng muốn. Liễu Nguyệt nghĩ, vẫn là nhận lấy đại bồi nguyên đan, sau đó lấy ra một khối thiếp thân đeo màu xanh lam ngọc phiến giao cho Tô Thần, nói, khối này ngọc vỡ, là ta ban đầu ở một khối trên trời rơi xuống vẫn thạch bên trong lấy được, ẩn chứa trong đó một tia yếu ớt lôi điện chi lực, bên trong tựa hồ ghi lại một chút công pháp, nhưng bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, ta cũng chỉ tu hành ra một chút da lông mà thôi, hiện tại cái này khối ngọc vỡ đối với ta đã không có chỗ dùng, giáo chủ nếu là muốn học lời nói, sẽ đưa cho giáo chủ. Cái này ngọc vỡ đến từ vẫn thạch, chẳng lẽ là từ thiên ngoại rơi xuống mà đến? Liễu Nguyệt hơi gật đầu, hẳn là đến từ vực ngoại tinh không, cái khác tinh thần bên trên công pháp, chỉ tiếc phải không hoàn chỉnh, không người lời nói trong này ghi chép công pháp, nói không chừng có thể đạt đến vương cấp, thậm chí đế cấp. Tô Thần tiếp nhận còn mang theo Liễu Nguyệt nhiệt độ cơ thể màu xanh lam ngọc vỡ, ngồi xuống cẩn thận vuốt ve, hắn đem tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu đến ngọc vỡ bên trong, trong chốc lát, một đạo nhỏ xíu màu xanh thẳm trời hồ, trực tiếp thông qua ý thức của hắn, chuyển tới trong thức hải. Thức hải bên trong phát ra một tiếng oanh minh, lôi quang lấp loe phun trào, một lát sau liền trở nên yên lặng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mới Tam Thiên Lôi Động bản thiếu. Tô Thần tâm tư khẽ động, tiến vào kho kỹ năng bên trong xem xét lên. Công pháp này mặc dù chỉ là một bộ bản thiếu, nhưng cũng có linh cấp, hơn nữa mặc dù là linh cấp, nhưng yếu điểm đầy chỗ tiêu phí điểm kỹ năng, so phổ thông linh cấp công pháp cao hơn ra không ít. Hết thể 50 tầng, điểm đầy cần 150.000 điểm kỹ năng. Tô Thần bây giờ còn thừa lại không ít điểm kỹ năng, cũng không lưu ý tiêu hao, mắt cũng không chấp cái nào, liền trực tiếp đem Tam Thiên Lôi Động bản thiếu cho điểm đầy. Thật coi Tô Thần nghĩ muốn thí nghiệm một chút cái này kỹ năng mới uy lực thì, đồng nhiên hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở.